Chương 63, lần nữa dung hợp bản nguyên, lớn la viên mãn. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 63, lần nữa dung hợp bản nguyên, lớn la viên mãn. Phần 2, 2, phần 2, 2, Ngọc Đế kia căng thẳng thân thể, cũng rốt cuộc có chốc lát thư giãn. Chí nhiều sao nếu mở miệng, kia tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối. A. Ngọc Đế hơi nhíu mày, mặt âm trầm bên trên rốt cuộc lộ ra một tia dò tìm. Là người phương nào? Thái Bạch Kim Tinh hơi không lời, vuốt vuốt râu dài, trong ánh mắt lóe lên lau một cái thâm thủy quang. Hắn gần từng chữ, chậm rãi nổ ra một cái để cho tại chỗ toàn bộ thần tiên cũng mừng rỡ tên. Quán Giang Khẩu, Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân, Dương Tiễn. Lời vừa nói ra, trong điện nhất thời vang lên một trận rất nhỏ lại rõ ràng có thể nghe xôn xao. Tiên bào ma sát, đai ngọc nhẹ vang lên, vô số đạo hoặc kinh ngạc, hoặc kiêng kỵ, hoặc trầm tư ánh mắt trên không trùng không tiếng động giao hội. Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn, cái tên này phảng phất hàm chứa nào đó nặng nề ma lực, đặt ở mỗi một vị tiên thần trong lòng. Ngọc Đế cháu ngoại ruột, cái tầng quan hệ này không những không phải vinh diệu, ngược lại là trong tam giới một đạo sâu nhất khe, một đạo quân thần cùng thần tộc giữa không cách nào khép lại vết rách. Nhưng không người dám coi thường cái tên này sau lưng đại biểu thực lực kinh khủng. Phong thần cuộc chiến, đó là bực nào thảm thiết, thánh nhân giới đều là run rế máu tanh của cờ. Hắn nhưng ở trận kia trong đại kiếp tuân ra một cái thông thiên đường máu, cứng rắn bằng vào vô thượng chiến công, chứng được thân sắc thành thánh, vạn pháp bất xâm. Này pháp lực chi hùng hồn, đã sớm siêu thoát thần đạo vương cùng. Còn có kia ngang dọc tam giới bát cửu huyền công, 72 loại biến hóa, diễn hóa vật, điên đảo cả côn, chỉ trong một ý niệm thần thông tự thành. Hắn là thiên đỉnh công nhận, sức chiến đấu đủ để đứng vào hàng đầu đứng đầu đại năng. Phần này uy danh là dựa vào một đao một thương, chém giết vô số tiệt giáo thiên, thượng cổ yêu ma, thật chém giết đi ra. Tuyệt không phải câu Trần Đại Đế như vậy, dựa vào thiên đỉnh khí vận sắc phong, nhìn như quyền cao chức trọng, kỳ thực căn cơ hư phủ ngụy đế có thể so sánh. Xiển giáo tam đại đệ tử chi thủ khoa, xiển giáo chiến thần, mỗi một cái danh hiệu cũng nhuộm dần lẫy lừng thần uy, càng làm cho chúng tiên cảm thấy hốc đúa chính là, hắn nghe điều không nghe tuyên. Cái này sáu cái chữ đại biểu một loại đứng ngoài cuộc địa vị, một loại gần như cắt cứ một phương độc lập. Hắn dưới quyền, mai núi sáu huynh đệ đều là hán tướng, còn có kia 1,200 thảo đầu thần, kết thành chiến trận, hung sát chi khí đủ để cho quỷ thần lui tránh. Đây là một chi hoàn toàn trung thành với cá nhân hắn lực lượng cường đại, là thiên đình đều không cách nào trực tiếp nhúng tay tư quân. Ngọc Đế nghe vậy, lâm vào lâu dài yên lặng. Ngồi cao với trên long ỷ, khuôn mặt của hắn núp ở 12 lưu miệng sau, để cho người nhìn không rõ lắm. Chỉ có đôi trong mắt kia, thoáng qua một tia cực kỳ phức tạp quan mang. Hắn cùng với Dương Tiễn quan hệ, có thể nói tam giới đều biết. Trong đó hỗn tạp thân tình, oán hận, nghi kỵ cùng lợi dụng các loại tình cảm đã sớm loạn tung lên, không cách nào cởi ra. Nhưng dưới mắt, hắn đảo mắt một tuần, điện hạ quần tiên sợ muốn chết, không có người nào dám chủ động xin chiến. Tựa hồ, xác thực không có nhân tuyển tốt hơn. Lại Dương Tiễn thực lực, hắn so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng. Chiến lực của hắn tuyệt đối ở câu trần trên. Hơn nữa hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thần thông biến ảo khó lường, hoặc giả, thật có thể khắc chế con kia không cách nào vô thiên yêu hầu. Dương Tiễn, Ngọc Đế đốt ngón tay, ở long ý trên lan can nhẹ nhàng đập. Đùng, đùng, đùng. Mỗi một âm thanh cũng phảng phất đập vào chúng tiên trong lòng bên trên, khiến cho trong điện không khí càng phát ra đè nén. Hồi lâu, kia tiếng đánh ngừng lại. Ngọc Đế rốt cuộc hạ quyết tâm, thanh âm kia trong nghe không ra một tia tâm tình. Cũng được. Thái Bạch Kim Tinh viết chỉ, khiến Quán Giang Khẩu Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn lập tức điểm đủ bản bộ binh mã, hạ giới tiến về Hoa Quả Sơn, cầm nã yêu hầu Tôn Ngộ Không. Không được sai lầm. Là, bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh không người nhận lệnh, không dám chậm trễ chút nào. Hắn thủ đoạn khế đạo, tiên lực lưu chuyển, một đạo kim quang lấp lánh pháp chỉ chống rống ngưng tụ. Thiên đình phù chiếu lực ở trong đó dâng trào, hóa thành từng cái một uy nghiêm màu vàng thần văn. Chỉ ý xoa tốt, không cần tiên quan truyền lại. Nó trực tiếp hóa thành một đạo xé toạc không gian lưu quang, xuyên thủng Lăng Tiêu Bảo Điện mái vòm, thẳng hướng hạ giới Quán Giang Khẩu phương hướng, phá không mà đi. Hạ giới, Quán Giang Khẩu, Nhị Lang thần miếu, thần điện trang nghiêm, hương khói quẩn quanh. Dương Tiễn đang xếp bằng ở bên trên giường mây, hai mắt nhắm nghiền, thần du thái hư. Hắn mặc một bộ màu đen thường phục, khí tức nội liễm đến cực hạn, phản phất cùng cả tòa thần điện hòa làm một thể. Cái trán cái kia đạo thụ nhãn dù mấp máy, vẫn như cũ tản ra một cỗ khám phá hư vọng, lẫm liệt không thể xâm phạm thần uy. Đột nhiên, hắn lòng có cảm giác, khẽ nhíu mày, mở hai mắt ra, cặp con mắt kia thâm thúy như đầm nước lạnh, sắc bén như chìm ưng. Ở hắn mở mắt trong nháy mắt, toàn bộ thần điện nhiệt độ cũng phảng phất giảm xuống mấy phần. Hắn giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, động tác nhìn như tùy ý, lại vô cùng tình chuẩn tiếp nhận cái kia đạo mới vừa xuyên thủng hư không, xuất hiện ở trong điện thiên đỉnh pháp chỉ. Thần niệm đảo qua một cái, pháp chỉ trong nội dung rõ ràng in vào trong óc của hắn. Dương Tiễn chân mày nhăn sâu hơn. Dưới Tôn Ngộ Không giới là yêu, đánh bại Triệu Thiên Minh, chém giết Câu Trần. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Câu Trần thực lực, hắn dù coi thường, nhưng dù sao cũng là bốn ngự một trong, đại biểu thiên đỉnh mặt mũi. Có thể đem ngay trước Triệu Thiên Minh mặt chém giết, cái này yêu hầu hung hãn, nằm ngoài dự đoán của hắn. Thần niệm tiếp tục thâm nhập sâu. Còn có Hồng Nông Lượng Thiên Xích cùng Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Cờ. Làm hai cái danh tự này hiện lên lúc, dù là Dương Tiễn, tâm thần cũng không nhịn được kịch liệt rung chuyển. Này yêu, thật là lớn cơ duyên. Cái này đã không phải đơn giản yêu vương làm loạn. Hồng Nông Lượng Thiên Xích, ngày mốt thứ nhất công đức trí bảo, một thức dưới, vạn vật đều có thể đánh, nhân quả không dính vào người. Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Cờ, tiên tiên ngũ phương cờ một trong, đứng ở đỉnh đầu, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Một công một thủ, có thể nói hoàn mỹ. Hắn yên lặng chốc lát, chậm rãi từ bên trên giường mây đứng lên. Thân hình cao lớn, mang theo một cổ vô hình cảm giác áp bách. Thiên đình, thật là một đám phế vật. Câu Trần hoàn toàn sẽ bị bại như vậy mất thể diện. Khoe miệng hắn bỉnh lên lau một cái độ cong, mang theo vài phần rất dễ thấy trầm trọng. Cậu a cậu, ngươi ngồi cao lăng tiêu điện, nhìn xuống tầng dưới, đúng là vẫn còn yêu cầu đến nơi này của ta. Dương Tiễn cười nhạt một tiếng, nét cười lại chưa đạt đáy mắt. Hắn vây tay, khanh thương không ngừng bên hai. Một bộ sáng như bạc thần khải chống rông hiển hóa, giáp lá tung bay, tự động khoác giáp với thân. Lạnh băng tam tiêm lưỡng nhận đao, cũng theo đó xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, lưỡi đao ngòng, sát ý lẫm liệt. Cũng được, cái này Tôn Ngộ không quấy rối thiên đình, không cách nào vô thiên, càng là người mang trọng bảo. Về tình về lý, ta cũng nên đi sẽ hắn một hồi. Pháp lực kích động giữa, hắn tóc dài không gió mà bay, khí thế của cả người liên tục tăng lên, từ trầm lặng yên ả đậm sâu, hóa thành sắp phun ra núi lửa. Mai Sơn huynh đệ nghe lệnh, thanh âm của hắn không hề vang dội, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ quán giang khẩu địa giới. Điểm đủ 1.200 thảo đầu thần. Theo ta xuất trinh hoa quả sơn. Ra lệnh truyền ra. Vâng. Toàn bộ quán giang khẩu trong nháy mắt bị một câu ngất trời tốt sát chi khí bao phủ. Vô số đạo khí tức mạnh mẽ từ các nơi phóng lên cao, hưởng ứng bọn họ chúa tể. Nhị Lang Thần Dương Tiễn, vị này bị thiên đình cung phụng nhưng lại kiêng kỵ tư pháp thiên thần, vị này xiển giáo nổi bật nhất chiến thần, rốt cuộc muốn động. Hắn nắm chặt trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, trong lòng lại cũng dâng lên một tia đã lâu không gặp nhau muốn thử. Tự phong thần đánh một trận, thân sát thành thanh sau, cái này trong tâm giới đã hồi lâu không thể để cho hắn toàn lực ứng phó đối thủ. Ngọc Đế đạo này pháp chỉ, có thể nói tới đúng lúc. Hắn cũng muốn tận mắt nhìn một cái. Con này dám đánh bại thiên minh, trận chém đại đế yêu hầu, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chương 64, Dương Tiễn Lâm nào tới, cực hạn nhãn thuật tỷ thí. Phần 1 phần 2, chương 64, Dương Tiễn Lâm nào tới, cực hạn nhãn thuật tỷ thí. Phần 1 phần 2, cùng lúc đó, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm động chỗ sâu. Kia cổ cuốn qua biển mây khí tức, cuốn ngược mà quay về, liễm nhập Tôn Ngộ không trong cơ thể. Máu thịt cùng xương cốt, ở nơi này cố lực lượng cọ rửa hạ, phát ra ong ong. Đại La Kim Tiên viên mãn cảnh giới vững chắc. Hắn mở ra hai tròng mắt, hai đạo kim quang xuyên thấu vết đá, bắn thẳng đến Cửu Tiêu, đem tầng mây khuấy lên hai cái nước xoáy. Kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tôn Ngộ không nháy mắt, trở nên trong vắt, thâm thúy. Tâm niệm vừa động, gân cốt trỗi lên. Dung hợp Tam Đại Hồn Thế bản nguyên sau thân xác, lực lượng để cho chính hắn cũng kinh hãi. Da thịt chảy xuôi chói lọi, lỗ chân lông cũng lộ ra thoải mái. Hắc hắc. Một tiếng cười nhẹ trong động phủ vang vọng, Tôn Ngộ không năm ngón tay cầm lòng, hư không phát ra rên rỉ. Ta đây lão Tôn bây giờ cũng đã vững chắc cảnh giới. Nếu là gặp lại kia Câu Trần, không cần hồng mông lượng tiên xích, ta đây lão Tôn chỉ một vậy, sẽ làm cho hắn thần hình câu diện. Đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là nguyên bởi đối tự thân lực lượng thể ngộ. Cái ý niệm này mới vừa ở trong đầu thoáng qua. Ừm. Tôn Ngộ không vẻ mặt biến đổi. Lại tới. Hắn nâng đầu, ánh mắt nhìn xuyên động phủ, đâm thủng bầu trời. Ở trong cảm nhận của hắn, một cỗ khí tức lôi cuốn chiến ý đang hướng Hoa Quả Sơn phương hướng áp sát. Hơi thở kia thuần túy, phong mang tất lộ. Tốt thuần túy khí tức. Tôn Ngộ không đáy mắt thoáng qua chiến ý so với cái đó Câu Trần, mạnh không chỉ một bậc. Cổ hơi thở này, để cho hắn yên lặng hiếu chiến tim, lần nữa nhảy lên. Có chút ý tứ. Lại đợi ta đây lão Tôn đi trước xem một chút, là thần thánh phương nào. Hắn đứng dậy. Ông, như ý kim cô đồng ứng tâm mà hiện, bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay, xúc cảm nặng nề, lại cử trọng lực hình. Bước ra một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn đã biến mất ở thủy liêm động, đứng ở trên biển mây. Kim giáp chiếu trời sáng, áo choàng ở trong gió vang dội. Hắn trông về phía xa. Một chi thần binh tiên tướng, đang đạp nát tầng mây mà tới. Đội ngũ phía trước nhất là chói mắt phải nhường người không cách nào nhìn thẳng 1.200 dẫn ngân giáp. Đó là quán giang khẩu thảo đầu thần. Bọn họ cũng không phải là tầm thường tiên minh, mỗi một cái cũng sát khí lắm liệt, chiến ý dâng cao, 1.200 người khí tức hoàn toàn hoàn mỹ ngưng kết thành một thể, hóa thành một cô vô kiên bất tồi quân trận phong mang. Ở quân trận hai bên, Mai núi sáu huynh đệ cầm trong tay thần binh, vẻ mặt trang nghiêm, như sáu tòa như núi cao bảo vệ trung ương. Ma kia cầm đầu thần tướng, Tôn Ngộ không ánh mắt, cuối cùng như ngừng lại cái thân ảnh kia trên. Hắn chán sinh thụ nhãn, mặt mũi lạnh lùng, một bộ ngân giáp buộc vòng quanh thẳng tắp dáng người, trong tay nắm chặt một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao. Cả người đứng ở nơi đó, chính là một tòa không thể vượt qua phong bì, một loại trấn áp muôn đời uy nghiêm. Hiển Thánh Nhị Lang chân quân, Dương Tiễn. Không cần bất kỳ ngôn ngữ, cũng không cần ai tới giới thiệu. Làm Tôn Ngộ không thấy được con kia đóng chặt thụ nhãn trong nấy mắt, liền đã nắm được người tới thân phận. Dương Tiễn. Tôn Ngộ không chân mày, không bị khống chế hơi nhíu lại. Hắn tưởng tượng ra thiên đình lại phái tới các loại đối thủ, nhưng chưa từng nghĩ, lần này tới vậy mà lại là Dương Tiễn. Bất quá nghĩ lại, tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Rồi mắt bây giờ thiên đình, trừ vị này nghe điều không nghe tuyên nhị lang chân quân, đích sắc cũng nữa tìm không ra thứ nhị cái thích hợp hơn nhân tuyển. Dương Tiễn uy danh, vang dội tam giới. Bối cảnh của hắn cùng thực lực, cũng gần như hoàn mỹ không một tì vết. Gần như đang ở Tôn Ngộ không hiện thân cùng một sát na. Trên đám mây, Dương Tiễn ánh mắt đột nhiên run lên. Cái kia đạo ánh mắt, không mang theo chút nào tình cảm, tựa như tích xúc vạn năm băng phòng, thẳng tắp quét về phía Tôn Ngộ không. Yêu hầu Tôn Ngộ không. Hắn mở miệng, thanh âm lạnh lùng, mỗi một chữ đều giống như từ sông băng chỗ sâu lóe ra, mang theo đóng băng thần hồn lạnh lẽo. Ngươi nhiều lần phạm thiên điều, tội nghiệp ngút trời. Hôm nay bản chân quân phụng Ngọc Đế chỉ ý, tới trước bắt ngươi. Nếu nhận biết thiên uy hạo đãng, lập tức bó tay để tội, tạm được đỡ đi ngươi hồn phi phách tán nỗi khổ. Dứt tiếng, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Kia 1.200 thảo đầu thần sát khí hóa thành áp lực, hướng Tôn Ngộ không nhìn tới. Đền tội. Thiên uy. Tôn Ngộ không giống như là nghe được chuyện Tiếu Lâm. Hắn nâng lên kim cô đồng, đồng nhọn nhắm thẳng vào Dương Tiễn. Dương Tiễn. Tôn Ngộ không trong tiếng cười mang theo trầm trọng. Ngươi quên, năm đó đào dưới núi, mẫu thân ngươi giao cơ là thế nào chết? Lời con chưa dứt, Dương Tiễn quanh thân khí tức loạn một cái. Ngươi quên, ngươi cái đó câu, là thế nào dùng thiên điều bức tử bản thân em gái ruột? Ngươi cũng không cảm thấy ngại, ở ta đây lão tôn trước mặt, nói cái gì thiên uy? Chữ câu cũng đâm vào Dương Tiễn trong lòng vết sẹo. Oanh! Một cỗ khí tức từ Dương Tiễn trong cơ thể bùng nổ. Trên mặt hắn lạnh băng bị xương lạnh bao trùm. Hắn nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận đao ngón tay dùng sức, đốt ngón tay trắng bệnh, nổi gân xanh. Cái trán đóng chặt thụ nhãn bắt đầu nhảy lên, kim quang ở ngay trước mắt lấp lóe, gần như muốn mở ra. Mẫu thân chết, là trong lòng hắn vết thương, là hắn cùng với thiên đình, cùng ngọc đế giữa vết rách. Yêu hầu, y miệng. Dương Tiễn chợt quát, thanh âm như sấm, chấn động đến biển mây sôi trào. Pháp lực hòa lẫn năm hắn thứ 1.0000 lửa giận cùng bi thương bùng nổ, áo giáp bên trên thần quang ngút trời lên, xé toạc bầu trời. Ta việc nhà, há lại cho ngươi cái này nghiệt xúc ở chỗ này vọng nghị. Thanh âm của hắn đang run rẩy, nhưng lại cưỡng ép áp chế. Ngươi phạm phải tội lớn ngập trời, nên bị thiên điều giết phạt, cùng bản chân quân tư đoán vô can. Hôm nay, ta tất bắt ngươi lên trời, minh chính điển hình. Dương Tiễn không nghĩ, cũng không thể lại cần con khỉ này nói nhiều một chữ. Hắn sợ bản thân sẽ mất khống chế. Một lời không hợp, sát ý đã quyết. Hay cho một thâm nghiêm pháp độ. Tôn Ngộ không chê cười liên tiếp, trong mắt vẻ châm chọc càng đậm. Hay cho một không liên quan tư đoán. Nói cho cùng, bất quá là hiếp yếu sợ mạnh, vì giữ gìn ngươi kia cậu ngọc đế lão nhi mặt mũi mà thôi. Ta đây lão tôn, lại không phục cái này khiếp nhược bản thúc. Tôn Ngộ không đem kim cô đồng một đòn nặng nề, dưới chân tầng mây trong nháy mắt bị đánh tan. Muốn cầm ta đây lão tôn. Hắn nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, chiến ý ngất trời. Dương Tiễn, vậy phải xem ngươi có hay không cái này cân lượng. Không phục. Vẫn vậy không phục. Mới vừa đột phá tới đại La Kim Tiên viên mãn, vừa đúng cầm vị này trong truyền thuyết tam giới thứ nhất chiến thần, đi thử một chút bản thân bây giờ sâu cạn. Kiên nhẫn đã hao hết. Dương Tiễn quanh thân kia cuối cùng một tia khí tức bình hòa, vào thời khắc này hoàn toàn tan vỡ, hóa thành căm căm thấu xương sắc cơ. Ngu xuẩn mất khôn. Hán thanh tuyến lạnh băng, lại không nửa phần chỗ xoay chuyển. Bảy trận. Một tiếng quát chói tai, là sắc lệnh, cũng là thiên điều. Vâng. 1.200 thảo đầu thần, chi này đi theo chân quân Nam Trinh Bắc Chiến, chẳng yêu trừ ma tinh nguyện, với trong nháy mắt hóa thành 1.200 đạo lưu quang, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Bọn họ thân hình lấp lóe, thần lực móc ngặc, từng đạo dạng dỡ thần quang trong hư không cấp tốc đan bảo, hô hấp giữa, liền bày một trường bao phủ thiên địa màu vàng lưới pháp luật. Thiên la địa võng, cho tới cửu thiên, cho tới chín lù, phong tỏa hết thảy, đoạn tuyệt toàn bộ đường lui. Mai núi sáu huynh đệ phát ra thần bình, chia làm sáu cái phương vị, vẻ mặt túc sát, ngăn trận trận cước, đem sát khí đẩy hướng cực điểm. Trận thế đã thành, sát cơ đã tới. Dương Tiễn động. Hắn bước ra một bước, thân hình liền ở Tôn Ngộ không trước mắt ngưng thật. Động tác trực tiếp, không có trì trệ. Tam tiêm lưỡng nhận đao từ dưới lên, vạch ra một đạo quy tích, lưỡi đao hướng tới, hư không lưu lại một đạo vết nước màu trắng. Đao mang thẳng đến Tôn Ngộ không mi tâm. Nhanh. Đao này nhanh, thần niệm không kịp bắt. Đang quan chiến người trong mắt, Dương Tiễn không nhúc nhích, đao mang liền đã xuất hiện, in ở Tôn Ngộ không mi tâm trước. Đến hay lắm. Tôn Ngộ không không sợ hãi lại cười, quát to một tiếng, chiến ý phun ra. Hắn không tránh không né, không cần né tránh. Trong phút chốc, trong cơ thể hắn cự lực kích nổ, cuốn qua toàn thân. Trong tay gậy sắt đón gió thoáng một cái. Ông, kim cô đồng tăng gọn, hóa thành một cây trụ lớn, thân gậy phù văn từng cái một sáng lên, phát ra khí tức. Hai cánh tay hắn bắp thịt cuộn cuộn, vung lên trụ lớn, chỉ bằng bạo lực, một côn đánh tới hướng đao mang. Vâng. Lần này va chạm, uy thế vượt xa lúc trước. Tiếng sắt thép va chạm hóa thành sóng âm cùng đánh bảo. Sóng xung kích lướt qua, phía dưới vài tòa núi cao bị san thành bình địa, hóa thành phấn vụn. Giao kích trung tâm, không gian vỡ vụn, lộ ra đen nhánh hư vô. Cơn bão năng lượng dày xéo, bốc hơi 10.000 dặm biển mây. Một cái dưới, Dương Tiễn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ thân đao vào tới. Lực lượng kia bá đạo, thuần túy, chấn động đến cánh tay hắn tê dại, mất đi trí giác. Lực khí huyết sôi trào, cổ họng ngọt. Thân hình hắn bị cự lực đánh bay, bắn ngược mấy trăm trượng, mới bằng vào bát cửu huyền công tan mất lực đạo, ổn định thân hình. Xem xét lại Tôn Ngộ không, thân hình thoát một cái, lui về phía sau nửa bước, liền đã đứng. Hắn trong hỏa nhãn kim tình kim quang càng tăng lên, khí thế không giảm mà lại tăng. Lập tức phân cao thấp, một lần lực lượng va chạm, thanh nguyên diệu đạo chân quân rơi xuống hạ phòng. Lực lượng thật là mạnh, cái này yêu hầu không tầm thường. Dương Tiễn trong lòng hoảng sợ, đè xuống khí huyết, nhìn về Tôn Ngộ không ánh mắt thay đổi. Hắn cái chán thụ nhãn mở ra một đạo khe hở, một đạo thần quang bắn ra, xuyên thấu hư vọng, khám phá Tôn Ngộ không nền tảng. Ngươi phi pháp lực tầm thường lớn la. Thần quang đảo qua, Dương Tiễn trong lòng càng giật mình. Cái này hầu yêu pháp lực là đại la kim tiên, nhưng này thân sắc cường độ cùng lực lượng vượt ra khỏi hắn đối cảnh giới này nhận biết. Ngươi cũng không kém, có thể tiếp ta đây lão tôn một côn. Tôn Ngộ không bẻ bẻ cổ, khớp xương nổ vang, chiến ý sôi trào. Trở lại, hắn rít gào đạo: để cho ta đây lão tôn nhìn một chút, ngươi cái này thiên đỉnh chiến thần có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Lời còn chưa dứt, hai người lần nữa biến mất, hóa thành hai đạo lưu quang chém giết ở chung một chỗ. Lần này Dương Tiễn lại không cất giữ, hắn đem sống chết đánh giết trong lĩnh ngộ thần thông toàn bộ thi triển. Ánh đao không còn là chém, mà là hóa thành ngân hà, khi thì vô cùng bất nhập, khi thì vừa nhanh vừa mạnh, biến hóa muôn vàn. 72 loại biến hóa bị hắn tiện tay nắm lấy, thân hình tăng vọt, hóa thành cự thần, một đao lực bổ, đao thế liền đem đại địa ép ra một đạo thung lũng. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại hóa thành hạt bụi nhỏ, cố gắng vòng qua Kim Cô Đồng phòng ngự, đánh thẳng Tôn Ngộ Không nguyên thần. Quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị. Vậy mà, Tôn Ngộ Không ứng đối phương thức vẫn vậy đơn giản. Đại khai đại hợp, cây kia Kim Cô Đồng trong tay hắn, dễ dàng sai khiến. Mỗi một kích cũng hàm chứa băng diệt thế giới, vỡ nát sao trời vĩ lực. Mặc cho ngươi muôn bản biến hóa, vạn chủng thần thông, ta tử dốc hết sức phá đi. Ngươi hóa cự thần, ta liền mạnh hơn ngươi, một côn đưa ngươi ánh đao đập đến vỡ nát. Ngươi hóa hạt bụi nhỏ, ta lợi dụng lực tràng phong tỏa hư không, để ngươi không chỗ che thân. Tốc độ của hắn càng là nhanh đến tuyệt đỉnh. Tung địa kim quang thần thông bị hắn dung nhập vào đối không gian pháp tắc bản năng lĩnh ngộ, thân hình ở phân tốc giữa lấp loé không yên, thường thường ở dương tiện kia ác liệt cực kỳ lưỡi đao gần người trước một sát na, liền xuất hiện ở một cái khác không thể tin nổi vị trí, để cho này lần lượt chạm tại chỗ trống. Hai thân ảnh, một vệt kim quang, một đạo ngân mang, từ ngoài 9 tầng mây đánh vào vô tận đông hải. Côn ảnh rơi xuống, nhấc lên vạn trượng sóng cả, lộ ra đen nhánh đáy biển. Ánh dao lướt qua, đem sóng lớn từ trong bộ ra, thật lâu không thể khép lại. Bọn họ lại từ bờ đông hải, một đường chiến tới Nam Thiệp Bộ Châu biên cảnh. Chỗ đi qua, thiên địa trở nên thất sắc, nhật nguyệt trở nên không ánh sáng, đại đạo pháp tắc đều ở đây bọn họ khủng bố giao kích phát xuống ra trận trận rền rĩ, phảng phất ngày tận thế trước hạn giáng lâm. Vô số đang bê quan tiềm tu yêu vương bị cố này hủy thiên diệt địa khí tất cả kinh sợ vỡ mật, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Trong tam giới, vô số đại năng thần niệm lần nữa bị kinh động, một đạo đạo hoặc khó hiểu hoặc hùng mạnh ý niệm vượt qua vô tận thời không, mật thiết chú ý chàng này khoáng thế đại chiến. Cái này đầu khỉ lực lượng, có thể vững vàng áp chế Dương Tiễn một bậc. Không chỉ là lực lượng, hắn bản năng chiến đấu cùng tốc độ học tập quá mức đáng sợ. Không sai, Dương Tiễn chiêu thức biến hóa bao nhiêu tinh diệu, nhưng cái này đầu khỉ có thể ở trong nháy mắt thích ứng, cũng lập tức tìm ra trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất cách tương đối. Dương Tiễn đã đem hết toàn lực, bắt cửu huyền công, 72 biến, thân sắc thần thông. Toàn bộ bản lĩnh cuối cùng đều đã thi triển, hoàn toàn vẫn là không làm gì được kia yêu hầu. Các ngươi nhìn, Dương Tiễn đã bị bức đến trình độ như vậy, nhưng kia yêu hầu, hắn kia hai kiện chí bảo còn chưa vận dụng đâu. Các phe thần niệm đan bảo, tràn đầy khiếp sợ. Dương Tiễn thực lực bọn họ là rõ ràng, đó là thật tuân gia tới uy danh. Tuyệt không phải dựa vào tiên đình khí vận câu trần có thể so với. Nhưng dù cho như thế, hoàn toàn vẫn bị cái này yêu hầu áp chế. Trong chiến trường, tĩnh mịch đáng sợ, cũng không phải là không có thanh âm, mà là toàn bộ ẩm vang cùng nước toát đều bị một loại càng hùng vĩ pháp tắc vĩ lực cắn nuốt, chôn bụi. Dương Tiễn nắm tam tiêm lưỡng nhận đao tay, đang không ngừng địa khẽ run. Hổ khẩu đã sớm băng liệt, thần huyết dọc theo cán đao chảy xuôi, nhưng ở nửa đường liền bị vô hình sát khí bốc hơi. Hắn xem là kiêu ngạo thần khu, giờ phút này hoàn toàn chuyển tới trận trận không chịu nổi gánh nặng diễn gì. Đối phương mỗi một lần công kích, cũng không chỉ là lực lượng đối hoành, càng là một loại đạo nghiền ép. Kia đầu khỉ một quyền một ước, cũng hàm chứa một loại phản phát quy chân khủng bố vật bị, phản phất vạn pháp chi nguyên, 10,000 đạo bắt đầu. Bản thân tiên lực, thần thông, đột bảo, giống như trăm sông chuyển vào biển rộng, bị tùy tiện tiêu giải, đồng hóa. Đây là một loại sinh mạng tầng thứ bên trên áp chế. Dương Tiễn tiêu ngạo đang bị đánh nát. Lực lượng của đối phương không có cuối cùng, khí tức dâng cao, càng chiến càng mạnh. Yêu hầu, chớ có ngâm cuồng. Hét dài một tiếng, Dương Tiễn đè xuống khí huyết sôi trào cùng dao động đạo tâm. Hắn nâng đầu, hai tròng mắt bắn ra thần quang. Hắn mi tâm thụ nhãn chỗ, ra nước ra, màu vàng đường vân lan tràn. Sau một khắc, thụ nhãn mở ra. Chương 64, Dương Tiễn lâm ngạo tới, cực hạn nhãn thuật tỉ thí. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 64, Dương Tiễn lâm ngạo tới, cực hạn nhãn thuật tỉ thí. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, một đạo kim quang từ hắn mi tầm bắn ra, không nhìn thời không cùng vật chất, giáng lâm đến Tôn Ngộ Không nguyên thần chỗ sâu. Mục tiêu là nguyên thần nằm cốt. Đây là thiên nhãn bản nguyên thần quang, có thể phá hư vọng, thương tu sĩ căn bản. Đến hay lắm. Đối mặt cái này tất sát nhất kích, Tôn Ngộ Không không tránh không né, ngửa mặt lên trời thét dài, cũng nhìn một chút ta đây lão Tôn thần thông. Hắn trong hỏa nhãn kim tình ngọn lửa đọc lại, hai đợt lớn ngày từ hốc mắt dâng lên. Kim quang bùng nổ, mang theo khám phá bản vật, thẳng đến chân thật ý chí. Rõ ràng là thần thông phá vọng kim đồng. Khám phá hư vọng, nhìn thẳng bản nguyên. Hai đạo nhãn thuật thần quang trong hư không đụng nhau. Không có kinh thiên động địa nổ tung. Khu vực kia phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rắc rắc nhẹ vang lên, phản phất một khối lưu ly bị gõ bể. Dương Tiễn tiên nhãn thần mang, kia đủ để chém chết nguyên thần quang, chỉ rằng co sát na, liền bị vậy càng thêm cuồng bạo vạn trượng kim quang hoàn toàn triệt tiêu, tán nuốt, nghiền nát. Thần quang đụng nhau tâm điểm, một mảnh kia không gian hoàn toàn biến thành hư vô hỗn độn. Pháp tắc không còn, đại đạo rối loạn. Chỉ là nhãn thuật tỉ thí, Tôn Ngộ Không lần nữa mạnh Dương Tiễn chút. Một cú cắn trả lực theo trong chỗ u minh liên hệ, đánh vào ở Dương Tiễn nguyên thần trên. Hắn hừ một tiếng, mi tâm thụ nhãn chạy xuống một luồng màu vàng nhạt huyết lệ. Hay cho một yêu hầu. Dương Tiễn trong lòng chuông báo động cùng tê. Hắn chân thiết cảm nhận được tử vong bóng tối. Cứ tiếp như thế, ta tất không phải là đối thủ của hắn. Nếu chém giết đến mức tận cùng, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hắn cũng nhiều nhất trọng thương. Con khỉ này quá mạnh mẽ, mạnh đến mức không nói đạo lý. Áp lực như triệu triệu ngồi tu di sơn, ầm ầm đè xuống. Pháp thiên tượng địa, không thể lui được nữa, không thể tránh né. Dương Tiễn chiến ý bị bức bách đến cực hạn, hóa thành một tiếng chấn động tam giới gầm lên. Thân hình của hắn ở tiếng hét phẫn nộ trong đột nhiên tăng vọt. 10,000 trượng, 100,000 trượng, triệu trượng, dù sao cũng trượng. Thoáng qua giữa, hắn liền hóa thành một tôn đỉnh đầu trời cao thanh thiên, chân đạp chín lũ đại địa nguy nga người khổng lồ. Quanh thân tiên quang quẩn quanh, bắp thịt quần quận cánh tay trên, cuốn vòng quanh đại đạo phù văn biến thành xiềng xích. Trôi này tam tiêm lưỡng nhận đao, cũng theo đó hóa thành một đạo vắt ngang thiên địa sơn mạch to lớn, bị hắn nắm thật chặt ở trong tay. Giờ khắc này, hắn uy thế chi thịnh, phản phất là kia khai thiên lập địa bản cổ đại thần, với vô tận năm tháng sau lần nữa giáng lâm nhân thế. Một đao đánh xuống, lưỡi đao xé toạc màn trời, chặt đứt pháp tắc, mang theo thẩm phán hết thảy vô thượng uy nghiêm, hướng Tôn Ngộ Không đỉnh đầu chém bổ xuống đầu. So lớn nhỏ, ta đây lão Tôn cũng sẽ. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Tôn Ngộ Không cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy thỏa thích lâm ly khoái ý, thân hình hắn lay động, giống vậy thi triển ra pháp thiên tượng địa vô thượng thần thông. Ùng ùng, thân thể của hắn không có dương tiện như vậy tiên quang rạng rỡ, ngược lại là ở tăng vọt quá trình bên trong, tiêu tán ra vô tận hỗn độn khí. Bắp thịt cuộn cuộn, mỗi một khối cũng phảng phất là một phương nùng xúc tiểu thế giới. Kia một thân bộ lông màu vàng nóng, căn căn dựng thẳng, hoàn toàn hóa thành từng cái rạng rỡ ngân hà, vòng quanh quanh thân. Hắn hóa thành một tôn không chút nào kém cỏi hơn dương tiện, thậm chí tại khí tức bên trên càng thêm cổ xưa, càng thêm man hoang hỗn độn ma biên. Trong tay cây kia kim cô đồng, giờ phút này cũng hóa thành một cây hết cỡ chống địa khủng bố thiên trụ, đón kia chém gục dãy núi cự đao, ngang nhiên mà tới. Oeng! Lần này va chạm, mới thật sự là trên ý nghĩa dung chuyển tam giới. Không cách nào hình dung tiếng vang lớn, hóa thành thực chất sóng xung kích, cuốn qua trên trời dưới đất, tứ hải bát hoang. Cao cư trên 9 tầng trời 33 tầng trời, ở nơi này cổ đánh vào dưới kịch liệt đung đưa, vô số cung điện sụp đổ, tiên thần hoảng sợ. Nước bốn biển phóng lên cao, cuốn ngược trở về đại lục, long cung rung động, như muốn vỡ nát. Chín đủ nơi, vô tận ác linh ở nơi này cổ thuần túy, sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt, phát ra kêu rên tuyệt vọng, bị mạnh mẽ chấn tan hồn thể. Cái này có thể nói là khai thiên lập địa tới nay, đại la kim tiên này cấp độ, kinh khủng nhất thân sắc cùng lực lượng cực hạn tỷ thí. Đập, đập, đập. Dương Tiễn biến thành nguy nga người khổng lồ, ở nơi này cổ phái nhiên chớ ngự cự lực hạn, mà ngay cả lui ba bước. Mỗi một bước cũng đặt vỡ không biết bao nhiêu 10,000 dặm núi sông đại địa, ở bộ châu trên lưu lại ba cái sâu không thấy đáy khủng bố dấu chân. Tay cầm đao của hắn cánh tay, bắp thịt phát ra không chịu nổi gánh nặng xé toạc âm thanh, run rẩy kịch liệt. Hổ khẩu chỗ hoàn toàn nứt toác ra, màu vàng nhạt thần huyết như dòng suối nhỏ vậy chảy xuôi xuống. Xem xét lại Tôn Ngộ Không, hắn biến thành hỗn độn ma viên cũng là thân hình thoát một cái, chỉ là lui về sau một bước. Một bước kia, giống vậy đạp sụp 10,000 dặm đại địa, dẫm ra một tòa vực sâu vô tận. Nhưng hắn trong mắt điên cuồng chiến ý, lại thiêu đốt được càng thêm nóng cháy. Ha ha ha, thông quái, Dương Tiễn, ngươi là đối thủ tốt. Một tiếng rung trời cười to, tiếng sóng cuộn cuộn, đem chân trời biển mây cũng gào vỡ. Đáng tiếc, hay là kém một chút. Dương Tiễn sắc mặt âm trầm được có thể chảy ra nước. Hắn không thể không thừa nhận một cái để cho hắn không thể nào tiếp thu được sự thật. Chỉ bằng vào tự thân tu vi cùng thần thông, hắn đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Cái này yêu hầu theo hầu, pháp lực, thân xác, thần thông, mỗi một dạng cũng cường hãn được vượt quá tưởng tượng của hắn. Đang ở hắn cắn nát miệng răng, chuẩn bị thiêu đốt nguyên thần, liều lên tính mạng cũng phải cùng cái này yêu hầu phân cái cao thấp thời khắc. Tôn Ngộ Không kia khổng lồ ma viên thân thể, chợt tâm niệm vừa động. Hắn kia cuồng bạo chiến ý, lại trong nháy mắt thu liễm chút, thay vào đó, là một loại càng thêm cao xa, càng thêm hờ hững đạo vận. Một đạo hồng mông tử khí, từ hắn trên nóc tam hoa trong sông lên trời không. Ngươi cũng tiếp ta đây lão Tôn một thước thử một chút. Thanh âm vẫn bậy cuồng ngạo, nhưng trong đó lại nhiều một tia thẩm phán ý vị. Một thanh xưa cũ ngọc xích, ở trong tử khí chậm rãi hiện thân. Hồng mông lượng tiên xích. Xích trên khuôn mặt, không có bất kỳ hoa lệ đường vân, chỉ có xưa nhất đạo ngân đang lưu chuyển. Nó cũng không bị hoàn toàn thúc dục, thế nhưng huy hoàng công đức tử khí vừa ra, liền để cho phương thiên địa này trong nháy mắt thất sắc. Một loại lượng trượng thiên địa, phân chia hùng ngông, trọng định địa thủy hỏa phong vô thượng đạo vận tràn ngập ra. Vạn pháp thần phục, đại đạo tránh lui. Xích thân hướng về phía Dương Tiễn phương hướng, nhẹ nhàng quét một cái. Không có kinh thiên động địa uy thế, động tác hời hợt. Một đạo nhìn như không hề thu hút tử quang, từ xích trên người xoát ra, hướng Dương Tiễn mà đi. Vậy mà ở đó tử quang xuất hiện trong nháy mắt, Dương Tiễn con ngươi đột nhiên co rút lại đến cực hạn. Hắn cả người mỗi một cây tóc gáy đều ở đây một khắc dựng thẳng lên. Một loại xuất xứ từ thần hồn bản nguyên, nguy cơ chí mạng cảm giác, để cho hắn toàn bộ thần hồn đều ở đây run rẩy. Giống. Dương Tiễn điên cuồng hét lên lên tiếng, đem trọn đời pháp lực thúc dục đến trước giờ chưa từng có tụ cùng. Mi tâm thiên nhãn nở rộ ra cuối cùng ảm đạm thần quang, cố gắng ngăn trở. Kia hóa thành sơn nhạc tam tiêm lưỡng nhận đao, bị hắn hoành ngăn ở trước người, xây dựng lên mạnh nhất phòng ngự. Vậy mà, vô dụng. Thử quang xoát qua, thiên nhãn thần quang như trong gió đến tàn, trong nháy mắt tắt. Keng. Tam tiêm lưỡng nhận đao phát ra một tiếng rền rĩ, thân đao run rẩy dữ dội, linh tính tổn hao nhiều. Dương Tiễn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống lại tan biến vĩ lực, xuyên thấu toàn bộ phòng ngự, đánh vào hắn pháp thân trên. Hắn khổng lồ pháp tiên tượng địa thần, cũng không còn cách nào duy trì. Giống như khí cầu bị đâm thủng, ầm ầm thụt lùi, đang lùi lại trong thu nhỏ lại, khôi phục nguyên hình. Phốc. Một hớp kim sắc huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung. Hơi thở của hắn trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, hiển nhiên đã bị trọng thương. Hắn quỳ một gối xuống ở đám mây, dùng chuôi này ánh sáng ảm đạm tam tiêm lưỡng nhận đao chống địa, mới không có ngã xuống. Chương 64, Dương Tiễn lâm nào tới. Cực hạn nhãn thuật tỷ thí. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 64, Dương Tiễn lâm ngạo tới, cực hạn nhãn thuật tỷ thí. Phần 2, 2, phần 2, 2, hắn chậm rãi nâng đầu, nhìn về tôn kia vẫn vậy đội trời đạp đất hỗn độn ma biên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không cam lòng. Hắn hiểu được, mới vừa kia một thước, đối phương cũng không toàn lực. Nếu là toàn lực thúc dụng, hậu quả khó mà lường được. Như thế nào? Dương Tiễn. Tôn Ngộ Không thanh âm như sấm ầm vang. Còn phải đánh sao? Tôn Ngộ Không cự trưởng khẽ đảo, trôi này hồng mông lượng thiên xích trôi lơ lửng trên đó. xích thân chu vi thời không bảy biện ra vặn bèo sụp lở, phảng phất thời gian đều ở đây này trước mặt cúi đầu. Nếu ta đây lão tôn toàn lực thúc giục bảo vật này, ngươi có thể đón lấy. Tiếng nói rơi, kia cổ hủy diệt tính cảm giác gáp bách đột nhiên tăng thêm. Dương Tiễn cả người tắm máu, ngân giáp vỡ nát, lộ ra này hạ phủ đầy vết rách thần khu. Hắn không có trả lời. Chẳng qua là kia nắm chặt cán đao đốt ngón tay, bởi vì dùng sức quá độ mà vỡ toang, rỉ ra màu vàng thần huyết. Ánh mắt của hắn quật cường mà lạnh băng. Bại, có thể. Nhưng nhị lang hiển thánh chân quân ngạo cốt, tuyệt đối không cho phép gãy. Ở nơi này Dương cung tuất kiếm, sắc cơ đọc lại trong mấy mắt. Dị biến tái sinh, không có dấu hiệu nào. Một đạo vòng từ ngoài tam thập tam thiên, lặng yên không một tiếng động rũ xuống. Nó toàn thân trắng nếu, không phải vàng không phải ngọc, không thấy hào quang, lại phản phất là đạo cụ hiện hóa. Nay hạ xuống tốc độ, không cách nào dùng bất kỳ độ lượng để hình dung. Nó tựa hồ vốn là tồn tại ở mỗi một cái thời gian điểm cùng tọa độ không gian, chẳng qua là vào thời khắc này lựa chọn hiện ra. Không thể kháng cự giam cầm đạo vận, như thiên đạo công xiềng, tinh chuẩn không có lầm. Nó xuất hiện thời cơ, càng là kỳ diệu tới đỉnh cao. Chính là tôn ngộ không đánh tan Dương Tiễn, hung uy kéo lên tới đỉnh núi, tâm thần cũng vì vậy sinh ra sát na bùng lòng thời khắc. Kia trắng nếu vòng, tinh chuẩn điện, đeo vào hắn cực lớn ma viên đầu lâu trên. Ông, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng run. Kim cương chắc. Ừm. Tôn ngộ không khổng lồ ma viên chân thân, giống như bị làm định thân chú, đột nhiên cứng đờ. Trong phút chốc, một cỗ vĩ lực từ đỉnh đầu dưới bảo. Lực lượng kia mênh mông, bát đại, mang theo thuần túy công đức đạo vận, nhưng lại hàm chứa không cần phản kháng bá đạo. Trong cơ thể hắn chạy trồn gầm thét pháp lực, đọc lại. Kia thịnh vượng đến có thể đốt núi nấu biển khí huyết, yên lặng. Ngay cả kia bền chắc không thể gây nguyên thần, cũng ở đây trong nháy mắt bị triệt để phong cấm. Phản phất một con gầm thét chân long, bị trong nháy mắt rút đi gân rồng, nổ hết vảy rồng, biến thành một tôn tượng đá. Lao quân kim cương trác. Quả nhiên đến rồi. Tôn ngộ không trong lòng một mảnh sáng như tuyết. Biến cố bất thình lình, hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Hoặc là nói, quyền này chính là hắn mong đợi kịch bản. Cơ hồ là kim cương trác rơi xuống trong nháy mắt, hắn lập tức cảm ứng được bản thân thần hồn chỗ sâu, kia hai kiện trí bảo chấn động. Hồng mông lượng tiên xích bộ phát ra kháng cự ý, một cỗ phá diệt vật pháp, cân nhắc chư thiên đạo vẫn nhấp nổn, tựa hồ chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, là có thể đảo ngược đánh văng ra cái này kim cương trác, thậm chí phản thương chủ. Hỗn độn trung hư ảnh càng là ầm ầm vang lên, chấn áp thời không lực lượng xúc thế đại phát, phải đem ngoại lai này vật hoàn toàn nghiền nát. Nhưng hắn trong nháy mắt đè xuống cái ý niệm này. Cơ hội. Đây là một cái cơ hội tốt trời ban. Một cái lần nữa chộp hệ thống lông dê, soát lấy nghịch thiên tượng thưởng cơ hội tốt trời ban. Nhất định phải phối hợp. Cái ý niệm này ở thần hồn của hắn trong chợt lóe lên. Hắn lập tức thu liễm toàn bộ phản kháng ý niệm, chủ động buông tha cho đối hồng mông lượng tiên xích cùng hỗn độn trung thúc dục. Kia hai kiện trí bảo sao động, cũng theo đó lắng lại. Sau một khắc, hắn kia vạn trượng ma viên pháp thân, giống như quả cầu ra xì hơi, nhanh chóng thu nhỏ lại, vầng sáng tan hết, khôi phục mặt lông lôi công miệng nguyên trạng. Hắn mắt nhắm lại, khi tất cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hệ bại đi xuống. Kia cổ bệ nghệ tam giới hung ác điên cuồng khí diễm biến mất không còn tâm tích, thay vào đó chính là một loại bị chế phục sau suy yếu cùng tĩnh mịch. Bịch. Hắn từ đám mây thẳng tắp địa rơi xuống dưới. Cái này liên xuyến biến hóa, nhanh đến cực hạn. Đang chuẩn bị thiêu đốt nguyên thần, tiến hành cuối cùng liều mạng một lần Dương Tiễn, cả người cũng sửng sốt. Hắn trợn mắt xem cái đó trắng nếu vòng trống rông xuất hiện, xem kia bên bình vào yêu hầu trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình, khí tức đoạn tuyệt, thẳng tắm tắp địa rơi xuống. Trên mặt hắn vẻ mặt biến ảo chập chờn, khiếp sợ, kinh ngạc, mờ mịt, cuối cùng hóa thành một tiếng phức tạp hừ lạnh. Hừ. Thanh âm kia trong có phẫn uất, có không cam lòng, còn có bị người nhúng tay phẫn nộ. Hắn tự nhiên nhận được. Kia vòng là trong bắt cảnh cùng vị kia thái thượng lão quân tùy thân pháp bảo. Toàn bộ tam giới, trừ vị kia người chấp trưởng dạy khí vận thánh nhân thì còn có ai có thể có bảo vật này? Còn có ai có thể như vậy hời hợt một kích đồng phục cái này yêu hầu, xen vào việc của người khác? Dương Tiễn thấp giọng, từ trong hàm răng nặn ra bốn chữ này. Trong lòng phẫn uất cảm giác gần như muốn cho hắn nổi điên. Hắn mặc dù rơi xuống hạ phòng, nhưng hắn cũng không mất đi sức chiến đấu. Hắn còn có cuối cùng lá bài tẩy, còn có đá ngọc cùng tan quyết tâm. Hắn tình nguyện chết trận, cũng không muốn lấy loại phương thức này bị đạt được thắng lợi. Thái thượng lão quân giờ phút này ra tay, tính là gì? Chẳng phải là nói cho tam giới, hắn nhị lang thần Dương Tiễn bại. Hơn nữa cần trưởng bối ra tay mới có thể thu thập tàn cuộc. Nhưng hắn không cách nào, cũng không dám vi phạm thái thượng lão quân ý chí. Kia cổ khuất nhục cùng phẫn uất cuối cùng hóa thành một đạo mệnh lệnh lạnh như băng, hắn hướng phía dưới đã sớm nhìn nóc thiên binh thiên tướng vung tay lên. Chói, giải về thiên đỉnh. Cùng lúc đó, đang vật thể rơi tự do Tôn Ngộ Không, sâu trong nội tâm cũng là mừng nở hoa. Tốt, quá tốt rồi. Trận này hí, diễn thiên y vô phùng. Kể từ đó, ta đây lão Tôn đã tránh khỏi cùng thiên đình ăn thua đủ, đưa tới nhiều hơn cường địch, đưa đến vật môn trước hạn tham gia. Thứ hai, cũng có thể mượn cơ hội này, thuận lý thành chương làm bộ như chịu trói đi tiếp xúc thái thượng lão quân tầng thứ này tồn tại. Tôn Ngộ Không nội tâm bị cực lớn ngạc nhiên chỗ tràn ngập. Sau này tỉnh, hắn đã sớm quen thuộc tại tâm. Bị bắt, bên trên trạm yêu này, đao bộ dịu chém, xét đánh lửa đốt, cuối cùng bị đầu nhập bắt quái lô. Mà thái thượng lão quân làm thành thái thanh thánh nhân chỗ chạm tam thi một trong, là bây giờ tam giới bên trong dễ dàng nhất tiếp xúc được, tiếp cận nhất thánh nhân bản chất môi giới. Đây là một cái ngàn năm một thở dò đường cơ hội. Đang ở hắn suy nghĩ bay lộn lúc, đột nhiên một đạo thanh âm nhắc nhở ở trong đầu hắn vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành một lần hoàn mỹ vững vàng thao tác. Ký chủ thuận thế mà làm, hoàn mỹ dung nhập vào bị bắt kịch tính tiết điểm, cực lớn trình độ mê hoặc thiên đỉnh cùng tây phương giáo tầm mắt, vì sau này Tây Du đại kiếp nhân quả đẩy tới làm ra chắc tuyệt công hiến. Tưởng tượng phát ra, cực phẩm tiên tiên linh bảo, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Thanh âm nhắc nhở rõ ràng, giống như tiên đạo luân âm, chấn động đến Tôn Ngộ Không thần hồn kích động. Tôn Ngộ Không trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên. Thập nhị phẩm, diệt thế hắc liên, cái này tới tay. Hắn có thể cảm giác được, theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, ở hắn tử phủ nguyên thần chỗ sâu, một đóa u ám, tản ra khí tức hủy diệt màu đen tỏa sen, đang ngưng tụ thành hình. Ha ha ha, ha 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 ha. Mừng như điên gần như phải phá vỡ hắn ngụy trang hôn mê. Ngũ phương tỏa sen, sang thế thanh liên biến thành ngũ đại tỏa sen, ta đây lão tôn đến nay đã được một. Bảo vật này chính là thượng cổ ma tổ La Hầu sen lẫn trí bảo, phòng ngự vô song, càng có thể cắn nuốt tác niệm, dẫn động tâm ma, là một món đại sát khí. Kiếm lợi lớn, lần này thật kiếm lợi lớn a. Tôn Ngộ Không kích động đến gần như muốn nhảy lên cao ba thước, nhưng hắn hùng mạnh tâm thần áp chế gắt gao ở cảm giác kích động này. Ngoài mặt, hắn vẫn là một bộ bất tỉnh nhân sự dáng vẻ, thân thể sủi lơ, mặc cho mấy tên tiên binh tiên tướng dùng khổn tiên thẳng đem bản thân trói gô, sau đó nâng lên, hướng Nam Thiên Môn phương hướng áp đi. Một trận chấn động tam giới long tranh hổ đấu, ở nơi này biến cố đột nhiên xuất hiện dưới, hạ màn. Kế tiếp, chờ đợi Tôn Ngộ Không, đúng là thiên đỉnh lấy thiên quy tới xử trí hắn con này yêu hầu. Chương 65, cuối cùng thấy thái thượng, thay đổi đại thế. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 65, cuối cùng thấy thái thượng, thay đổi đại thế. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, Nam Thiên Môn kim quang vạn trượng, thần uy chảy xuôi. Thủ môn tiên binh tiên tướng thấy nhị lang chân quân Dương Tiện áp lấy bị khổn tiên tác chói gô, nhìn như hôn mê bất tỉnh Tôn Ngộ Không trở về, không khỏi tinh thần đại chấn, rồi rít ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt lộ ra kính sợ cùng vẻ hưng phấn. Nhìn, mau nhìn, La chân quân trở lại rồi. Một cái thiên tướng thanh âm phát run, lại hết sức đè thấp, như sợ đã quay rời phần này kiếm không dễ thắng lợi. Bắt, kia đầy trời mật yêu hầu, rốt cuộc bị bắt. Chân quân vì vũ, thiên đình vì vũ. Ha ha, lần này xem ngươi cái này chết con khỉ còn thế nào phép lối. Chính là, chân quân quả nhiên không hổ là thiên đình chiến thần, quả thật lợi hại. Trong khoảnh khắc, thanh âm này giống như cắm lên cánh, lấy một loại gần như vặn mèo thời không tốc độ, trong phút chốc truyền khắp tam thập tam thiên mỗi một nơi hẻo lánh. Tin tức chỗ đi qua, tiên vụ cuộn trào. Dọc đường tiên quan thần tướng, bất kể đang làm cái gì, cũng đồng loạt dừng lại động tác, rối rít ghé mắt. Tầm mắt của bọn họ xuyên qua tầng tầng cung quyết, cuối cùng cũng rơi vào kia bị mấy cái thảo đầu thần hợp lực mang bóng dáng bên trên. Thân ảnh kia đã từng là bực nào bên bên báo báo, quẹ đến chu thiên rất lạnh, thần Phật lui tránh. Bây giờ, lại như chó chết bị mang, không có chút nào tiếng thở. Chúng tiên trong lòng, trăm mối đan sen, ngũ vị tạp trần. Nhưng bất kể lúc trước là loại nào tâm tình, giờ phút này đều có một cố khó có thể dùng lời diễn tả được khoái ý, từ đáy lòng chỗ sâu nhất ồ ồ xông lên. Rốt cuộc a. Thứ đang chết con khỉ, cái này đâm bữa ngày, trà đạp thiên đỉnh mặt mũi nghiệt trướng, cuối cùng là bị bắt lại. Vậy mà, thân là thắng lợi vai chính Dương Tiện, trên mặt lại không có nửa phần sắc mặt vui mừng. Quanh người hắn khí tràng lạnh băng đến gần như phải đem chung quanh hoan hô đóng băng, tấm kia tuấn mỹ vô cùng trên mặt, che lấp một tầng tàn không ra ưu tối. Cũng cút ngay cho ta. Hờ hững thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ, lại hàm chứa không được xía vào uy nghiêm. Dứt tiếng hoan hô ngừng lại. Dương Tiện mắt nhìn thẳng, sải bước, thẳng hướng Lăng Tiêu Điện phương hướng mà đi. Phía sau hắn Mai Sơn huynh đệ cùng thảo đầu thần nhóm, léo đéo, yên lặng được như bóng với hình. Đây hết thảy đều bị hôn mê trong Tôn Ngộ Không thấy rõ ràng. Hắn thần niệm nội liễm, giống như một khối ngân thạch, lại đem bên ngoài toàn bộ phản ứng thu hết đáy lòng, châm biếm liên tiếp. Có chút ý tứ. Xem ra Dương Tiện người này, đối thiên đình đám này su viêm phụ thế gia hỏa cũng không nửa phần thiện cảm, bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi. Tôn Ngộ Không trong lòng thầm nghĩ. Cũng được, vừa đúng mượn cơ hội này, ta đây lão tôn cũng muốn tận mắt nhìn, đây đối với tam giới nổi tiếng cậu cháu, gặp mặt lúc lại là bực nào quan cảnh. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không tiếp tục hoàn mỹ thu liễm tự thân khí tức, mặc cho lạnh băng khổn tiên tắc nắm chặt bản thân ma viên thân thể, bị một đường mang hướng tòa kia tượng trưng cho tam giới trí cao quyền bính cung điện. Trong Lăng Tiêu Điện, kim đinh tích lũy ngọc hộ, màu phượng múa chu môn. Mái vòng trên, ngân hà luân chuyển, uy nghiêm minh mông. Đã sớm nhận được tin tức Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao long y liễu, sắc mặt trầm tĩnh, không nhìn ra chút nào sóng lớn, chỉ có kia tỉnh cờ khẽ chọc tay vịn đầu ngón tay, tiết lộ trong hắn tâm cuối cùng được như chút được gánh nặng chân thực cảm thụ. Chết quá khỉ, người cuối cùng là bị bắt. Chấm kịch bản, rốt cuộc có thể không bị ngăn trở địa tiến hành tiếp. Phía dưới, Văn Võ Tiên Khanh chia nhóm hai bên, từng cái một túi đầu đứng nghiêm, toàn bộ đại điện không khí trang nghiêm tới cực điểm, đè nén liền tiên khí lưu động cũng trở nên ngắt ngứ. Rất nhanh, một trận trầm ổn mà có lực tiếng bước chân từ ngoài điện chuyển tới. Dương Tiện người khoác ngân giáp, nhanh chân đi vào trong điện, phía sau hắn Mai Sơn huynh đệ áp giải Tôn Ngộ Không, động tác dứt khoát. Cái tiết như cũ đeo vào Tôn Ngộ Không trên trán kim cương trác, tản ra từng vòng nhàn nhạt công đức vầng sáng, có đạo vận lưu chuyển, đem trong cơ thể kia đủ để lật đổ thiên địa thông thiên pháp lực vững vàng qua kín, ngăn cách trong ngoài. Ra mắt bệ hạ. Dương Tiện đi tới trong điện, hơi chắp tay, tư thế bình tĩnh đúng mực. Dương Tiện phục chỉ, cầm nã yêu hầu Tôn Ngộ Không quỳ án, hiện tới phục mệnh. Thanh âm của hắn vẫn vậy lạnh lùng, bình dị, nghe không ra nửa phần công thành sau vui sướng, cũng nghe không ra nửa phần ra mắt thiên đế cung kính. Ngồi cao trên ngọc đế nghe vậy, trong mắt lạnh lùng đảo qua, tầm mắt tại trên người Dương Tiện dừng lại chốc lát, lại rơi vào phía sau hắn bị áp chế Tôn Ngộ Không trên người. Hồi lâu, hắn mới không mặn không lạt mở miệng. Ừm, khổ cực. Người đâu? Ban thưởng nhị lang hiển thánh chân quân. Ngọc đế thanh âm tại trống trải trong đại điện bảo vệ, mang theo một loại nhìn xuống ban ơn ý vị. Vậy mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, Dương Tiện thông suốt đứng thẳng thân thể, giơ tay lên bài xuống, trực tiếp cắt đứt. không cần. Ba chữ, chém đinh chặt sắt. Dương Tiễn cáo lui. Nói xong, hắn thậm chí không tiếp tục nhìn Hơn Ngọc Đế một cái, xoay người, mang theo Mai Sơn huynh đệ, thân hình hóa thành một đạo ngân quang, trong nháy mắt liền biến mất ở trong Lăng Tiêu Điện. Lúc tới như gió, đi lúc như điện. Toàn bộ quá trình, không có một tia rông dài. Trong đại điện, yên tĩnh như chết. Tại chỗ chúng tiên, từng cái một mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, liền hô hấp cũng cố ý chậm lại, ai cũng không dám vào thời khắc này phát ra chút xíu thanh âm. Không có biện pháp, đây đối với cậu cháu quan hệ ở tam giới bên trong đều là có tiếng cứng ngắc. Đó là người ta tích góp trăm ngàn năm chuyện nhà, ai dám mở miệng, người đó chính là tự làm mất mặt. Ngọc Đế sắc mặt trầm xuống, trong lỗ mũi phát ra một tiếng bé không thể nghe hừ lạnh. Hắn lần nữa đem ánh mắt hội tụ ở dưới thềm Tôn Ngộ Không trên người. Thấy này quanh thân pháp lực sát sát thật thật bị kim cương chắc cùng khổn tiên tác hoàn toàn giam cầm, viên kia thủy trùng treo tảng đá lớn, cuối cùng vững vàng rơi xuống đất. Thiên đình mặt mũi, miễn cưỡng coi như là giữ được. Cái kia đang chết kiếp số, cũng rốt cuộc phải đi hướng viên mãn. Tôn Ngộ Không trong lòng cười lạnh sâu hơn. Ngọc Đế lao nhi, đáng đời ngươi cái này cháu ngoại không cho ngươi chút xíu sắc mặt tốt. Chợt, Ngọc Đế điều chỉnh tốt tâm tính, khôi phục bộ kia cao cao tại thượng, chấp trưởng chúng sinh số mạng hờ hững tư thế, quan sát dưới thềm thủ phạm. Yêu hầu Tôn Ngộ Không, ngươi có biết tội của ngươi không? Thẩm vấn thanh âm, uy nghiêm mà hùng vĩ, ở trong điện kích thích trận trận hồi âm. Đang lúc này, kia nguyên bản bị đè xuống đất, làm bộ như hôn mê bất tỉnh Tôn Ngộ Không, chợt giật giật. Sọ đầu của hắn chậm rãi nâng lên. Cặp kia bị loạn phát che giấu mắt bằng tròng, nơi nào còn có nửa phần vẻ bại cùng suy sụp. Giấy lên, là đốt sạch bát hoang tiền nào. Là xuyên thủng thần Phật giễu cợt. Hắn vặn mèo bố néo bị trói được kết kết thật thật thân thể, khổ tiên tắc phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Mặc dù một thân thông thiên triệt địa pháp lực bị ấm, thế nhưng xuất xứ từ hỗn độn ma viên thân thể cường hãn, vẫn vậy để cho hắn tránh thoát Mai Sơn huynh đệ áp chế, ở một trận xương cốt tiếng nổ đùng đùng trong, đứng nghiêm. Biết tội. Tôn Nộ Không cười khẩy một tiếng, tiếng cười kia trong trẻo mà chói tai, không chút kiêng kỵ vang vọng ở toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện. Dĩ nhiên biết tội a. Câu trả lời của hắn, ra toàn bộ tiên thần dữ liệu. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu đỡ ngực, đối mặt trên ghế rồng kia chí cao vô thượng tồn tại, khóe miệng độ còn càng thêm chế nhạo. Được làm vua thua làm giặc, từ xưa giống nhau. Ta đây lão tôn như là đã bị các ngươi bắt đến cái này trong Lăng Tiêu điện, trói buộc một thân thần thông pháp lực, đó chính là thua. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được chính là. Nói xong, Tôn Ngộ Không trong lòng mong đợi. Chẳng qua là, kia đã lâu không gặp hệ thống nhắc nhở âm, vậy mà một cách lạ kỳ không có vang lên. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, đáy lòng của hắn cũng giống vậy một mảnh yên lặng. Không khỏi giữa, điều này làm cho Tôn Ngộ Không có chút mất mát. Xem ra sự kiện lần này cân trước có chút tái diễn, không đủ để tiếp tục soát một đợt tưởng thưởng, đáng tiếc. Nghe vậy, ngồi đàng hoàng ở trên long ỷ ngọc đế, cặp kia nhìn xuống tam giới trong trong mắt, kim mang hơi chợt lóe. Đôi mày, mới không thể xét mà kích động một cái. Cái này đầu khỉ, lại như thế biết điều. Ngược lại đã giảm bớt đi một phen miệng lưỡi. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên như thế nào tiếp tục cái này đã sớm soạn tốt thẩm phán lưu trình. Đang ở ngọc đế đốt ngón tay khẽ chọc long ỷ liễu, chuẩn bị lên tiếng lần nữa định tội này trách sát na. Chương 65, cuối cùng thấy thái thượng, thay đổi đại thế. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 65, cuối cùng thấy thái thượng, thay đổi đại thế. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, Tôn Ngộ Không thanh âm, một lần nữa vang dội Lăng Tiêu bảo điện. Thử, hãy bất nói nhảm đi. Muốn làm gì liền trực tiếp đến đây đi, ta đây lão Tôn nếu là nháy mắt một cái mắt, không coi là hảo hán. Màu vàng kia lông khỉ căn căn dơ lên, khổ tiên tác hóa thành xiển xích theo động tác của hắn phát ra soạt giòn vang, mỗi một cái âm tiết đều mang thấu xương giễu cợt. Ngược lại, các ngươi không phải sớm đã đem hết thảy đều tính toán kỹ sao? Từ ta đây lão Tôn phá đá mà ra, đến hôm nay bị bắt ở đây, cái này có cọc, cái này từng kiện, bên nào không ở đây ngươi nhóm tính toán bên trong. Ánh mắt của hắn quét qua điện hạ của tiền, cuối cùng định cách ở Ngọc Đế kia uy nghiêm trên mặt mũi. Nếu rơi vào trong tay các ngươi, nói nhiều vô ích, đến đây đi. Tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện tiên khí cũng vì đó hơi chậm lại. Càn rỡ. Một tiếng gầm lên từ Thiên Vương trong đội ngũ nổ vang. Lớn mật yêu hầu, sắp chết đến nơi, còn dám ở chỗ này nói sảng xiên, đeo xấu thiên đình. Vậy hạ, kẻ này ngu xuẩn mất hồn, làm giải quyết tại chỗ. Quân tiên vẻ mặt kỳ biến, lúc trước xem cuộc vui thản nhiên không còn sót lại gì, thay vào đó chính là một loại bị đâm thủng bí mật kinh hoàng. Bọn họ rối rít lên tiếng mắng, cố gắng dùng tiếng sóng đem kia kinh người ngôn ngữ bao phủ. Ngay cả cao cao tại thượng ngọc đế, con ngươi cũng là đột nhiên co rụt lại. Cái này chết con khỉ, đang nói cái gì? Hắn đây là muốn đem sự kiện kia ngay trước tam giới chúng tiên mặt, toàn bộ phủi xuống đi ra ý tứ. Một luồng ý lạnh từ ngọc đế đáy lòng dâng lên. Không được, tuyệt không thể để cho hắn nói thêm gì nữa. Ngọc đế sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đế uy như núi biển vậy đấu đá xuống. Thanh âm lôi cuốn thiên hiến uy nghiêm, ầm ầm vang dội, nhận tội thuận tiện. Người chi tội trạng đã sớm chiêu cáo tam giới, mọi người đều biết. Hắn nhất định phải đoạt lại quyền phát biểu, nhất định phải chặn lại con khỉ này miệng. Mạnh mẽ xông tới Đông Hải Long Cung, đòi hỏi thần chân. Đại náo âm phủ địa phủ, cầu vỡ sinh tử bộ. Coi rẻ thiên đình phát độ, liên tiếp bại thiên binh thiên tướng, kháng cự bắt. Càng là phát điên phát rổ, sát hại bốn ngự đế quân Câu Trần đại đế. Ngọc đế thanh âm một tiếng cao hơn một tiếng, chữ câu đều ở đây la liệt Tôn Ngộ Không tiên núi trúc không ghi hết tội trạng. Dường như muốn dùng cái này ngút trời tội trạng đem hắn hoàn toàn đóng đinh ở sỉ nhục trụ bên trên. Cái này không chỉ là ở định tội, càng là đang vì sau đó kịch bản cưỡng ép lót đường. Ha 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 ha. Đáp lại hắn là Tôn Ngộ Không kia không chút kiên kỵ cười rú lên, tiếng cười vang động núi sông, ở hùng vĩ cung điện giữa vang vọng, tràn đầy không còn che giấu xem thường cũng không thèm. đã như vậy, còn cần ta đây lão tôn nói lời vô dụng làm gì? Tôn Ngộ Không đột nhiên lưỡn ngực một cái, xiềng xích kéo căng thẳng tắp. Chẳng bằng bây giờ đi ngay mời Tây Thiên Đại Lôi Âm tự Như Lai Phật Tổ, để cho hắn đích thân tới nơi đây, trực tiếp một trưởng đem ta đây lão tôn chấn áp, chẳng phải càng thêm dứt khoát? Chữ chữ khinh thương, những câu chú tâm trên mặt hắn thậm chí nặn ra một bộ ủy khuất cực kỳ thần thái, phảng phất đang vì thiên đình hiệu suất mà cảm thấy đau lòng nhức óc. Lời vừa nói ra, với anh trong Lăng Tiêu Bảo Điện giống như là bị ném xuống một cái không nhìn thấy cự thạch, kích thích sóng cả ngũ trời. Toàn bộ thiên thần, bao gồm Ngọc Đế ở bên trong, tất cả đều thấy choáng. Cứ thật, cái này chết con khỉ, hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám nói thẳng như vậy? Cưỡng từ đoạt lý, ngu xuẩn mất khôn. Phanh, Ngọc Đế cũng không còn cách nào duy trì chấn định, một trưởng nặng nề vỗ vào Long Ý trên lan can, phát ra ngột ngạt tiếng vang lớn. Cái định mệnh, đây rốt cuộc là ai đang thẩm vấn ai? Cái này vốn nên là chính mình trưởng không hết thảy, tuần tự từng bước đẩy tới thẩm phán. Bây giờ thành tình huống gì? Con khỉ này lại là đem sau này cái bản một chữ không kém điểm nói ra, thậm chí ngay cả Phật môn tính toán loại này cơ mật cốt lõi nhất hắn đều biết được rõ ràng. Không được, tuyệt đối không thể lại mặc cho hắn hồ nháo tiếp. Ngọc Đế trong lòng sát cơ chợt lóe, lúc này quyết định giải quyết dứt khoát. Xem ra không để cho ngươi chịu hết khốc hình, ngươi sẽ không nhận tội đền tội. Thanh âm của hắn lạnh băng thấu xương, lại không chút xíu đế quân đúng dung. Người đâu, đem kẻ này cho chấm đẩy lên trạm yêu đài, lấy thiên lôi bổ chi, thần phủ lục chi, lại lấy lục đinh thần hỏa đúng cô. Chấm ngược lại muốn xem hắn cái này thân xương có thể cứng rắn đến khi nào. Đang ở trước điện võ tướng nhận lệnh, sắp lên trước lôi kéo Tôn Ngộ Không lúc, một thân ảnh theo văn thần trong đội ngũ đi ra, chính là Thái Bạch Kim Tinh. Tay hắn cầm phất trần, túi người hành lễ, ngựa tóc không nhanh không chậm, lại rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi một người. Bệ hạ bất giận, nay khỉ thần thông quảng đại, đã chứng được đại la đạo quả, này thân xác mạnh mẽ, đã sớm không tầm thường. Tầm thường tiên quy hình phạt, sợ rằng khó có thể thương về căn bản. Nếu là trước mặt mọi người hành hình mà không thể có hiệu quả, ngược lại sẽ đổ tổn hại ta thiên đỉnh vô thượng uy nghiêm. Hắn dừng một chút, quay mắt liếc qua liếc mắt một cái kia kiệt ngạo bất tuần hầu vương, tiếp tục nói, y đi hải lao thần góc nhìn, không bằng trước đêm này khỉ áp tải tới ngoài tam thập tam thiên đầu xuất cung. Kính mời thái thượng lão quân, với trong bát quái lô thần hỏa, tinh tế bảo chế. Nay hỏa năng luyện vật vật, nhất định có thể hóa đi cả người hung tính, luyện hủy này thông thiên pháp lực. Đến lúc đó, lại đem này nói lên xử trí, mới có thể làm ít được nhiều, hiển lộ rõ ràng thiên uy. Lắng nghe lời ấy, Tôn Ngộ Không cặp kia hỏa nhãn kim tình trong, hàn quang chợt lóe. Lão quan, ngươi thật đúng là độc a. Trong lòng hắn hừ lạnh. Kiến nghị này, nhìn như vì Ngọc Đế giải vây, kỳ thực trực tiếp đem hắn hướng nguy hiểm hơn tình cảnh trong đây. Thái Bạch Kim Tinh lại đối ánh mắt của hắn bị thai không nghe, vẫn vậy duy trì không người tư thế. Việc cần kiếp bây giờ là vì bệ hạ bài ưu giải nạn, đem cái này mất khống chế tràng diện lần nữa kéo về chính quỹ. Ngọc Đế nghe vậy, sôi trào lửa giận thoáng lắng lại. Hắn trầm ngâm chốc lát, cảm thấy phương pháp này rất hay. Xác thực, việc cần kiếp bây giờ là trước trận lại cái này chết con khỉ miệng, đem hắn ném vào lão quân bắt quái lô, để cho hắn kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay. Vừa đúng, còn có thể mượn cơ hội này hoàn toàn nhấc lên cái này đầu khỉ căm giận ngút trời, vì sau này kế hoạch trôn xuống trọng yếu nhất một khoản. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, cưỡng ép đè xuống trong lòng cuộn trào ý niệm, uy nghiêm gật gật đầu. Thái Khanh nói rất là, nếu như thế, liền theo ngươi lời nói, đêm này yêu hầu áp hướng đâu xuất cung, giao cho Thái Thượng Lão Quân xử lý. Dứt lời, tầm mắt của hắn lần nữa trở về Tôn Ngộ Không trên người, làm một lần cuối cùng nếm thử, cũng là một lần cuối cùng hiện lộ rõ ràng sự điều khiển của mình địa vị. Tôn Ngộ Không, chấm sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Ngươi, nhưng nhận tội. Ta đây lão tôn nhận tội a. Tôn Ngộ Không mặt vô tội quát to lên, thật là không có thiên lý. Ta đây tử vừa mới bắt đầu liền nhận tội, ngươi còn muốn để cho ta đây lão tôn thế nào? Nếu không, ngươi hay là trực tiếp mời Phật tổ tới trấn áp đi. Đỡ rắc rối. Hoặc là trước cấp ta đây lão tôn bộ cái kim cô cũng được. Tôn Ngộ Không vậy còn chưa nói hết, cho chấm ý miệng. Ngọc Đế chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí sông thẳng chán, hối hận tại sao mình thêm này vừa hỏi. Nhanh, nhanh nhanh nhanh, cho chấm đem hắn mang xuống. Hắn cơ hồ là gầm thét hạ lệnh, ấn xuống đi. Lập tức ấn xuống đi. Mấy tên tiên quan như ở trong mộng mới tỉnh, mau tới trước, ba chân bốn cẳng xô đẩy Tôn Ngộ Không, hướng ngoài Lăng Tiêu Điện đi tới, chạy thẳng tới kia tam thập tam tiên chi ngoại ly hận thiên đầu xuất cung. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu đỡ ngực, bộ kia sọ xuyên qua xương tỉ bà màu vàng xiên xích, ở trên người hắn không những không thấy nửa phần chật vật, ngược lại nổi bật lên hắn càng thêm kiệt ngạo bất tuần, tiếng sắt thép va chạm, lại bị hắn đạp thành trống chân nhịp. Chương 65, cuối cùng thấy thái thượng, thay đổi đại thế. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 65, cuối cùng thấy thái thượng, thay đổi đại thế. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, tuy là tù nhân lùi bước phạt tung dùng, kia không giống như là đi bị hình, càng giống như phải đi đến một trận đã được quyết định từ lâu thịnh yến. Dọc đường tiên binh tiên tướng, áo giáp sáng rõ, thần quang lấm lấm, nhưng ở hắn quang tới dưới ánh mắt, không tự chủ tránh ra tới, phảng phất hắn mới là tuần tra thiên giới chúa tể. Thậm chí, Tôn Ngộ Không sẽ còn đối những thứ kia mặt lộ vẻ sợ hãi tiên quan nết mép cười một tiếng, lộ ra trắng toát răng nanh. Nụ cười kia trong không có nửa phần ấm áp, chỉ có thuần túy, nguyên thủy gia tính. Bị ánh mắt của hắn quét qua tiên quan, không khỏi thần hồn rung động, sợ đến liên tiếp lui về phía sau, như sợ kia đầu khỉ tránh thoát công xiềng, tại chỗ đưa bọn họ sẽ thành mảnh nhỏ. Một đường bước đi, thiên đình uy nghiêm cùng trật tự lại bị hắn một người quậy đến không còn sót lại gì. Xuyên qua nặng nghề điêu lan ngọc thế ngày quyết, lướt qua biển mây sôi trào cựu tiêu, quanh mình ầm ĩ cùng linh quang dần dần rút đi, thay vào đó chính là một mảnh vô biên vô hạn thanh tịnh cùng hư vô. Ly Hợp Thiên, nơi đây vạn pháp bất xâm, thời gian phảng phất cũng mất đi ý nghĩa, chỉ có vĩnh hằng đạo vận đang chảy xuôi. Đâu xuất cung kia cổ pháp vô hoa cửa ngõ, liền lặng lặng đứng sững ở mảnh này hư vô cối, trước cửa không có thủ vệ, chỉ có hai cái phấn điêu ngọc chắc đồng tử đã sớm chờ bên ngoài. Một nước áo bào màu vàng, một nước ngân bảo, chính là thái thượng lão quân ngồi xuống kim giác, ngân giác đồng tử. Thấy bị một đội tiên quan áp giải mà tới Tôn Ngộ Không, hai cái đồng tử trong mắt đồng thời thoáng qua một tia khó có thể ức chế tò mò, đưa cổ dài không ngừng mà quan sát. Lão gia đã biết, đem này con khỉ giao cho bọn ta là được, chư vị tiên quan mời trở về đi. Kim giác đồng tử tiến lên một bước, ngước mặt nhỏ, dùng một loại cố làm lão thành thanh thúy giọng nói. Đám kia áp giải tiên quan nghe vậy, như được đại xá. Bọn họ cơ hồ là không kịp chờ đợi hoàn thành giao tiếp, pháp quyết bấm một cái, màu vàng xiển xích liền từ Tôn Ngộ Không trên người chốc ra, chuyển tới kim giác đồng tử trong tay. Sau đó, tiên quan nhóm cúi người hành lễ, liền cũng không quay đầu lại hóa thành lưu quang, vội vã rời đi. Kia hoàng hốt bóng lưng, phản phất đâu xuất cung là cái gì so chín đũ luyện ngục còn phải đáng sợ đầm rồng hang hổ. Tiên quan nhóm vừa đi, hai cái đồng tử lập tức không có mới vừa rồi bộ dáng nghiêm túc, vây quanh Tôn Ngộ Không xoay lên vòng. À, chính là con khỉ này à, ta còn tưởng rằng con khỉ này có cái gì hỗn độn huyết mạch, sau lưng có tiên tiên thần thánh làm núi dựa. Kim giác đồng tử nắm xiềng xích một mặt, nhón chân lên, cố gắng muốn nhìn rõ Tôn Ngộ Không toàn cảnh, nhìn một cái tấm kia mặt lông lôi công miệng sau, hắn thất vọng bĩu môi. Trong truyền thuyết quậy đến long trời lở đất yêu hầu, xem ra cũng bất quá như vậy mà. Hại, bộ dáng như vậy cũng không có gì có thể sợ nha, Triệu Thiên Minh cũng không bắt được. Câu Trần bệ hạ cũng bị thua. Ngân giác đồng tử ngửa đầu, đưa ngón tay ra, tựa hồ nghĩ đâm đâm một cái Tôn Ngộ Không trên người màu vàng lông khỉ, ngây ngô điểm mở miệng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy ngây thơ cùng không hiểu. Nghe lần này đối thoại, Tôn Ngộ Không cặp kia trong hỏa nhãn kim tình ngang ngược khí cũng thu liễm mấy phần, thay vào đó chính là một loại dở khóc dở cười không nói. Tình huống gì? Đây chính là ngày sau ở Tây Du trên đường, chiếm núi làm vua, cầm trong tay tử kim hồng hồ lô, dương chi ngọc tịnh bình, đem bản thân đùa bỡn xoay quanh kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương. Cứ như vậy hai cái ngu bạch ngọn, một cái tò mò bảo, một cái cục sắt. Trước đây sau tương phản, không khỏi cũng quá lớn chút. Trong mấy mắt, Tôn Ngộ Không trong lòng cây kia căng thẳng dây cùng, lại cũng không hiểu thả lỏng một cái chớp mắt. Hắn không khỏi lắc đầu một cái. Cũng đúng, bọn họ lúc này vẫn chỉ là trong đâu xuất cung không dành thế sự đạo đồng, chưa trải qua hồng trần muộn dần, tâm tính đơn thuần được như cùng một tờ giấy trắng. Mà thôi, đi trước thấy Lao Quân lại nói, chỉ có hai cái đồng tử, còn chưa xứng cùng ta đây lão tôn đối thoại. Tôn Ngộ Không trong lòng thầm nghĩ, cùng hai cái này ngây ngô nói nhiều một câu, đều là đang lãng phí ta đây lão tôn nước miếng. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, đối hai cái đồng tử chỉ trỏ trỏ không tuân theo, một bộ mặc cho xử trí tư thế. Rồi sau đó, Tôn Ngộ Không liền bị kim ngân đồng tử một trái một phải địa áp đưa vào trong đầu xuất cung. Vừa mới bước vào cửa cung, một cô khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức liền đập vào mặt. Chỉ thấy cung nội đan khí hòa hợp, sương mù tím bay lên, mỗi một sợi dáng mây đều tựa hồ hàm chứa đại đạo chí lý. Quanh mình không có xa hoa trang sức, chỉ có tối cổ phát vách đá cùng bộ đoàn, lại khắp nơi lưu chuyển đạo vận do trời sinh quy tích. Trong cung điện đường, tôn tiên nổi tiếng tam giới bắt quái lô, thân lò khắc dấu tiên thiên phù văn, lửa lò đang vượng, màu đỏ ngọn lửa cũng không phải là phàm hỏa, mà là một loại gần như đạo hiển hóa, thiêu đốt giữa, các loại dị hương tung bay mà tới, nghe vào liền cảm giác thần hồn thanh minh. Một vị mặc một mạc đạo bào ông lão đang tính tọa với bắt quái lô trước một phương trên bộ đoàn, tay hắn cầm phất trần, hai mắt hơi khép, sắc mặt bình thản không gợn sóng, phảng phất từ xưa tới nay liền ngồi ở chỗ đó, đã sớm ngờ tới hết thảy phát sinh cùng chung kết. Chính là thái thượng lão quân lao ra, yêu hầu mang tới. Ngân giác đồng tử giòn giã bẩm báo một câu, ngay sau đó hướng phía sau kim giác đồng tử nháy mắt ra hiệu, tựa hồ muốn nói xem đi, cũng chẳng có gì ghê gớm. Nghe vậy, lão quân kia giống như muôn đời đầm sâu trong mắt, chậm rãi mở ra. Đó là một đôi cái dạng gì ánh mắt? Không có chút nào ba động tâm tình, không có nửa phần thần quang hiện lộ, lại bình tĩnh làm cho người khác rung động, thâm thúy được phảng phất có thể cắn nuốt hết thể tia sáng, nhìn thấu hết thể hư vọng, thẳng tới vạn sự vạn vật bản chất. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Tôn Ngộ Không trên người lúc, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng. Ở đó ánh mắt dưới, bản thân phảng phất không còn là một cái sống sờ sờ sinh linh, mà là bị triệt để phân giải ra tới, từ thân sắc đến nguyên thần, từ huyết mạch đến theo hầu, mỗi một cái nhỏ bé nhất tạo thành, đều bị thấy rõ ràng. Lão quân khẽ mỉm cười, nụ cười kia nhạt đến gần như không thể nhận ra cảm giác, hắn đối hai cái đồng tử giơ giơ phất trần. Bọn ngươi lui xuống trước đi. Là Kim Ngân đồng tử không dám nhiều lời, cung kính thi lễ một cái, lui về rời đi đại điện. Cửa điện im lặng khép lại. Trong cung chỉ còn giữ lại lão quân cùng Tôn Ngộ Không, cùng với tòa kia cháy rừng rực bắt quái lô. Lão quân lần nữa đưa ánh mắt về phía Tôn Ngộ Không, tinh tế quan sát, chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo một loại định nghĩa vạn vật tuyệt đối quyền uy. Tốt một bộ tiên tiên ma viên thân thể, dung hợp ba đạo hồn thế bản nguyên, càng thêm lớn la viên mãn cảnh, âm dương ngũ hành đều đủ, càn khôn tạo hóa dầu dếm, thật là luyện đan vô thượng bảo tài. Hắn ngữ điệu không có chút nào sóng lớn, phản phất ở phê bình một khối thượng hạng ngọc thô. Nếu tăng thêm 9,0005 bản đạo, nhân tham quả làm thuốc dẫn, dựa vào ngươi cái này thần tinh khí máu thịt nguyên thần vị quỷ đốt, có thể luyện được một lò chân chính cựu chuyển kim đan đại đạo. Lời nói này, bình thản giống là đang thảo luận tối nay toa thuốc nên như thế nào tỷ lệ pha trộn. Nhưng mỗi một chữ cũng làm cho Tôn Ngộ Không mí mắt không khống chế được địa hơi giật mình. Cái này lão con nhi, ánh mắt thật độc. Con mẹ nó, cứ như vậy một cái công phu, liền đem bản thân theo hầu, tu vi, thậm chí còn trong cơ thể sâu nhất tầng bí mật, tất cả đều cấp lột lật ngửa lên. hôn thế bốn khỉ bản nguyên, lớn la viên mãn cảnh giới, trong cơ thể tự thành tiểu càn khôn. Những thứ này cho dù là Ngọc Đế cùng Như Lai đều không thể hoàn toàn nhìn thấu vật, ở nơi này lão quân trước mặt, lại là không chỗ che thân. Không hổ là thánh nhân ba thì một trong. Vậy mà, đối với mình đem bị làm thành bảo tài luyện đan chuyện này, Tôn Ngộ Không trên mặt lại không có toát ra nửa phần sợ hãi. Hắn không để ý những lời kia, ngược lại nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng, cặp kia màu vàng đồng trong con ngươi bộc phát ra kinh người ánh sáng, nhìn thẳng sâu không lường được lão quân. "Lão quân nhi, ta đây lão tôn nếu đến rồi, không có ý định hoàn hảo không chút tổn hại địa đi ra ngoài." Thanh âm của hắn vang dội, tràn đầy nào đó nắm được hết thảy giễu cợt. "Ngược lại đây hết thảy, không đều là các ngươi tính toán kỹ sao? Bất quá, ở ngươi cái này bếp lò nát trong thoải mái mái tắm trước, ta đây lão tôn có mấy cái vấn đề giấu ở trong lòng rất lâu rồi, không nhả ra không thoải mái. Việc đã đến nước này, đã gặp được chàng này vợ kịch lớn sau lưng, chân chính có thể câu thông thánh nhân ý chí môi giới." Tôn Ngộ Không cũng không có ý định lại che trước dấu sau. Hắn muốn bén ra một góc bàn cờ, nhìn một chút cái này chấp cờ tay, rốt cuộc muốn làm cái gì. Lão quân nghe vậy, kia muôn đời không thay đổi trên mặt, rốt cuộc hiện ra một tia nghiền ngẫm. Trong tay hắn phất trần nhẹ nhàng đảo qua, nghiền ngẫm. "A, ngươi biết còn không ít. Đã ngươi đã biết đây hết thảy, còn có gì nghi vấn?" Nghe vậy, Tôn Ngộ Không trên mặt kia ba phần hài hước, bảy phần ngông cuồng nét cười, một chút xíu thu lại. Hắn cặp kia vốn là dạng rỡ kim tình trong, thần quang đột nhiên ngưng tụ, hóa thành hai đạo đâm rách đan phòng hòa hợp xương mù thực chất trùng sáng. Quanh mình không khí, tựa hồ cũng nhân hàn khí cơ biến hóa mà trở nên nặng nề. "Ta đây lão tôn muốn hỏi một câu." Thanh âm không còn là lúc trước một trộn, mà là mang theo một loại trước giờ chưa từng có ngưng trọng, mỗi một chữ cũng nện ở đâu xuất cung lạnh băng gạch bên trên. "Phật môn đông truyền, đại hưng hậu thế, thật là thiên đạo nhất định, đại thế không thể đổi sao? Các ngươi huyền môn nói nhà, liền thật cam tâm nhường ra cái này làm chiêm bộ châu hương khói khí vận. Ngươi cái này thánh nhân phân thân, liền thật ngồi nhìn bất kể." Từng chữ từng câu, như sấm sét nổ vang. Trong đâu xuất cung kia quanh năm không tan, hít vào một hơi liền có thể kéo dài tuổi thọ đan khí, vào giờ khắc này hoàn toàn ngưng trệ. Phản phất liền thời gian đều bị cái này thạch phá thiên kinh chất vấn đóng băng. Thủy Trung trầm lặng yên ả thái thượng lão quân, cặp kia phản phất phản chiếu muôn đời hư không trong mắt, lần đầu tiên nổi lên rõ ràng rung động. Kinh ngạc, cái này đồ khỉ, lại dám ngay mặt vạch trần đây hết thảy. Hắn lại dám đem cái này bàn làm động tới tam giới, thánh nhân hạ cờ, chúng sinh vị cờ đánh cuộc, đâm máu hàng vỉa hè mở ở trước mặt mình. Đây cũng không phải là gan to hơn trời. Đây là đang dùng tánh mạng của mình, hệ động kia không thể nói cấm kỵ. Con khỉ này, ngược lại đem một quân. Thế nhưng rung động chỉ tồn tại sát na, liền lần nữa quy về thâm thúy yên lặng. Lão quân thật sâu nhìn Tôn Ngộ Không một cái. Chương 65, cuối cùng thấy thái thượng, thay đổi đại thế. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 65, cuối cùng thấy thái thượng, thay đổi đại thế. Phần 2, 2, phần 2, 2, cái nhìn này, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Không còn là nhìn một món thú vị đồ chơi, cũng không còn là nhìn một cái trước con cờ. Ánh mắt kia xuyên thấu yêu hầu túi ra, xuyên thấu kia bất khuất kiệt nạo, tựa hồ muốn lần nữa dò xét cố này thể sắc dưới, rốt cuộc cất giấu một cái như thế nào cùng người khác bất đồng hồn. Bên trong cung điện, tĩnh mịch không tiếng động. Chỉ có xa xa trong bát quái lô, lục đinh thần hỏa thiêu đốt lúc phát ra trầm thấp gào thét, tỏ rõ lấy thời gian trôi qua. Yên lặng, đè nén đến mức tận cùng yên lặng. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vạn năm. Lão quân kia phiêu miểu thanh âm mới lần nữa chậm rãi vang lên, không mang theo một tia khói lửa. Thiên đạo vận chuyển, tự có này lý. Đại hưng suy bại, đều là định số. Thanh âm của hắn rất chậm, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nhỏ thế nhưng đổi, đại thế không thể nghịch. Về phần Phật pháp đông truyền, cũng là đại thế, không thể sửa đổi mà thôi. Cuối cùng bốn chữ, giải quyết dứt khoát. Toàn bộ đâu xuất cùng phát tắc, tựa hồ cũng theo hắn những lời này mà trở nên bền chắc không thể gãy. Hay cho một đại thế không thể nghịch. Tôn Ngộ Không nghe vậy, không những không giận mà còn cười, chê cười trong tiếng tràn đầy vô tận giễu cợt cũng không thèm. Nếu ta đây lao tôn, càng muốn nghịch một nghịch đâu. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, chiến ý cùng điên cuồng ở đáy mắt của hắn đan vào bay lên. Nếu trong trời đất này xuất hiện như vậy một cái biến số, một cái không chịu theo ngươi nhóm biết xong kịch bản đi con cờ đâu. Dứt tiếng trong nháy mắt, thái thượng lão quân trong tay trôi này thủy trung đang chậm rãi đong đưa phát trần, đột nhiên dừng lại. Thiên ti bạn lũ bụi kia cứ như vậy bất động giữa không trung, vẫn không nhúc đích. Hắn cặp kia sâu không thấy đáy trong mắt gắt gao khóa lại Tôn Ngộ Không, chỗ sâu trong con người là triệu triệu sao trời sinh diệt cái bóng. Hắn đang nhìn, hắn đang dò xét, hắn tựa hồ muốn từ Tôn Ngộ Không mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một tia khí tức trong, tìm ra kia cái gọi là biến số rốt cuộc giấu ở nơi nào. Quỷ dị yên tĩnh lần nữa giáng lâm. Lần này, liền bắt quái lâu ngọn lửa âm thanh cũng phảng phất bị cố này vô hình khí chẳng chỗ áp chế, trở nên bé không thể nghe. Hồi lâu, lâu đến Tôn Ngộ Không gần như cho là đối phương sẽ trực tiếp ra tay đem bản thân xóa đi. Lão quân thanh âm mới vang lên lần nữa, phiêu miểu mà nghiền ngẫm, mỗi một cái âm tiết cũng phảng phất mang theo đạo vật luật. Thiên đạo phía dưới, một chút hy vọng sống vẫn còn tồn tại. Nếu thật có như vậy biến số, có thể với không thể nào trong tranh ra một đường có thể, chứng minh này thật có nghịch thiên cải mệnh chi tư. Hắn ngữ điệu không phập phồng chút nào, lại làm cho Tôn Ngộ Không huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào. Như vậy, lão phu có lẽ sẽ cân nhắc ở quy tắc bên trong, cho ngươi một ít phương tiện. Vâng. Tôn Ngộ Không trong đầu phảng phất có ngàn tỷ đạo lôi đỉnh đồng thời nổ tung. Hắn cả người rung một cái, kia căng thẳng đến mức tận cùng yêu thân đột nhiên buông lỏng một cái, một hấp đè nén hồi lâu chọc khí từ lồng ngực tôn trào mà ra. Thành. Hắn muốn, chính là những lời này. Có thái thượng lão quân câu này gần như cam kết vậy, hắn sau này vô số mưu đồ, thì có kiên cố nhất căn cơ. bữa này lửa lò tắm, chuyến này đâu xuất cung hành trình, đáng giá. Không có phí công chịu. Tốt. Hay cho một phương tiện. Tôn Ngộ Không cất tiếng cười to, tiếng cười kia vang động núi sông, chấn động đến cả tòa đâu xuất cung cũng vang lên ong ong, tràn đầy đè nén sau một hồi vui sướng cùng quyết tuyệt. Lời nói này, cực khổ ngươi khuyên răn sau lưng ngươi thánh nhân chính là sửa đổi đại thế, liền vào thời khắc này. Hắn cười điên cuồng, cười không cố kỵ gì. Thái thượng lão quân là chuẩn thánh, nhưng hắn Tôn Ngộ Không muốn, xưa nay không là một tôn chuẩn thánh cam kết. Chuẩn thánh mạnh hơn, ở nơi này trận cuốn qua tam giới Tây Du trong đại kiếp, cũng không che chở được hắn viên này mấu chốt nhất con cờ. Hắn biết rõ, trang này cuộc cờ cuối cùng đối thủ là ngồi đàng hoàng ở linh sơn trên, nhìn xuống chúng sinh kia hai tôn Phật môn thánh nhân. Muốn chân chính địa nhảy ra bàn cờ, đập bể cái này cái gọi là cái bản, hắn Tôn Ngộ Không sau lưng, há có thể không có một tôn thánh nhân chỗ dựa. Hắn muốn, là Thái Thanh thánh nhân những lời này, là vị Tiêm Huyền môn nói tổ dưới thứ nhất người ngầm cho phép. Thái thượng lão quân nếu đáp ứng, vậy thì đại biểu sau lưng của hắn vị kia chân chính nhìn xuống thế gian Thái Thanh thánh nhân, đáp ứng. Đây là một trận đánh cược, dùng cánh mạng của mình cùng toàn bộ gan dạ đi đổ vị thánh nhân kia trong lòng, giống vậy không cam lòng. Đùa giỡn. Phương Đông đại địa là Huyền môn chính thống nơi, một trận phong thần đại chiến, tiệt giáo vạn tiên gặp nạn, vô số Huyền môn tinh anh bị độ nhập phương Tây, hóa thành Phật Đà Bồ Tát, từ đó Phật tăng đạo tiêu, trùng điệp muôn đời. Thân là Tam Thanh một trong, thân là Huyền môn lãnh tụ, Thái Thanh thánh nhân làm sao có thể thật trơ mắt xem đạo thống bị Phật môn từng bước một tầm ăn rồi, hấp thu phương Đông thiên địa hết thể khí vận. Hắn không thể, cũng không muốn. Chẳng qua là, hắn cần một cơ hội, một cái không dính nhân quả người đại diện. Mà bản thân chính là cái đó đưa tới cửa, tốt nhất biến số. Tôn Ngộ Không đánh cuộc. Thành công. Thiện. Thái thượng lão quân trong miệng nổ ra một cái cổ xưa âm tiết. Một chữ rơi xuống, quanh người hắn lại có từng tia từng sợi hồng mông tử khí hòa hợp tràn ra, cả người khí chất cùng lúc trước hồn nhiên không giống nhau. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đạo vận. Một lời bì, định chữ còn chưa xuất khẩu. Lão quân tựa hồ không muốn nhiều lời nữa, hay hoặc là nói, hắn đã thông qua chàng này thử dò xét, lấy được hắn mong muốn toàn bộ tin tức. Trong tay hắn kia bất động phát trần, không có dấu hiệu nào đột nhiên bung lên. Vào đi thôi. Một cố không cách nào kháng cự lực lượng trong nháy mắt giáng lâm. Lực lượng kia không hề cuồng bạo, ngược lại cực kỳ nhu hòa, cũng không hình không chất, không chỗ nào không có mặt, phản phất toàn bộ đâu xuất cùng không gian cũng sống lại, biến thành một con bàn tay vô hình, đem Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng nâng lên một chút. Tôn Ngộ Không thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong cơ thể hắn ngút trời pháp lực ở đó cố lực lượng trước mặt, nhỏ bé được giống như bụi bặm. Cả người bị trong nháy mắt lăng không nhắc tới, xẹt qua một đạo đường vạ dạ tổn, thẳng tắp nhìn về phía tòa kia thiêu đốt hừng hực lục đinh thần hỏa bát quái lô. Á đủ. Lao Quan Nhi ngươi không nói võ đức. Tôn Ngộ Không cuối cùng tiếng mắng chửi ngừng lại. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt bị kia đủ để đốt kim luyện đá khủng bố thần hỏa hoàn toàn cắn nuốt. Ầm. Nặng nghề nắp lọ ầm ầm kết lại, kín kẽ. Trong khoảnh khắc, lớn như thế trong đâu xuất cùng, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ còn dư lại trong bát quái lô, ngọn lửa bị đè nén đi sau ra ngột ngạt tầm vang, cùng với trước lò, Lao Quân cặp kia trở nên như có điều suy nghĩ trong mắt. Biến số. Hắn thấp giọng tự nói, trong thanh âm mang theo một tia không hiểu mong đợi. Tôn Ngộ Không, chỉ mong ngươi có thể nắm chặt một đường sinh cơ kia. Nếu như ngươi thật nhưng thay đổi cái này quần quận đại thế, ta giúp ngươi đoạn đường, cũng không sao. Dứt tiếng, Thái thượng lão quân cả người khí chất, vào giờ khắc này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến chuyển. Không còn là trước tối tăm phiêu miểu, cũng không còn là xuất trần vô vi, mà là một loại ngôn xuất phát thủy, chấp trưởng thiên hiến huyền ảo vô song. Là một loại nặng nghề đến đủ để áp sập luôn đời chư thiên vô thượng bí lực. Cổ hơi thở này, đã sớm vượt qua chuẩn thánh phạm chủ, đã tới một cái không cách nào tưởng tượng, không thể đo lường được trí cao mức. Chấp thiên chi đạo, thế thiên hình phạt. Hiển nhiên, giờ khắc này, thuộc về Thái thượng lão quân ý thức tự chủ đã từ từ tiêu tán. Thay vào đó, là tôn kia chân chính, nhìn xuống đại thiên, Thái Thanh thánh nhân. Luyện. Chương 66, Ma tổ bản nguyên. Quấy rầy ta đây lão tôn tu luyện làm gì? Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 66, Ma tổ bản nguyên. Quấy rầy ta đây lão tôn tu luyện làm gì? Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, lão quan. Ngươi. Tôn Ngộ Không còn chưa phản ứng kịp, một cỗ lực lượng đã lôi cuốn toàn thân, hắn không cách nào chống cự. Thiên địa điên đảo, càn khôn treo ngược. Hắc ám cắn nuốt tầm mắt, ánh lửa lại đem xé toạc. Hắn còn chưa trong hư không ổn định thân hình, liền phát giác bản thân đã rơi vào một cái mới thiên địa. Hiển nhiên, đây là bị đầu nhập vào trong bát quái lô. Tức giận ở trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất, chợt bị một loại sắc bén dò xét thay thế. Hắn quan sát bốn phía. Nơi này không có lửa rực, không có nóng bỏng, mà là một phương tự thành hệ thống càn khôn. Vách lò trên phủ đầy đường vân. Những thứ kia là trước thiên đạo văn. Mỗi một đạo đường vân cũng ẩn chứa thiên địa chí lý. Bọn nó với nhau móc ngặc, ở vách lò diễn ra hóa ra địa, thủy, hỏa, phong. Hỗn độn mở ra, thanh trọc tự đánh giá. Vạn vật sinh diệt, tuần hoàn qua lại. Chỉ nhìn một cái, Tôn Ngộ Không liền cảm giác tự thân đại đạo tùy theo cập mình. Nhìn lại kia cái gọi là lục đinh thần hỏa, này lựa lật đổ hắn nhận biết, bọn nó không có hình thái, không giống phàm hỏa. Những thứ này thần hỏa, giống như là có linh tồn tại. Bọn nó hóa thành vô số điểm sáng, có lưu ly màu vàng, có tử vi sắc, cũng tuân theo nào đó quy tích, ở bên trong lò trong không gian bay lượn, lưu chuyển, va chạm, chôn bụi. Bọn nó khi thì hội tụ thành dòng lửa, khi thì tan thành lửa phượng. Mỗi một lần tụ hợp cùng ly tán, cũng tản mát ra tạo hóa cùng khí tức hủy diệt. Đây không phải là ở đốt cháy, mà là tại luyện. Lấy thiên địa làm đỉnh, tạo hóa làm công, hủy diệt vì lửa. Cái này bắt quái lô là một món trình bày luyện đan đại đạo chí bảo. Càng làm cho trong lòng hắn động một cái chính là, nơi này không gian thần niệm dò không tới biên giới, thời gian lưu tốc cũng cùng bên ngoài bất đồng. Hắn ở chỗ này dừng lại chốc lát, liền cảm giác được cùng bên ngoài thời gian cảm ứng được hiện sai chỗ. Trong lò một ngày, bên ngoài đã qua hơn tháng. Đây chính là luyện chế cựu chuyển kim đan cần thiên thời. Thì cái này lao quan nhi lò, ngược lại cái tu luyện bảo điện. Tôn Ngộ Không cười một tiếng, tức giận cũng tan thành mây khói. Mà thôi. Mặc dù cái này lão quan không nói võ đức, làm đột nhiên tập kích, nhưng mục đích tóm lại là đã thành. Tôn Ngộ Không đứng lơ lửng với lửa chi càn khôn trung ương, không sợ lại cười. Hắn cảm giác được, lục đinh thần hỏa khóa được bản thân. Vô số lửa chi tinh linh từ bốn phương tám hướng hội tụ, tạo thành biển lửa, hướng hắn cuốn qua. Còn muốn ăn mòn ta đây lão tôn đại la tiên thể. Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên giễu cợt. Tán. Hắn không có động thủ, chẳng qua là tâm niệm vừa động. Biển lửa sắp chạm đến quanh người hắn phạm vi ba thước lúc, một tầng đen tuyền thủy quang từ hắn bên ngoài thân hiện lên. Kia thủy quang có thể cắn nuốt ánh sáng và nhiệt độ. Nó hướng ra phía ngoài rung động, tạo thành một cái hình cầu vòng bảo vệ. Toàn bộ đụng đi lên lục đinh thần hỏa, ở tiếp xúc thủy quang trong nháy mắt, phát ra xùy một tiếng, sau đó chôn bụi. Không phải là bị tơi tắt, mà là lửa pháp tắc bị thủy chi pháp tắc phân giải, mà diện. Chính là phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Cờ tự động hộ chủ. Nay cờ là hỗn độn thanh liên lá sen biến thành, là tiên tiên ngũ phương cờ một trong, trời sinh làm phòng ngự chí bảo. Nay chấp trưởng vạn thủy bản nguyên, khắc chế thiên hạ hỏa hệ thần thông. Lao quân cái này lục đinh thần hỏa tuy có tạo hóa chi đạo, nhưng chúng quy chưa thoát hành hỏa phạm chủ. Ở Huyền Nguyên Không Thủy Cờ trước mặt, nó là không nổi bỏ sóng. Thật đúng là cho là có thể đem ta đây lão tôn luyện thành đan dược. Tôn Ngộ Không nhíu môi, trong hư không khoanh chân ngồi xuống. Hắn mặc cho lục đinh thần hỏa cọ rửa thủy quang, tự thân bất động như núi. Hắn không có xử lý chính sự, mà là phân ra một luồng tâm thần đi thể ngộ. Thể ngộ cái này bên trong lò càn khôn vận chuyển. Thể ngộ trong lục đinh thần hỏa, cả đời vừa diệt giữa tạo hóa cùng hủy diệt chi đạo. Những thứ này cảm ngộ, có trợ giúp hắn củng cố đại la đạo quả. Hồi lâu, Tôn Ngộ Không mới chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi màu vàng nóng trong, đạo ẩn lưu chuyển, càng lộ vẻ thâm thúy. Được rồi, chính sự quan trọng hơn. Hắn tập trung ý chí, bài trừ hết thảy tạp niệm, ý niệm chìm vào thức hải thâm sự, cùng kia trong chỗ u minh tồn tại câu thông. Tiếp thu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hệ thống thanh âm lạnh như băng trực tiếp ở hắn nguyên thần trong vang lên. Ông. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được rung động, chống rông xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hư không dâng lên rung động, một cái lớn chừng bàn tay vật thể chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đó là một đóa tòa sen, một đóa toàn thân tối đen như mực, phản phất từ thế gian thuần túy nhất ngầm cùng đêm ngưng tụ mà thành tòa sen. Nó xuất hiện sát na, toàn bộ trong bát quái lô quang mang cũng vì đó tối sầm lại. Vô cùng vô tận khí tức hủy diệt cùng cấp sát khí từ trên đài sen điên cuồng tràn lan ra, âm lãnh, bá đạo, thâm trầm, mang theo một cỗ để cho vạn linh trở nên run rẩy khủng bố uy áp. Rõ ràng là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Tòa sen trôi lơ lửng, xoay tròn. 12 phiến cánh sen giống như hắc tinh, không có tạp sắc, trên đó khắc rõ ma văn. Ma văn ở cánh sen chảy xuôi, nhìn chăm chú quá lâu, nguyên thần cũng sẽ bị hút vào trong đó, trầm luân cũng nảy sinh tâm ma. Nó phát ra khí tức hủy diệt, cùng trong bát quái lô tạo hóa khí tức tạo thành đối kháng, đem bên trong lò không gian chia ra làm hai. Một nửa là thần hỏa cùng sinh cơ, một nửa là ma khí cùng tĩnh mịch. Bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Tôn Ngộ Không thấy cặp mắt sáng lên, kia đến từ ma tổ La Hầu bản nguyên khí tức, để cho hắn cái này khỉ đá nguyên thần cũng cảm nhận được khát vọng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng đóa này hoa sen đen, yêu thích không buông tay. Không hổ là cùng thánh nhân thập nhị phẩm công đức kim liên, bây giờ là cửu phẩm, Minh Hà lao tổ thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng nổi danh cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đây mới thực sự là hoành hành hồng hoang lá bài tẩy. Bảo vật này công phòng nhất thể, uy năng không đúc, am hiểu hơn thao túng thiên địa cấp sát lực, trấn áp tâm ma, gột sạch nguyên thần. Chỉ cần ngồi trên đó, liền có thể dẫn động vô biên ma khí hộ thể, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Hắn đã không còn bất kỳ do dự nào. Cơ hội không thể mất, thời gian không trở lại. Cái này trong bát quái lô tốc độ thời gian trôi qua chậm chạp, lại có huyền nguyên khống thủy cơ hộ pháp, chính là luyện hóa bảo vật này cơ hội tốt trời ban. Tôn Ngộ Không đầu ngón tay bắn ra, bước ra một giọt kim trong mang tím máu tươi. Giọt máu này rời tách thể, liền tản mát ra bàng bạc khí huyết lực, ẩn chứa trong đó lớn la đạo vận, để cho không gian chung quanh cũng hơi bặm mẻo. Máu tươi nhỏ xuống với đen nhánh trên đài sen. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, hoa sen đen hủy diệt ma khí cùng Tôn Ngộ Không máu tươi trong thần thánh đạo vận kịch liệt va chạm, nhưng lại quỷ dị dung hợp. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không bàng bạc như biển thần niệm, hòa lẫn tinh thuần vô cùng lớn la pháp lực, hóa thành một đạo thác lũ, điên cuồng tràn vào diệt thế hắc liên trong. Hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ, luyện hóa trong đó tiên tiên thần cấm. Ngược lại lần này nhập lò vốn là đóng phim cấp tam giới đại năng nhìn, chẳng bằng nhân cơ hội này, đem tòa sen hoàn toàn luyện hóa, đem thực lực đi lên nữa nói một mảng lớn. Luyện hóa quá trình, thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. Có lẽ là bởi vì bảo vật này là hệ thống tưởng thưởng, vốn là cùng hắn hữu duyên. Cái kia trong truyền thuyết kiệt ngạo bất tuần, liền thánh nhân cũng khó có thể hoàn toàn luyện hóa diệt thế hắc liên, đối hắn bàng bạc thần niệm cùng pháp lực, hoàn toàn không có biểu hiện ra bao nhiêu kháng cự. Hắn thần niệm thông suốt, trực tiếp xâm nhập đến tòa sen nòng cốt bản nguyên. Đạo thứ nhất thần cấm, phá. Đạo thứ hai thần cấm, phá. Theo một đạo đạo tiên tiên thần cấm bị hắn lớn la pháp lực xông vỡ, in dấu lên thuộc về mình nguyên thần ấn ký, hắn đối diệt thế hắc liên nắm giữ cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mênh mông vô ngần hủy diệt pháp tắc, quỷ quyệt khó lường cấp sát chi đạo. Các loại huyền ảo chí lý, giống như nước thủy triều tràn vào nguyên thần của hắn, bị hắn nhanh chóng hấp thu, linh ngộ. Hắn thậm chí sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Xuyên thấu qua đóa này hoa sen đen, cảm nhận của hắn bị vô hạn phóng đại, có thể rõ ràng cảm ứng được, trong thiên địa, tam giới lục đạo bên trong, không chỗ nào không có mặt cấp sát khí. Chương 66, ma tổ bản nguyên. Quấy rầy ta đây lão tôn tu luyện làm gì? Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 66, ma tổ bản nguyên. Quấy rầy ta đây lão tôn tu luyện làm gì? Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chúng sinh quán niệm, tu sĩ sắc cơ, thiên địa kết số. Những thứ này vô hình vô chất lực lượng, giờ khắc này ở trong mắt hắn, lại hóa thành có thể bị dẫn động, bị thao túng vũ khí. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt. Nếu có thể đem cái này thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hoàn toàn luyện hóa, bản thân thậm chí không cần ra tay, chỉ một cái ý niệm, liền có thể dẫn động vô lượng kiếp đếm giáng lâm, để cho một tôn thái ớt kim tiên nói tâm sụp đổ, tâm ma bùng nổ mà chết. Ha ha ha. Thống quái. Thống quái. Tôn Ngộ Không trong lòng sung sướng vô cùng, gần như muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Có bảo vật này ở, cái gì tâm ma pháp thuật, cái gì nghiệp lực chuyển thân, đối ta đây lão tôn mà nói, hết thảy đều là chuyện tiểu lâm. Hắn cảm thụ hoa sen đen cùng mình huyết mạch liên kết cảm giác, lòng tin chưa từng có bành trướng. Sau này coi như chống lại Như Lai người kia trong lòng bàn tay Phật quốc, chống lại Minh Hà lão tổ biển máu ngập trời, ta đây lão tôn cũng có đánh một trận lòng tin, có thể theo chân bọn họ cứng đối cứng. Cuối cùng một tầng tiên thiên thần cấm tường chắn, đang Tôn Ngộ Không thần niệm đánh vào hạ vỡ vụn thành từng mảnh. Ánh sáng lưu chuyển, đạo vận ầm vang. Cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo sắp hoàn toàn đổi chủ, viên kia đầy như một nắm giữ cảm giác, đã ở đầu ngón tay vẫn biết. Vậy mà, sẽ ở đó viên mãn đạt thành trước một sát na. Một cái không hòa hài âm phủ, đột ngột ở hắn thần niệm chỗ sâu nhất vang lên. Tòa sen cốt lõi nhất, kia phiến đại biểu hủy diệt cùng chung kết bản nguyên chi địa. Tôn Ngộ Không thần niệm chạm đến một vật, một đoàn nhỏ cực kỳ yếu ớt, lại thuần túy đến làm lòng người hồn run rẩy năng lượng bản nguyên. Đó là một đoàn màu tím đen ngọn nguồn. Nó lớn nhỏ, bất quá hạt bụi nhỏ. Nhưng thần niệm cảm nhận đi qua, lại phảng phất một con tiến đụng vào một mảnh đàng quy về tĩnh mịch vũ trụ mênh mông. Vạn vật điêu linh, sao trời băng diệt, hết thảy pháp tắc cùng đại đạo đều ở đây trong đó hóa thành nguyên thủy nhất hư vô. Nó nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi nào, vô thanh vô tức. Nhưng này tản mát ra khí tức, so với toàn bộ thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cộng lại, còn cổ lão hơn, còn phải thuần túy. Đó không phải là pháp tắc, đó là ngự trị ở bên trên pháp tắc vật, là hết thảy hủy diệt ngọn nguồn, là toàn bộ ma đạo cuối. Thần niệm chạm đến trong nháy mắt, không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có một loại không tiếng động chốt bụi. Tôn Ngộ Không cảm giác mình thần niệm bị triệu triệu căn lạnh băng cực kỳ hư vô chi kim xuyên thấu, xé rách, phân giải. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đại khủng bố, một đạo hàm chứa trung cực hủy diệt ý chí ý niệm, theo hắn lộ ra thần niệm, đi ngược dòng nước, xông thẳng nguyên thần của hắn bản thể. Đây là cái gì? Tôn Ngộ Không tâm thần kịch liệt chấn động, một loại xuất xứ từ sinh mạng bản năng hoảng sợ, để cho hắn cả người bộ lông màu vàng nóng căng căng dựng thẳng. Cái kia đạo ý niệm lạnh băng, tĩnh mịch, tràn đầy đối vạn sự vạn vật căm hận cùng miệt thị, dường như muốn đem hắn linh trí hoàn toàn xóa đi, hóa thành chỉ biết hủy diệt con rối. Hắn không dám chậm trễ chút nào, nguyên thần chỗ sâu đột nhiên trầm xuống, ổn định, tâm niệm thay đổi thật nhanh, chấn áp bản thân. Một mặt đen tuyền đại kỳ hư ảnh trong nháy mắt ở nguyên thần trong không gian triển khai, vô tận huyền nguyên nước nặng khí hóa thành sâu không thấy đáy đại dương màu đen, tầng tầng lớp lớp bảo vệ nguyên thần nòng cốt, chính là phương Bắc huyền nguyên không thủy cờ. Cùng lúc đó, hắn kia thân trải trăm trận, ngưng luyện vô cùng nguyên thần lực cũng hoàn toàn bùng nổ, hóa thành một tôn đội trời đạp đất màu vàng thần vượng, ngửa mặt lên trời phát ra không tiếng động gầm thét. Kim quang cùng hắc thủy đảm bảo, lúc này mới sắp xỉ đem kia cổ kinh khủng ý niệm đánh bảo, gắt gao ngăn cản ở nguyên thần ra. Dù vậy, nguyên thần của hắn vẫn vậy bị chấn động đến vang lên ong ong, từng trận như tê liệt đau đớn không ngừng truyền tới. Hắn cưỡng ép chấn định tâm thần, hai mắt trợn tròn, màu vàng hỏa nhãn kim tình xuyên thấu nặng nề ngăn trở, gắt gao tập trung vào đoàn kia thật nhỏ màu tím đen bản nguyên. Quá kinh khủng, chỉ là một tia tiêu tán ý chí đánh vào, liền gần như muốn dao động nguyên thần của hắn. Vật này bản chất, đến tột cùng là cấp bậc gì? Một cái ý niệm, một cái gần như không có khả năng, nhưng lại vô cùng kế hợp cảnh tượng trước mắt ý niệm, từ đầu óc hắn chỗ sâu bật đi ra. Cái ý niệm này là điên cuồng như vậy, cho tới để cho hắn rắn chắc như thần thiết đạo tâm cũng không khống chế được địa cuồng loạn lên. Ma tổ, La Hầu bản nguyên. Hai chữ này vừa phù hiện, Tôn Ngộ Không cảm giác mình hô hấp cũng dừng lại. Làm sao có thể? Đây tuyệt đối không thể nào. Trong truyền thuyết thần thoại ghi lại vô cùng rõ ràng. Long Hán sơ kiếp, ma đạo chi tranh, ma tổ La Hầu với phương Tây đại địa bảy chu tiên kiếm trận, ý đồ hủy diệt hồng hoang, trùng luyện địa thủy hỏa phong. Cuối cùng, bị đạo tổ Hồng Quân liên hiệp không gian làm đầu Dương Mi đại tiên, chấp trưởng càn khôn lão tổ chờ một đám đỉnh cấp đại năng, liên thủ vây giết. Trận chiến ấy, đánh trời long đất lở, phương Tây linh mạch hủy hết. La Hầu cuối cùng bỏ mình, hình thần câu diện. Liền hắn dựa vào thành danh Chu Tiên Tứ Kiếm, đều bị đạo tổ Hồng Quân thu được, sau đó phân cho Thông Thiên giáo chủ. Một cái sớm đã bị xác nhận hoàn toàn chết đi cấm kỵ tồn tại, hắn bản nguyên, làm sao có thể còn lưu tồn ở thế? Hơn nữa, còn không mảy may tổn hại dấu tại cái này thập nhị phẩm diệt thế hắc liên chỗ sâu nhất. Tôn Ngộ Không trong lòng nhấc lên, đã không phải sóng to gió lớn, mà là đủ để lật đổ toàn bộ tam giới vũ trụ bao tác. Hắn biết cái gì rồi? Hắn chạm đến cái gì? Cái này có bí văn, nếu là truyền đi, sợ rằng toàn bộ hồng hoang tam giới đều muốn vì thế mà chấn động. Thánh nhân cũng muốn ngồi không yên. Ma tổ La Hầu, đó không phải là cái gì a miêu a cẩu, đó là dám cùng đạo tổ Hồng Quân tranh đoạt thiên đạo người đại diện tư cách kinh khủng tồn tại. Là khai thiên lập địa sau, từ hỗn độn ma thần tàn khu quán niệm biến thành thứ nhất nhóm tiên thiên sinh linh. Chấp trưởng sát phạt, đại biểu hủy diệt. Thực lực, không thể nghi ngờ là hôn nguyên đại la kim tiên cấp bậc, thậm chí ở cái đó cảnh giới trong, đều thuộc về cao cấp nhất một túm. Hắn một tia bản nguyên, dù là chỉ là cọng tóc như vậy thật nhỏ một tia, ẩn chứa trong đó năng lượng cấp độ cùng đạo vận giá trị, cũng tuyệt đối vượt qua tuyệt đại đa số hậu thiên trí bảo, thậm chí không thua gì với đỉnh cấp tiên tiên linh bảo. Ngắn ngủi cực hạn sau cơn kinh hãi, một cỗ khó có thể ức chế của nhiệt từ Tôn Ngộ Không đáy lòng chỗ sâu phun ra ngoài. Trái tim của hắn ở trong lồng ngực đánh trống vậy nảy loạn. Huyết dịch lưu tốc đang tăng nhanh, toàn thân cũng bởi vì cái này kích thích cực lớn mà khẽ run. Không phải là bởi vì sợ hãi, là mừng như điên. Là cái loại đó đào được kinh thiên bảo tàng, đủ để thay đổi tự thân số mạng vô tận mừng như điên. Phát. Lần này, thật mẹ nó phát đạt. Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng được dò người, con ngươi màu vàng nóng trong thiêu đốt nóng cháy ngọn lửa. Hắn nhìn chằm chằm đoàn kia màu tím đen bản nguyên, phản phất đang nhìn một món tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật. Vật này, căn bản không phải cái gì mìn nổ chậm. Đây là trung cực vũ khí nguyên tử, là đủ để lật tung bàn cờ át chủ bài. Thứ này, nếu là dùng tại đấu pháp lúc, đột nhiên kích nổ. Trong đầu của hắn trong nháy mắt thoáng qua vô số ý niệm, hoặc là đem luyện vào ta thần thông pháp bảo trong, ở thời khắc mấu chốt đánh đi ra. Tôn Ngộ Không khẽ miệng, không bị khống chế hướng lên toát ra, lộ ra lau một cái rợn rợn nét cười. Liền xem như kia Tây Thiên Linh Sơn Như Lai Phật Tổ đánh phải một cái, Thiên Đình Bảo Điện trong Ngọc Đế Lao Nhi bị âm một cái, đoán chừng cũng phải lột ra đi. Không, không chỉ là lột ra đơn giản như vậy, thậm chí thương nặng cũng có thể. Đây cũng không phải là lá bài tẩy, đây là trung cực lá bài tẩy trong trung cực lá bài tẩy, là ngay cả thánh nhân cũng có thể phải ghé mắt khủng bố sát khí. Quả nhiên là ứng câu nói kia. Ma Tiêu đạo trường Ma Tiêu. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt quang mang càng thêm thâm thúy. Truyền thuyết La Hầu trong người vẫn lúc phát xuống hoành nguyện, hóa thân vực ngoại thiên ma, chọn đời đối địch với huyền môn, bất tử bất diệt. Bây giờ nhìn lại, chàng này từ khai thiên lập địa ban đầu liền kéo ra màn che ma đạo chi tranh, căn bản là còn chưa hạ màn kết thúc. Tôn Ngộ Không lần đầu tiên rõ ràng như thế cảm giác được, cuộc sống của mình quy tích đã hoàn toàn lệch hướng cái đó được thiết lập tốt kịch bản. Phải biết, trong nguyên tắc cái đó có khỉ, đừng nói tiếp xúc được La Hầu bản nguyên, hắn liền ma tổ La Hầu cái tên này, sợ rằng đều không có tư cách nghe nói. Hắn cả đời đều ở đây chư thiên thần Phật tính toán cùng nắm giữ, cái gọi là Tề Thiên Đại Thánh, bất quá là một trận hoa lệ trò khơi hài. Mà bây giờ, hoàn toàn bất động. Bản thân, thế nhưng là có hệ thống nam nhân. Đạo này La Hầu bản nguyên, chính là nhảy ra bàn cờ, trở thành kỳ thủ lớn nhất tư bản. Thử trước một chút, nhìn một chút đạo này bản nguyên phản ứng. Hắn đè xuống trong lòng cùng nhiệt, lần nữa trở nên cẩn thận. Chương 66, Ma tổ bản nguyên. Quấy rầy ta đây lão tôn tu luyện làm gì? Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 66, Ma tổ bản nguyên. Quấy rầy ta đây lão tôn tu luyện làm gì? Phần 2, 2, phần 1 phần 2, Tôn Ngộ Không phân ra một luồng cực kỳ thật nhỏ thần niệm, không còn là thô bạo địa đụng, mà là mang theo một loại thử dò xét cùng trấn an ý vị, chậm rãi, cẩn thận từng ly từng tí, hướng đoàn kia màu tím đen La Hầu bản nguyên đến gần. Lần này, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đoàn kia bản nguyên mặc dù vẫn vậy tản ra đủ để đóng băng thần hồn hủy diệt ý chí, nhưng có lẽ là bởi vì diệt thế hắc liên đã bị hắn luyện hóa 9/9, chỉ kém bước chạm bóng cuối cùng. Cũng hoặc giả là trong cơ thể hắn hệ thống khí tức để cho đạo này bản nguyên cảm nhận được nào đó đồng nguyên hoặc là vô hại đặc chất, nó cũng không lại tiến hành kịch liệt phản kháng, chẳng qua là lặng lặng địa trôi lơ lửng ở nơi nào, mặc cho Tôn Ngộ Không thần niệm tại bên ngoài nó vây nhẹ nhàng đụng chạm, cảm thụ kia làm người sợ hãi, phản phất vũ trụ chung kết vậy rung động. Tốt, tốt, tốt. Tôn Ngộ Không liền nói ba tiếng tốt, tâm tình kích động gần như khó có thể bình phục. Cái này đại biểu đạo này bản nguyên là có thể khống chế, trước không đội nghiên cứu đưa nó ân cần săn sóc đứng lên, đợi đến thời khắc mấu chốt lấy thêm ra tới cấp linh sơn đám kia con lửa ngốc, còn có Thiên Đình Ngọc Đế Lao Nhi, một niềm vui vô cùng to lớn. Hắn cưỡng ép kềm chế lập tức liền nghị xâm nhập nghiên cứu cái này sợi bản nguyên xung động, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước đi. Bây giờ điều quan trọng nhất là trước hoàn thành một bước cuối cùng. Hắn tâm niệm vừa động, thần niệm không để ý tới nữa đoàn kia La Hầu bản nguyên, mà là toàn lực thúc dụng xông về kia cuối cùng một tầng lão đảo muốn ngã tiên thiên thần cấm. Giáp giáp, một tiếng thanh thúy phản phất lưu ly vỡ vụn thanh âm ở nguyên thần của hắn chỗ sâu vang lên. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hoàn toàn luyện hóa. Tôn Ngộ Không tâm niệm vừa động, tôn này cực lớn màu đen tòa sen trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành một đạo lưu quang, không có vào nguyên thần của hắn trong. Tòa sen ở nguyên thần trong không gian xoay chậm chậm, cắm rễ ở hắn thần nhập biển. Nhất thời, một cỗ vạn pháp không dính, vạn tà bất xâm huyền diệu cảm giác từ nguyên thần chỗ sâu nước vọt khắp toàn thân. Trước bởi vì liên tục đại chiến cùng cưỡng ép đột phá mang đến hết thể căn cơ bất ổn, hết thể sốt ruột nóng nảy, ở hoa sen đen kia thanh tịnh, tịch diệt khí tức cọ rửa hạn, bị trong nháy mắt vươn lên. Tự thân nguyên thần cũng biến thành trước giờ chưa từng có thanh minh thấu triệt. Có này tòa sen hộ thể, ta đây lão tôn đạo tâm sẽ không còn sơ hở. Tôn Ngộ Không trong mắt màu vàng nóng đang mở hí, thần quang nổ bắn ra, gần như muốn xuyên thủng cái này bên trong lò thế giới. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kia nguyên bản nhân tu vi tăng vọt mà sinh ra cuối cùng một tia hư phủ, giờ phút này bị triệt để trấn áp, đầm chắc. Đạo tâm hòa hợp hoàn mỹ, giống như một khối trải qua ước vạn năm cọ rửa thần ngọc, lại không tì vết. Đây là to như trời tạo hóa. Tôn Ngộ Không hài lòng tới cực điểm. Làm xong cái này thu hoạch lớn nhất, hắn lại không chút nào muốn đi ra ngoài ý tứ. Đùa gì thế? Nơi đây chính là thánh nhân đạo trận nòng cốt. Bên ngoài một ngày, bên trong lò chính là tháng 1. Như vậy tu luyện bảo địa, bỏ lỡ lần này, sợ là lại không cơ hội. Hắn tâm niệm trầm xuống, hoàn toàn vứt bỏ bên ngoài hết thảy phiền nhiễu. Thân niệm nội thị, chỉ thấy trong cơ thể pháp lực chạy trồm như biển, đại la kim tiên viên mãn cảnh giới vững chắc được giống như thái cổ thần sơn. Tam đại bản nguyên chi lực đã không còn là ba cổ làm theo ý mình dòng suối, mà là bước đầu hội tụ thành một cái mênh mông vô ngần sông suối. Lực lượng cảm giác trước giờ chưa từng có dồi dào. Thời gian ở nơi này bên trong lò trong càn khôn mất đi ý nghĩa. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tôn Ngộ Không thực lực, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây phát sinh tinh tiến. Hắn đối hỗn độn trung luyện hóa, cũng rốt cuộc đột phá lại một đường tiên tiên thần cấm. Vâng. Một cố càng thêm bàng bạc mênh mông tin tức thác lũ xông vào nguyên thần của hắn, đó là liên quan tới thời gian cùng không gian càng thêm khắc sâu chí lý. Tôn Ngộ Không hoàn toàn đắm chìm trong đó, vật ngã lưỡng vong. Bên ngoài, thiên đỉnh, thời gian lấy một loại hoàn toàn khác biệt tốc độ lưu chảy xuống. Đối với những thứ kia hở ra là bế quan trăm ngàn năm tiên thần mà nói, chỉ có mấy chục ngày, bất quá là một cái búng tay. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 77-49 ngày, đảo mắt liền qua. Lăng Tiêu Bảo điện trên, tiên vụ quần quanh, điểm lành rực rỡ. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao với trên long ỷ, chuỗi ngọc hạ ánh mắt thâm thúy, quan sát dưới thềm văn võ tiên khanh. Chúng tiên đã sớm tại đây đợi đã lâu, vẻ mặt khác nhau. Có người nhìn có chút hả hê, có người trong lòng không đành lòng, người nhiều hơn thời là hờ hững. Một con yêu hầu mà thôi, ở bọn họ dài dằng dặc trong cuộc đời, không nổi lên được quá nhiều sóng lớn. Dựa theo Ngọc Đế cùng người khác tiên dự liệu, cũng tuân theo cùng Thái Thượng lão quân vị kia tồn tại giữa, nào đó hiểu ngầm ăn ý, 49 ngày đã đến, kia yêu hầu kết quả đã nhất định, bị luyện thành thổi phồng cho bay, hoặc là bị luyện đi một thân hung tính, đánh nát ngạo cốt, nguyên thần thương nặng, trở thành phế nhân. Dĩ nhiên, tại chỗ nhân vật trọng yếu cũng rõ ràng, giết chết là không thể nào. Con khỉ này chính là Tây Du lượng kiếp mấu chốt, người mang đại khí vận, giết không được. Lần này làm nhục cuối cùng mục đích chỉ có một, chọc giận hắn, để cho hắn lửa giận ngút trời, để cho hắn hận ý đốt tâm, để cho hắn đem cái này tiên đỉnh khuấy cái long trời lở đất. Một cái sơ sẩy đem con khỉ này luyện chết, ai đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Phật môn mưu đồ vô số năm lượng kiếp như thế nào mở ra, chỉ có để cho hắn chịu nhiều đau khổ, lại thả ra đầu này bị triệt để chọc giận mãnh thú, sau này kịch bản mới có thể thuận lý thành chương tiến hành tiếp. Ngọc Đế tin tưởng, lấy kia con khỉ tính tình, tuyệt đối không thể cứ như vậy ăn ngậm bù hòn. Canh giờ đã đến. Ngọc Đế thanh âm uy nghiêm ở trong Lăng Tiêu điện vang vọng, ánh mắt của hắn xuyên việt 33 tầng trời, nhìn về Ly Hận Tiên phương hướng. Nói vậy lão quân đã công thành. Người đâu? Hắn chậm rãi đứng dậy, long bào bên trên kim long phảng phất xuống lại, uy thế ngút trời. Theo chấm cùng nhau đi tới đâu xuất cung, nhìn một chút kia yêu hầu kết quả. Bọn thần tuân chỉ. Chúng tiên khanh rồi rít không người xưng là, trong lòng tất mỗi người tâm tư, vây quanh Ngọc Đế, lái quần quận tường vân, trùng trùng điệp điệp hướng đâu xuất cung mà đi. Ly Hận Tiên, đâu xuất cung. Nơi đây thanh tịnh vô vi, đạo vận do trời sinh, cùng thiên đình uy nghiêm lộng lẫy hoàn toàn khác biệt. Trước cửa cung, hai cái phấn điêu ngọc trác đạo đồng đã sớm chờ ở chỗ này, chính là Kim Giác, Ngân Giác. Thấy được Ngọc Đế loan giá đích thân tới, hai vị đồng tử cũng là giật mình trong lòng. Bọn họ nhìn thẳng vào mắt một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kiếp sợ. Vì một con yêu hầu, thiên đình đứng đầu, tam giới chí tôn, vậy mà tự mình tới trước. Con khỉ này mặt mũi, không khỏi cũng quá lớn. Tiểu tiên tham kiến bệ hạ. Hai vị đồng tử không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Miễn lễ. Ngọc Đế khoát tay một cái, uy nghiêm ánh mắt lướt qua bọn họ, trực tiếp rơi vào cách đó không xa tòa kia xưa cũ trầm ngưng bắt quái lô bên trên. Thân lò trên, tám quẻ phù văn lưu chuyển, lò cân nhắc đóng, nhưng vẫn vậy có thể cảm nhận được trong đó mơ hồ chuyển tới nóng rực. 49 ngày đã đầy, lão quân có ở đây không? Kia yêu hầu nói vậy đã đền tội đi. Ngọc Đế giọng điệu bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ khẳng định. Kim Giác đồng tử chớp chớp mắt, lộ ra một bộ thật thà ngoan ngoãn vẻ mặt, không người trả lời, bẩm bệ hạ, lao ra mấy ngày trước liền đã xuất cửa đi Vân Du rồi, chỉ nói canh giờ đến, hết thể gặp mặt sẽ hiểu. Về phần kia yêu hầu, lửa lò đến nay chưa tắt, huynh đệ ta hai người cũng không biết trong đó tình huống cụ thể. Lời nói này là Thái Thượng Lão Quân đã sớm dặn dò tốt. Lão Quân đã sớm ngờ tới Ngọc Đế sẽ đến, cho nên trực tiếp thoát thân chuyển ngoài, không còn tiêm nhiễm chỗ này nhân quả. Nghe nói như thế, Ngọc Đế chân mày mới không thể xét địa nhữ một cái. Lại Vân Du, vị này thánh nhân phân thần, thật là thần long thấy đầu mà không thấy bôi. Bất quá, Ngọc Đế cũng chưa tra cứu. Trong lòng hắn rõ ràng, trên danh nghĩa, hắn vì tam giới chí tôn, cùng thánh nhân ngồi ngang hàng. Nhưng luận đến thực lực chân chính cùng địa vị, lại kém không chỉ một bậc. Những thứ này thánh nhân phân thân ở thiên đình nghe điều, cũng chỉ là nhìn tâm tình mà thôi, bản thân căn bản là không có cách chân chính ước thúc. Nhưng bây giờ, những thứ này cũng không trọng yếu. Tôn Ngộ Không mới là trọng yếu nhất. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía tòa kia bắt quái lô, trong đầu đã bắt đầu nhanh chóng tính toán sau này hết thảy. Chờ bắt quái lô vừa mở, cái này đầu khỉ tất nhiên hung tính đại phát, mất lý trí, nhất định phải trả thù thiên đình. Đợi hắn đại náo thiên cung, quay đến long trời lở đất, chấm là được theo lẽ đương nhiên, một đạo pháp chỉ chuyển tới Tây Thiên Linh Sơn, khiến Như Lai đích thân tới thiên đình, ra tay đem trấn áp. Trấn áp 500 năm. Kể từ đó, chấm không cần tự mình ra tay, là được nhẹ nhõm chia lại trận này Tây Du lượng tiếp vô biên công đức. Nghĩ tới đây, Ngọc Đế trong lòng một trận thoải mái. Thoải mái. Chương 66, Ma Tổ Bản Nguyên. Quấy rầy ta đây lão tôn tu luyện làm gì? Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 66, Ma Tổ Bản Nguyên. Quấy rầy ta đây lão tôn tu luyện làm gì? Phần 2, 2, phần 2, 2, quá sung sướng. Hắn thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Trang này từ Phật môn chủ đạo, đạo môn thúc đẩy, thiên đình phối hợp Tây Du vợ kịch lớn, mặc dù khai cuộc ra một chút chắc trở, nhưng cuối cùng là trở lại chính quỹ. Sau đó, chỉ cần chờ Phật môn đăng tràng, đón lấy cái củ khoai nóng bỏng tay này như vậy đủ rồi. Hán Thiên Đình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vậy mà đang ở hắn thỏa thuê mãn nguyện lúc, ánh mắt quét qua bát quái lô bên trên những thứ kia phủ văn cổ xưa lúc, trong lòng không khỏi rung động một cái. Một cỗ không cách nào nói, cực kỳ nhỏ bất an, lặng lẽ hiện lên, lại trong nháy mắt biến mất. phảng phất chẳng qua là ảo giác. Ngọc Đế chân mày lần nữa nhăn lại, ngay sau đó lại giãn ra. Ảo giác mà thôi. Ở thánh nhân trong bắt quái lô, bị lục đinh thần hỏa đun khô 49 ngày, kia con khỉ coi như không chết, cũng chỉ thừa nửa cái mạng, còn có thể nhảy ra sóng gió gì? Hắn thu hồi ánh mắt, không còn đi nhìn tòa kia lò luyện đan, xoay người hướng về phía bên người tiên khanh hạ lệnh. Chấm biết, nếu như thế, chấm liền về trước Lăng Tiêu điện chờ. Thanh âm của hắn giảm thấp xuống mấy phần, mang theo một loại không được xía vào uy nghiêm. Đợi chấm loan giá rời đi Ly Hận Tiên sau, bọn ngươi liền mở nắp lò. Chúng tiên nghe vậy, lập tức hiểu Ngọc Đế dụ ý, đây là muốn phủi sạch quan hệ, làm đủ tư thế. Bọn họ liền vội vàng không người, cùng kêu lên lên tiếng, bọn thần tuân chỉ. Thiên đỉnh tiếp số viên mãn, vào thời khắc này, Lăng Tiêu bảo điện ra, tốc sát chi khí đã ngưng là thật chất. Từng tôn ở tam giới trong dậm chân liền có thể dẫn động một phương chấn động tiên thần, giờ phút này đều đứng cúi đầu, trên người lưu chuyển tiên quang cũng thu liễm đến cực hạn, phảng phất sợ đã quấy rầy cái gì. Bọn họ đã sớm dắt trong nhà pháp bảo tới trước, vì chính là giờ phút này. Kia một đạo đạo khó hiểu nhưng lại mang đầy tham lam cùng ánh mắt mong chờ, toàn bộ hội tụ ở phía trước tôn kia xưa cũ, nặng nề, khắc rõ vô tận đạo văn cực lớn trên lò luyện đan. Bắt quái lô. Đến lúc đó, coi như cái này chết con khỉ không nháo thiên cùng, bọn họ cũng phải bước hắn đại náo một trận. Cái này chính là đã sớm quyết định tiên số, là thánh nhân cùng Ngọc Đế chung nhau phổ tạc bản. Mà bọn họ vừa là diễn viên, cũng là cuối cùng chia ăn thịnh yến khách cửa. Vậy hạ yên tâm, bọn thần biết được. Thái Bạch Kim Tinh bước lên trước, tấm kia vĩnh viễn treo ôn hòa nụ cười trên mặt, giờ phút này hoàn toàn lộ ra một cố vận chủ duy ác nguyệt khí. Hắn thật dài không người, thanh âm không cao, lại rõ ràng chuyển vào mỗi một vị tiên khanh trong hai, quyết định tất cả mọi người tâm. Nghe vậy, đứng hầu ở bát quái lâu cạnh Kim Ngân đồng tử nhìn thẳng vào mắt một cái, rất có ăn ý lẫn nhau phun cái đầu lưỡi. Hai người theo thiên đỉnh vô tận tiên khanh thật dài một xá, thanh âm non nớt ở trang nghiêm trong không khí lộ ra đặc biệt thanh thúy. Cùng tiến bệ hạ. Dứt lời, Ngọc Đế kia nguyên bản ngồi đàng hoàng ở Cửu Long Đế liễn bên trên bóng dáng, đã sớm hóa thành điểm một cái lưu quang, tiêu tán không thấy. Hắn không cần tận mắt chứng kiến, hắn chỉ cần kết quả. Theo đế quân uy nghi tản đi, không khí trong sân đột nhiên buông lỏng một cái, nhưng lại bị một loại khác càng thêm vội vàng tâm tình thay thế. Hai vị đồng tử, bệ hạ đã qua, bọn ngươi lui về phía sau một ít, nơi đây liền giao cho chúng ta chính là. Thái Bạch Kim Tinh xoay người, trên mặt nhuệ khí biến mất, lại khôi phục bộ kia hiền lành vô hại cười híp mắt bộ dáng, phảng phất một vị hiền hòa nhà bên cạnh lão ông. Ánh mắt của hắn tại trên người Kim Ngân đồng tử đảo qua một cái, mang theo trấn an ý vị. Nghe vậy, Kim Ngân đồng tử giống như là được lệnh đặc xá, cổ đột nhiên co rụt lại, không chút do dự nào, lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, chốn đội ngũ cuối cùng nhất, nó giáo giác địa giáo giác. Bọn họ thế nhưng là biết bắt quái lô vực nào uy năng. Lò kia trong đốt cháy, chính là đâu xuất cung bản nguyên ngọn lửa, là nhà mình lao ra tử đảo được thiên địa lục cực chi tinh, luyện hóa mà thành lục đinh thần hỏa. Nay lửa, đừng nói tầm thường tiên thần, chính là đại la kim tiên nhiễm phải một kia, đạo khu đều phải bị tiêu hủy. Bọn họ cũng không muốn tiêu nhiễm. Dù sao, đây là nhà mình lao ra thủ đoạn, hắn nhúng tay cái gì? Lao ra chẳng qua là phụng chỉ luyện đan, đan luyện xong, lò trong cặn thuốc xử trí như thế nào, đó là thiên đình chuyện, không có quan hệ gì với đâu xuất cung. Thấy hai tên đồng tử tức thời rút đi, Thái Bạch Kim Tinh nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn hài lòng khẽ gật đầu, lúc này mới hướng phía sau một vị người khoác kim giáp, uy vũ bất phàm thần tướng đạo. Vũ Khúc Tinh Quân, làm phiền. Nói xong, vị kia bị điểm đến tên thần tướng, chính là nắm giữ thiên hạ võ vận Vũ Khúc Tinh Quân. Hắn tách mọi người đi ra, cả người áo giáp va chạm, phát ra sắt thép va chạm tiếng leng keng. Hắn khoát tay một cái, giọng nói như trung đồng. Kim Tinh khách khí, không có dư thừa nói nhảm. Vũ Khúc Tinh Quân bước nhanh đến phía trước, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân biển mây cũng vì đó rung động. Hắn đứng ở bát quái lô trước, kia thân thể khôi ngô cùng cực lớn lò luyện đan so sánh, lại cũng không chút nào lộ ra nhỏ bé. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân thần lực bắt đầu điên cuồng tuôn trào, pháp lực màu vàng nóng quang diễm từ hắn áo giáp trong khe hở tuôn trào mà ra, đem hắn cả người tuyển nhiễm thành một tôn hoàng kim chiến thần. Mở, một tiếng quát lên, Vũ Khúc Tinh Quân hai tay kết ấn, thi triển pháp lực, một đạo đạo huyền ảo pháp quyết đánh vào bát quái lô nắp lò trên. Nặng nghề nắp lò bên trên, vô số phủ văn từng cái một sáng lên, phát ra ong ong chiến minh. Kia nặng hơn triệu triệu quân, cần mấy vị kim tiên hợp lực mới có thể dung chuyển nắp lò. Giờ phút này hoàn toàn phát ra rợn người cốt kết âm thanh, chậm rãi mở ra một cái khe hở. Ngay tại lúc này, toàn bộ tiên thần cũng nín thở, hai mắt trợn tròn, thần niệm cùng ánh mắt gắt gao phong tỏa ở đó đều không ngừng mở rộng khe hở bên trên. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được nóng bỏng sóng khí từ khe hở kia trong tôn trào ra. Hàng trước mấy vị tiên quan thậm chí cảm giác mình hàm râu lông mày cũng bắt đầu cuốn khúc, vội vàng thúc giục tiên lực hộ thể, lúc này mới sắp xỉ ngăn cản. Bọn họ mong đợi, bọn họ khát vọng, bọn họ gần như đã có thể thấy được trong đầu của mình dự diễn vô số lần cảnh tượng. Một con bị đốt đến toàn thân nám đen, khí tức yếu ớt con khỉ, co giúp ở đáy lò, chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi. Sau đó, bọn họ sẽ nhân từ mở ra nắp lò, kia con khỉ sẽ liều chết lao ra, biểu diễn một màn cuối cùng điên cuồng, cuối cùng ứng kia kiếp số, bị bọn họ những thứ này chính nghĩa tiên thần tại chỗ chấn áp, công đức viên mãn, hoàn mỹ kịch bản. Vậy mà nắp lò mở ra, khe hở kia đã lớn đến đủ một người thông qua. Phun ra ngoài, vẫn là kia cháy rừng rực, gần như đem không gian cũng đốt đến vạn bèo lục đinh thần hỏa. Ngọn lửa màu trắng, ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa màu tím, ở trong lò đảm bảo sôi trào, thả ra đủ để đốt diệt vạn vật khủng bố uy năng. Trừ cái đó ra, hoàn toàn không có một bóng người. Khi đâu? Toàn bộ tiên thần trên mặt mong đợi cùng tham lam, trong nháy mắt đọc lại. Thay vào đó, là mờ mịt, là kinh ngạc. Không, không phải không có một bóng người. đang ở chúng tiên kinh ngạc không thôi, thậm chí ngay cả Thái Bạch Kim Tinh nụ cười cũng cứng ở trên mặt lúc. Dị biến nảy sinh. Chỉ thấy kia sôi trào được nhất mãnh liệt lục đinh thần hỏa chỗ sâu, kia phiến nhiệt độ cao nhất, liền lớn la thần thức đều không cách nào xuyên thấu khu vực nằm cốt. Ngọn lửa chợt hướng hai bên tách ra, phản phất kéo ra một đạo màn che. Một đôi ánh vàng rực rỡ, tràn đầy hài hước cùng lười biếng hai con ngươi, chậm rãi mở ra. Màu vàng kia là như vậy thuần túy, bá đạo như vậy, mang theo xuyên thủng hết thể hư vọng uy nghiêm, phản phất hai đợt vĩnh hằng bất diệt thái dương. Ngay sau đó, một cái lời biếng mang theo sáng rõ không nhịn được thanh âm từ bên trong lò khoan thai truyền ra, rõ ràng vang dội ở mỗi cái thần tiên bên hai. Ồ nào gì thế, không nhìn thấy ta đây lão tôn đang tu luyện sao? Một chút quý củ cũng không hiểu. Thanh âm kia dừng một chút, tựa hồ càng thêm bất mãn. Cái này lò trong ấm áp hết sức, ta đây lão tôn còn không có đợi đủ đâu, ai bảo các ngươi mở lập, vội vàng cấp ta đây đóng lại. Một lời rơi, thời gian phản phất vào giờ khắc này bị đóng băng, không gian cũng tựa hồ ở cái này giây lát bị định cách. Toàn bộ thần tiên, từ Thái Bạch Kim Tinh đến Vũ Khúc Tinh Quần, lại đến phía sau hàng trăm hàng ngàn thiên binh thiên tướng, trên mặt nét mặt toàn bộ như ngừng lại trong nháy mắt đó. Bọn họ trong nháy mắt hóa đá tại chỗ, trợn mắt há mồm, giống như tập thể bị làm định thân thuật. Hắn không có sao? Không chỉ có không có sao, nghe cái này trung khí mười phần, còn mang theo nồng nặc chê bai giọng điệu. Hắn giống như ở bên trong nghỉ phép, còn chê bọn họ quấy rầy cái này chết con khỉ tu luyện. Chương 67, Tôn Ngộ Không muốn cho ta náo, ta lại không náo. Phần 1 phần 2, chương 67, Tôn Ngộ Không muốn cho ta náo, ta lại không náo. Phần 1 phần 2, đâu xuất cung trước, tĩnh mịch không tiếng động. Quần quanh đan thơm tựa hồ vào giờ khắc này ngưng trệ, kể cả thời gian cùng nhau bị đóng băng. Toàn bộ tiên thần, vô luận là quyền cao chức trọng lão quân tiên quan, hay là phụ trách chấp dịch tiên binh tiên tướng, giờ phút này cũng duy trì cùng tư thế. Thân thể của bọn họ được cho thêm vô hình định thân chú. Từng cái một há to miệng, con người gần như muốn từ trong hốc mắt trừ ra, gắt gao ngắm nhìn tồn kia tử kim bắt quái lô. Nắp lọ bị vén lên một đạo khe. Trong khe hở, không có theo dự đoán ngút trời hùng diễm, không có thê lương bi thảm, càng không có nám đen sương khô. Có, chẳng qua là một mảnh thuần túy, rực rỡ màu vàng. Cùng với, ở đó phiến màu vàng bừng sáng chỗ sâu, chậm rãi mở ra một đôi trong mắt. Cặp kia trong mắt màu vàng nóng trong, không có nổi khủng, không có điên cuồng, không có kiếp hậu dư sinh may mắn. Chỉ có không nhịn được. Phản phất ngủ chưa bị người đánh thức. Hán. Không có sao. Đó là lục đinh thần hỏa. Là thái thượng lão quân dùng để luyện chế cựu chuyển kim đan, có thể đem đại la kim tiên đốt vì cho bụi thần hỏa. Cái này yêu hầu ở bên trong bị luyện 77-49 ngày, liền sợi lông cũng không có thương tổn được. Không chỉ có không có bị thương. Nghe hắn khẩu khí này, là ở bên trong. Tu luyện. Thậm chí chê bọn họ mở nắp lò, quấy rầy hắn. Trong chốc nhóm này, chúng tiên thần ngàn vạn năm tu hành tạo dựng thông thường, nhận biết, thậm chí còn đối thiên đạo pháp tác hiểu, bị một màn này đánh vào được vỡ vụn. Bắt quái lô là cái gì? Lục đinh thần hỏa là cái gì? Tu hành vậy là cái gì? Bọn họ bắt đầu hoài nghi. Từ ngực. Không biết là ai nuốt nước miếng một cái, thanh âm ở đâu xuất cùng trước rất rõ ràng. Thái Bạch Kim Tinh nụ cười trên mặt cứng ngắc, nếp nhăn trong đều là đờ đẫn. Hắn mặt đầu tiên là biến bạch, ngay sau đó lại đỏ lên, huyết khí xông lên đỉnh đầu. Trong đầu, bộ kia thôi diễn vô số lần tính toán, phát ra giòn vang. Sau đó, bể thành phấn vụn. Đang ở bên ngoài thất thần thời khắc, một luồng đạo âm không nhìn bắt quái lô trở cách, truyền vào Tôn Ngộ Không trong hai. Tôn Ngộ Không, nhớ ngươi đã nói vậy. Thanh âm mang theo uy nghiêm. Trong lò Tôn Ngộ Không nhắm mắt. Thái thượng lão quân. Trong lòng hắn rõ ràng, vẻ mặt không có sóng lớn, chỉ ở trong lòng dùng phương thức giống nhau đáp lại. Lão quân nhi, ngươi cũng là. Chàng này không người biết ngắn ngủi trao đổi, trong khoảng điện quang hỏa thạch liền đã hoàn thành. Mà ở bên ngoài, Thái Bạch Kim Tinh suy nghĩ bao tác, vừa mới bắt đầu. Cái này, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là lão quân lão nhân gia ông ta nhường? Thái Bạch Kim Tinh hoàn toàn mắt trợn tròn. Hắn tỉ mỉ chu tính tốt hết thảy, giờ khắc này ở trong đầu của hắn từng màn nhanh chóng trở về, mỗi một màn đều giống như ở vô tình cười nhạo hắn ngây thơ. Kịch bản không phải như vậy biết. Dựa theo suy nghĩ của hắn, mở nắp lò, kia yêu hầu coi như không chết, cũng nên bị đốt đến thần trí không rõ, hung tính hoàn toàn bùng nổ. Đến lúc đó, hắn chỉ cần thoáng ngôn ngữ kích thích, là được tùy tiện chọc giận đầu này mất khống chế giá thú, dẫn to lớn nháo thiên cung. Sau đó, thiên đình bị buộc bất đắc dĩ, thuận lý thành chương mời ra Tây Ngày Phật Tổ, một trưởng đem chân áp. Nhận trước khai sau, hoàn mỹ không một tí vết. Tây Du đại kế thứ nhất bước, cũng là một bước mấu chốt nhất, vì vậy vững vàng rơi xuống. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thực tế cho hắn một cái vang dội bạc hai. Con khỉ này, không chỉ có không điên, ngược lại so với ai khác cũng tỉnh táo. Hắn mô tiếp này, còn không có ra tay, liền trực tiếp bị đối phương không nhìn. Con khỉ này, không ngờ không mắc bẫy. Thái Bạch Kim Tinh đại nao tốc độ trước đó chưa từng có nhanh chóng vận chuyển, chán gì ra mịn mồ hôi lạnh. Nếu là chuyện này làm hư hại, Ngọc Đế bệ hạ hạ xuống vấn trách. Vừa nghĩ tới vị kia tam giới chi tôn ánh mắt lạnh như băng, Thái Bạch Kim Tinh không tự chủ dùng mình một cái, chỉ cảm thấy bản thân tiên đồ hoàn toàn u ám. Bản thân không thuần phế. Bên cạnh hắn, duy trì mở phân nửa nắp lọ pháp quyết Vũ Khúc Tinh Quân, càng là đã hoàn toàn hóa đá. Hắn giơ cao cánh tay, pháp lực ở đầu ngón tay không ngừng phụt ra hút vào, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Lò kia lập tiếp tục mở, hay là đóng lại? Tiếp tục mở, bên trong người chủ nhân kia sáng rõ không muốn ra tới. Đóng lại. Thời hạn thi hành án đã đầy, bệ hạ có chỉ, ai dám cãi lời. Vị này ở trên chiến trường sát phạt quả đoán tinh quân, giờ phút này lúng túng được hận không được tại chỗ tìm điều khe đất chui vào, đem mình chôn. Hắn dự đoán qua vô số loại cảnh tượng. Hoặc giả, mở nắp lò, thấy được chính là một bộ nám đen kỳ thi, co do, duy trì cuối cùng thống khổ. Hoặc giả, thấy được chính là một con bị thiêu hủy nửa người, vẫn như cũ hung tính không giảm ác thú, gầm thét lao ra. Hắn liền sau này bổ đao pháp bảo cũng chuẩn bị xong. Cứ thật, ai có thể nghĩ tới, thấy được chính là một đôi chê bọn họ nhao nhao ánh mắt. Cái này chết con khỉ, khó như vậy dễ sao? Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc, có tiên quan không chịu nổi quỷ dị này áp lực, không nhịn được tự lẩm bẩm, thanh âm đều ở đây phát run. Đạo tâm của hắn xuất hiện vết rách. Tính mịch sau, sợ hãi ở chúng tiên trong lòng lan tràn. Trước mắt một màn này, so Tôn Ngộ Không nói bổng đánh ra tới càng làm cho bọn họ kinh hãi. Một cái bọn họ không thể nào hiểu được kẻ địch, mang đến không biết sợ hãi. Một cái đánh không chết kẻ địch, rất đáng sợ. Một cái đánh không chết lại không theo lẽ thường ra bài kẻ địch, là cái gì? Là ác mộng. Không được. Thái Bạch Kim Tinh giật mình một cái, từ trong khiếp sợ tránh thoát. Ánh mắt của hắn đầu tiên là thanh minh, ngay sau đó trở nên tàn nhẫn. Không thể lại để cho con khỉ này ở bên trong ở lại. Hắn nghĩ thầm, ý của bệ hạ rất rõ ràng. Hôm nay nơi đây, nhất định phải buộc hắn náo đứng lên. Nếu không, Tây Du đại kế khai cuộc sẽ gặp kẹp lại, trách nhiệm này ai cũng không cam nổi. Vừa nghĩ đến đây, Thái Bạch Kim Tinh trong mắt lóe lên quyết tuyệt. Hắn tiến lên một bước đi tới lò miệng, khi chàng đè xuống chung quanh nghị luận. Hắn hướng về phía khe hở quát lên, yêu hầu, đừng đội giả thần giả quỷ. Thanh âm chút vào pháp lực, chấn động đến đâu xuất cung vang lên ong ong. Bệ hạ có chỉ, 49 ngày thời hạn thi hành án đã đầy, còn không mau mau ra lò cúi đầu, chờ đến khi nào? Hắn tăng thêm cúi đầu hai chữ, trong lời nói mang theo uy áp. Chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ? Kế hoạch đã thoát quỹ, Thái Bạch Kim Tinh không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn chỉ có thể mang ra ngọc đế, dùng thiên đình uy nghiêm đem chuyện tách trở về chính quỹ. Bên trong lò Tôn Ngộ Không nghe vậy, phát ra một tiếng chê cười. Tiếng cười xuyên thấu vách lò, truyền vào mỗi vị tiên thần trong hai, tràn đầy giễu cợt. Túi đầu, Tôn Ngộ Không thanh âm vang lên. Lão con nhi, ngươi trí nhớ không tốt. Ta đây lão tôn không phải là bị các ngươi bắt thượng tiên, lại bị các ngươi ném vào cái này lò trong sao? Hắn dừng một chút, nói, là rán là nổ, là nướng là hầm, không cũng vì các ngươi. Thế nào, bây giờ lại phải ta đây lão tôn bản thân bỏ ra ngoài, cho các ngươi túi đầu một lần. Các ngươi thiên đình làm việc, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Tôn Ngộ Không vậy suy luận rõ ràng, giống như bạn thai quất vào Thái Bạch Kim Tinh cùng thiên đình trên mặt. Hắn đây là vững vàng lên tay, đồng thời muốn nếm thử có thể hay không từ nơi này giúp thần tiên biểu diễn trong, phát động hệ thống tưởng thưởng. Náo thiên cung, hắn không phải không đầu góc khỉ đá. Thật nào đứng lên, bản thân liền phế. Lời này nghẹn được Thái Bạch Kim Tinh một hơi không có đi lên, chung quanh tiên quan sắc mặt lúng túng. Đúng nha, người đã bị chụp tới, dùng lục đinh thần hỏa tại bên trong bát quái lô luyện hóa, đây là thiên đình cấp hình. Bây giờ lại kêu ra lò cúi đầu, cái này thao tác lộ ra dối trá tức cười, vẽ bởi thêm chuyện, đồ chọc chuyện tiểu lâm. Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy mặt mo nóng bỏng địa đau. Hắn biết mình thành trò hề này trong vai hề, nhưng Ngọc Đế pháp chỉ cùng Tây Ngải Mưu Đồ ở phía trước, hắn đã mất đường có thể lui. Đến trình độ này, mặt mũi không tính là gì. Hắn quyết định chắc chắn, đè xuống xấu hổ cùng lúng túng, ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Hôm nay nhất định phải bức con khỉ này ra tay. Hắn thẳng tắp lưng, thúc giục thanh âm quát lên, yêu hầu, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Thanh âm ở đâu xuất cung vang vọng, chấn động đến lương trụ vang dội. Chúng thiên tướng nghe lệnh. Thái Bạch Kim Tinh ngón tay hướng lò miệng bóng dáng, ánh mắt cất giấu vội vàng. Kẻ này cự không nhận tội, coi rẻ thiên uy, tội thêm một bậc. Cùng ta hợp lực bắt lại, áp hướng Lăng Tiêu Điện, chờ đợi Ngọc Đế xử lý. Hắn rõ ràng, mỗi một chữ cũng sát cơ lắm liệt. Dứt tiếng trong ngáy mắt, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng đã dâng lên hoàn toàn lạnh lẽo nét cười. Không ra tay đúng không? Rất tốt. Ngọc Đế không ở, lão phu chính là chỗ này pháp chỉ hóa thân, là thiên đình ý chỉ ống truyền thanh. Ngươi cho là đã có kinh nghiệm, làm cái rùa đen rụt đầu, là có thể tránh thoát một kiếp này. Mở cái gì to như trời đùa giỡn. Nơi này là thiên đình, là tam giới chúa tể nơi. Lão phu có đầy biện pháp bức ngươi ra tay. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Một bên, đã sớm không kềm chế được Vũ Khúc Tinh Quân bước ra một bước, quanh thân ánh sao lưu chuyển, khí sát phạt sông lên trời không. Hắn bên người cự linh thần càng đem hai thanh Tuyên Hoa đại phủ cầm được kéo kẹt vang dội, trung đồng lớn trong đôi mắt lộ hung quang. Càng xa xôi, những thứ kia đã sớm lấy được thụ ý, mai phục ở đâu xuất cung các ngõ ngách thiên đình thần tướng, cũng rối rít hiện lộ thân hình. Bọn họ khí tức liên kết, thần uy hội tụ, một chương vô hình lưới lớn đã sớm bày. Quân lệnh như núi. Đây là Ngọc Đế chỉ ý, càng là Thái Bạch Kim Tinh đại biểu dưới thiên đình đạt mệnh lệnh bắt buộc. Cho dù trong lòng nhiều hơn nữa không muốn, nhiều hơn nữa nghi ngờ, giờ phút này cũng không do bọn họ. Chúng tiên thần linh được cứng rắn ngẩng đầu lên ra, nhất thể phát ra một tiếng long trời lở đất chợt quát. Giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đâu xuất cùng phong vân biến sắc. Vũ Khúc Tinh Quân trong lòng bàn tay bắn ra một đạo dạng rỡ canh kim kiếm khí, sắc bén vô cùng, phản phất có thể chặt đứt nhân quả. Cự linh thần hai lưỡi búa luân chuyển, bổ ra hai đạo đen nhánh vết nước, không gian đều ở đây hắn man lực hạ dễ dĩ. Còn lại thiên tướng, có tế ra khốn tiên tác, có thúc dục phược yêu lăng, có đưa tới thiên hạ yếu nước, có khai ra nam minh ly hỏa. Vô số pháp bảo vầng sáng trong nháy mắt bùng nổ, đem trọn tòa cung điện ánh chiếu được giống như ban ngày. Cùng lúc đó, đã sớm bố trí ở đâu xuất cung ngầm dưới đất khổng lồ trận pháp bị triệt để thúc dục. Mặt đất, vách tường, lương trụ trên, vô số phủ văn huyền ảo từng cái một sáng lên, màu vàng thần văn đan vào phim hoàn chỉnh, hóa thành một đạo bao trùm thiên địa màn sáng, hướng bắt quái lô lò miệng ầm ầm đè xuống. Từng đạo thần quang xiềng xích phát ra ảo 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 tiếng vang, bọn nó cũng không phải là thực thể, mà là do trời điều pháp tắc ngưng tụ mà thành, mang theo chấn áp vạn vật khủng bố uy năng, như cùng một bầy người được máu tanh rắn độc, từ bốn phương tám hướng cắn xé mà đi. Thanh thế chi to lớn, uy năng chi khủng bố, phản phất thật muốn đem lò kia trong yêu hầu hoàn toàn ma diệt thành cho. Vậy mà trong đâu xuất cung đã sớm là long trời lở đất, trong bát quái lô vẫn như cũng là một mảnh bình yên. Tôn Ngộ Không thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng mang một cái, trong lòng hắn chỉ còn dư lại cười lạnh. Hừ, quả nhiên không ra ta đây lão Tôn đoán, Thái Bạch Kim Tinh cái này lão con nhi thật là âm tổn đến tận xương thủy. Hắn thần niệm quét qua toàn trường, đem mỗi một cái thần tướng nét mặt, mỗi một đạo thần thông quy tích cũng nhìn thấy rõ ràng. Thấy ta đây lão Tôn không ra tay, liền muốn dùng loại này chiến trận tới bức ta đây, muốn cho ta đây lão Tôn ở trong cơn giận dữ giết mấy cái thiên tướng, tiện đem cái này tội danh ngồi càng thực một ít. Thái Bạch Kim Tinh điểm này manh khóe, điểm này giấu ở Huy Hoàng Thiên Uy dưới tâm tư sâu xa, Tôn Ngộ Không lại làm sao nhìn không thấu. Hắc hắc, đáng tiếc các ngươi tính sai một chuyện, ta đây lão Tôn ngược lại muốn xem đã chứng được Đại La Kim Tiên thân xác, bằng các ngươi đám này gà đất chó sành như thế nào ma diện. Hắn chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại sinh ra một cỗ xem cuộc vui an nhàn hăng hái. Cự Linh Thần, Vũ Khúc Tinh Quân, bất quá là hai cái bị đẩy tới trước đài kẻ đáng thương mà thôi. Chuyện Tiểu Lâm, mắt thấy kia đủ để đem tầm thường Thái Ức Kim Tiên cũng đánh giết tới rác rưởi công kích thác lũ sắp tới người, Tôn Ngộ Không vẫn vậy ngồi vững như núi, hồn nhiên chưa từng để ý. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong thân thể của mình bên trong. Chỉ một thoáng, kia cuồng bạo lục đinh thần hỏa ở tiếp xúc được hắn ra sát na, càng trở nên ôn thuận vô cùng, giống như dòng nước cấm bình thường ở quanh người hắn trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi, chẳng những không có tạo thành nửa phần tổn thương, ngược lại vẫn còn ở rèn luyện hắn kim cương bất hoại tiên thể, tẩy địch mỗi một tấc máu thịt. Hắn thậm chí có thể cảm giác được pháp lực của mình đang cái này thần hỏa đùng cô hạng trở nên càng thêm tinh thuần. Hắn nhìn phía dưới những thứ kia ra sức biểu diễn, nhưng lại người người giữ lại ba phần lực, như sợ thật đem chuyện làm hỏng chuyện chúng tiên. Lại nhìn hướng kia đứng ở phía trước nhất, đầy mặt uy nghiêm, ánh mắt chỗ sâu lại lộ ra vô tận đội vàng cùng chột dạ Thái Bạch Kim Tinh. Tôn Ngộ Không lúc chợt cũng nhịn không được nữa. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong phá vọng kim đồng thần quang bắn ra, há mồm phát ra một trận vang động núi sông cười to. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Tiếng cười như sấm, hàm chứa vô cùng pháp lực, chấn động đến toàn bộ bát quái lô vang lên ong ong, liên đối chung quanh những thứ kia công tới pháp bảo thần quang, cũng vì đó hơi chậm lại. Trong đâu xuất cung, toàn bộ tiên thần động tác chậm lại, nhìn về lò kia miệng. Các ngươi hao tổn tâm cơ, làm ra lớn như vậy chiến trận, diễn như vậy khổ cực, cũng không phải là thật muốn cầm ta đây lao Tôn đi Lăng Tiêu Điện hỏi tội. Tôn Ngộ Không thanh âm truyền vào mỗi một cái tiên thần trong hai, mang theo giễu cợt cùng hài hước. Ta đây lão Tôn tội, không phải sớm đã bị các ngươi quyết định sao? Ánh mắt của hắn đâm về phía Thái Bạch Kim Tinh. Các ngươi không phải sợ ta đây lão Tôn bất tử, không phải sợ ta đây lão Tôn không nhận tội. Các ngươi là sợ ta đây lão Tôn không náo a? Giọng điệu chợt thay đổi, Tôn Ngộ Không thanh âm đề cao, đập vào chúng tiên thần trong lòng. Là chờ ta đây lão Tôn dựa theo các ngươi viết xong kịch bản tử, từ nơi này lò trong nhảy ra ngoài, vung lên căn này cây gậy, từ Nam Thiên Môn một đường đánh tới Lăng Tiêu Điện, khoé hắn cái long trời lở đất, các ngươi mới tốt tìm dành chính ngôn thuận lý do, đi mời Tây Thiên Na vị Như Lai Phật Tổ, có phải hay không? Một lời bạch Trần Thiên Cơ. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt huyết sắc rút đi, trở nên trắng bệnh, đôi môi run rẩy, một chữ cũng không nói ra được. Những thứ kia thúc dục pháp bảo thiên tử nhóm, tâm tư bị bạch trần, động tác cứng đờ, thần thông treo ở giữa không trung, tiến thôi không được. Toàn bộ đâu xuất cung, phản phất bị nhấn tạm ngừng khóa. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Tôn Ngộ Không lắc đầu, vẻ mặt hài hước. Ta đây lão Tôn hôm nay, lại cứ cũng không muốn động thủ. Hắn duỗi người, vỗ một cái dưới người vách lò. Cái này lò trong ấm áp hết sức, lục đinh thần hỏa nướng, thoải mái. Ta đây lão Tôn còn không có đợi đủ đâu. Hắn nhếch mép cười một tiếng, lộ răng, hướng về phía lò ngoài đám kia tiên thần ngoắc ngoắc ngón tay. Các ngươi có bản lĩnh, liền đi vào cầm ta đây a. Phúc. Thái Bạch Kim Tinh cổ họng ngọt ngọt, một búng máu thiếu chút nữa phun ra ngoài. Đi vào cầm. Ai dám tiến cái này có thể đốt tài chính sắt trong lục đinh thần hỏa đi lấy hắn. Cái này yêu hầu xem thấu hết thảy. Hắn chính là không chịu ra tay trước. Chương 67, Tôn Ngộ Không, muốn cho ta náo. Ta lại không náo. Phần 2, 2, chương 67, Tôn Ngộ Không, muốn cho ta náo. Ta lại không náo. Phần 2, 2, Thái Bạch Kim Tinh không có biện pháp, mồ hôi hột từ hắn chán lan xuống, trong lòng là tức giận cùng khủng hoảng. Kế hoạch mất khống chế. Hắn thúc giục, thanh âm mang theo run rẩy, nhanh. Nhanh cấp bản tinh quân bắt lấy hắn. Đường đội nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng. Cái này là loạn ta thiên đình lòng quân kế sách. Đến trình độ này, Thái Bạch Kim Tinh bất chấp những thứ khác, hắn sợ con khỉ này lại nói ra cái gì bí văn tới. Cái định mệnh. Con khỉ này miệng, thế nào như vậy bỡ? Nghe vậy, chúng tiên vẻ mặt nghiêm một chút, lại không nửa phần mà ngừ. Tiên lực phùng lên, đạo vận chạy xiết. Trong lúc nhất thời, cái này ly hận tiên trên, vầng sáng đại tác, sát cơ sôi trào. Lúc trước vẫn chỉ là thử do xét tính thần thông pháp bảo, giờ phút này toàn bộ hiện lộ tranh danh. Có thần tướng rút ra một phương xưa cũ lại ấn, ấn ngọn nguồn khắp dấu núi đồi sông suối, giữa trời ném một cái, liền dẫn động thiên địa lực lượng, hóa thành thực chất dây núi hư ảnh, ầm ầm rơi đập. Còn có đầy trời kiếm khí ngang dọc, đan vào thành lưới, mỗi một đạo kiếm quang cũng hàm chứa chém chết sao trời sắc bén đạo tắc. Lôi pháp, lựa chú, đóng băng, trói buộc. Hàng ngàn thần thông pháp bảo, hội tụ thành một cỗ đủ để cho Đại La Kim Tiên cũng vì đó biến sắc hủy diệt thác lũ. Quang diễm bước hơi lên, đem bắt quái lô miệng phía kia nho nhỏ thiên địa bao phủ hoàn toàn. Vậy mà, kia hủy diệt thác lũ ở chạm đến lò miệng ba thước nơi lúc, lại quỷ dị ngưng trệ. Tất cả ánh sáng, toàn bộ âm thanh, toàn bộ lực lượng hủy diệt đều bị một đạo vô hình vô chất khí tường ôn nhu mà tuyệt đối địa chặn. Triệu triệu thần thông, như bùn như bà biển. Kia khí tường trên, liền một tia rung động cũng không từng dâng lên. Lò miệng bên trong, Tôn Ngộ Không chán ngán mệt mỏi địa móc móc lỗ tai, đem một luồng tiêm nhiễm chút hỗn độn khí giấy hai tùy ý bắn ra. Hắn thậm chí lười lại đi nhìn bên ngoài đám kia tiên quan ra sức biểu diễn. Tấm kia cuồng ngạo mặt khỉ bên trên, toát ra không phải phẫn nộ, không phải ngưng trọng, mà là một loại phát ra từ trong xương mọi mệt. "Mà thôi, mà thôi." Hắn mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn. "Xem các ngươi diễn như vậy khổ cực, cũng rất không thú vị." Thanh âm này không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu vô hình kia khí tượng, truyền vào mỗi một cái tiên thần trong hai. Chúng tiên thế công trở nên hơi chậm lại. "Có ý gì?" "Diễn? Chúng ta đây chính là làm thật. Các ngươi không phải muốn ta đây lão tôn đi sao? Ta đây lão tôn lúc này đi chính là không ngồi các ngươi chơi." Chúng tiên sửng sốt một chút. Hắn nửa hí con ngươi mở ra, tia sáng bị hút vào trong đó. Trong mắt hài hước biến mất, chỉ còn dư hờ hững. Hắn mở ra tay trái, một cái tát động tác, không có dị tượng, không có chấn động. Nhưng động tác này lại làm cho tại chỗ toàn bộ kim tiên trở lên người trái tim căng thẳng, thần hồn run rẩy. Một thanh ngọc xích xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, xích thân vòng quanh màu vàng tím khí lưu. Nó xuất hiện trong nháy mắt, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nhưng toàn bộ 33 tầng trời, toàn bộ sinh linh, toàn bộ vật chết, cũng phảng phất nghe được một tiếng xuất xứ từ đại đạo mới bắt đầu ầm vang. Vâng. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vô lượng hồng mông công đức tử khí, từ cái này ngọc xích trên sông lên trời không, hóa thành một đạo nối liền trời đất của sáng. Huy hoàng thần uy, phản phất không thuộc về cái này kỷ nguyên, mà là trực tiếp từ khai thiên lập địa ban đầu trong hỗn độn giáng lâm. Chỉ ở một phần vạn sát na, toàn bộ ly hận thiên vô ngần biển mây, đều bị toàn bộ nhuộm thành tôn quý, cổ xưa, thần bí màu vàng tím. Khủng bố khai thiên công đức uy áp, hỗn tạp phá diệt và pháp, lượng trượng càn khôn vô thượng đạo vận, hóa thành thực chất đánh bảo, quét sạch tứ phương. Toàn bộ tiên thần, bất kể tu vi cao thấp, đều ở đây một khắc thần hồn run rẩy dữ dội, nguyên thần chuyển tới từng trận như kim đâm đâm nói, phản phất sau một khắc sẽ bị cổ uy áp này hoàn toàn nghiền nát. Tu vi hơi yếu tiên binh tiên tướng, càng là liền hừ cũng hừ im lặng. Kia cổ áp lực không phải tác dụng với thân xác, mà là trực tiếp chấn áp tại bọn họ chân linh trên. Hai chân mềm nhũn, trong tay pháp khí len ken rơi xuống đất. Từng mảnh tiên binh giống như bị vô hình sơn nhạc ép vỡ, trực tiếp sủi lơ trên đất, thân thể run rẩy vậy lay động, liền duy trì đứng thẳng đều được một loại hy vọng xa vời, càng chưa nói ngước đầu nhìn lên kia uy áp mà mượn. Kia cây thước. Hắn lại đem chuôi này cây thước lấy ra. Một cái tiên quân thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ mà trở nên sắc nhọn và mèo. "Mau lui, tất cả mọi người, mau lui a." Gặp là Hồng Ngông Lượng Thiên Xích. Cẩn thận, nguyên thần bị công đức khí trùng sụp. Một loại tiên quan thần tướng, sợ vỡ mật. Sợ hãi trong nháy mắt bổ lấy tim của bọn họ. Nguyên bản, ở bọn họ suy nghĩ trong, cái này không nên là một món dễ như trở bàn tay việc cần làm sao. Chỉ cần không ngừng gây hấn, đem cái này con khỉ ngang ngược hoàn toàn chọc giận, để cho hắn mất lý trí, đại náo một trận. Còn lại kết thúc công tác, tự nhiên có chân chính nhân vật lớn tới xử lý. Bọn họ bất quá là con cờ, là kiếp nổ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Con khỉ này thậm chí ngay cả một câu dư thừa lời hăm dọa đều chẳng muốn nói, trực tiếp liền móc ra cái này, liền thánh nhân cũng vì thế mà choáng váng đại sát khí. Cái này mẹ hắn, nào có đánh bại vừa lên tới liền đem vương nộ trực tiếp ném ra. Cái này còn thế nào chơi? Hỗn loạn tiên về sau, Thái Bạch Kim Tinh bóng dáng lặng lẽ hiện ra. Hắn tấm kia luôn là treo ôn hòa nụ cười trên mặt, giờ phút này nhưng không thấy chút xíu kinh hoàng. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia đạo thông thiên triệt địa tử kim quang trụ, chỗ sâu trong con người, dấy lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Đến rồi, rốt cuộc đã tới. Kia cổ ép tới chúng tiên không ngóc đầu lên được khủng bố uy áp, rơi vào trên người hắn, lại phảng phất chẳng qua là ôn hòa gió xuân. Hắn thật dài địa, im lặng, nhổ ra một mực dấu ở ngực khẩu khí kia. Căng thẳng bà bay, vào giờ khắc này hoàn toàn lỏng xuống. Thứ đang chết nhiệm vụ, cuối cùng là hoàn thành. Cực lớn vui sướng cùng thoải mái cọ rửa tâm thần của hắn, để cho hắn thậm chí không để ý đến chung quanh các đồng liêu kia từng tờ một hoảng sợ muốn chết mặt. Đến lúc rồi. Trong lòng hắn mặc niệm, là thời điểm thông báo bệ hạ, có thể đem con khỉ này. Vậy ông đập lưng ông, dẫn tới Lăng Tiêu Điện đi trước. Hắn thấy, Tôn Ngộ Không như là đã tế ra Hồng Mông Lượng Tiên Xích, vậy thì tuyệt đối không thể thiện. Một trận kinh thiên động địa lại náo, đã là đinh đóng cột. Chỉ cần hắn náo, chỉ cần hắn đem chuyện làm lớn chuyện, vậy thì hết thảy đều có thể bàn bạc. Mà giờ khắc này, làm trong mắt bao Tôn Ngộ Không, căn bản lười đi nhắm ngay bất kỳ một cái nào đặc biệt mục tiêu. Những thứ kia ở trong mắt của hắn giống như con kiến hôi run rẩy tiên thần, không xứng hắn cố ý phong tỏa. Hắn chẳng qua là cầm trong tay lượng ngày xích, hướng về phía trước kia rậm rạp chẳng chịt, nhìn như uy phong lấm lấm, kỳ thực đã sớm trận hình tán loạn thiên đình chiến trận. Hướng về phía kia cái gọi là Thiên La Địa Võng đại trận, làm ra một cái động tác, một cái giống như xua đuổi trước mắt vang lên ong ong con rồi bình thường, tùy ý lại không nhịn được động tác, quét một cái, không có thần chú, không có pháp quyết, thậm chí không có điều động một tia dư thừa pháp lực, chẳng qua là nhẹ nhàng quét một cái. Trong khoảnh khắc, một đạo không cách nào hình dung này vạn nhất dạng rỡ hào quang từ xích trên người đột nhiên bắn ra. Tia sáng kia cũng không phải là nhức mắt, ngược lại vô cùng nhu hòa, lại hàm chứa vũ trụ ở giữa bản nguyên nhất chí lý, tựa như có thể định lập vũ trụ xích độ, giới định em dương biên giới, phân chia thanh trọc trật tự, tan biến thế gian hết thảy pháp. Tím bầm hào quang chỗ đi qua, hết thảy thần thông, hết thảy pháp thuật, hết thảy pháp bảo linh quang đều ở đây tiếp xúc trong mấy mắt, bị trả lại như cũ thành nguyên thủy nhất linh khí, tan thành mây khói. Kia được xưng có thể vây giết đại la kim tiên thiên la địa võng đại trận, nay trận cơ phủ văn phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng đến dĩ, rồi sau đó đứt thành từng khúc, trong nháy mắt tan biến. Vô số thần tướng trong tay mới vừa tế ra pháp bảo, trên đó linh quang trong nháy mắt ảm đạm đến mức tận cùng, phát ra từng tiếng than khóc, không bị khống chế bay ngược mà quay về. Không ít tiên khí mặt ngoài xuất hiện vết rách, kết thành chiến trận thiên minh, không có thể tiếp xúc được hào quang chủ thể, chỉ vừa bị tử quang dư âm quét trúng. Bọn họ cảm giác mình bị sóng lớn ngay mặt vỗ trúng, kêu lên cùng tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Mấy mươi ngàn thiên binh thân thể bay rất ra ngoài, trên không trung lăn lộn va chạm, trận hình giải tán. Một kích, chỉ quét một cái. Thiên đình chuẩn bị hồi lâu cầm nã đội hình, trong nháy mắt sụp đổ tan cảnh. Liên điểm này tiêu chuẩn. Tôn Ngộ Không buông cánh tay xuống, lắc đầu một cái, nhếch miệng lên lau một cái không thèm. Ta đây lão Tôn còn tưởng rằng, Thiên đình bốn ngự ngũ lao tất cả đều đến rồi đâu. Hắn khống chế lực lượng, công đức tử khí chỉ phá pháp, không bị thương mệnh, chưa từng để cho một người mất mạng. Hắn muốn, không phải tàn sát, mà là dùng lực lượng nói cho bọn họ biết, với nhau giữa tồn tại chênh lệch. Tay hắn cầm hồng mông lượng tiên xích, quanh thân đắm chìm trong công đức tử khí trong, thần quang lưu chuyển, tựa như thần linh tuần thú chư thiên. Ánh mắt của hắn lạnh băng, quét nhìn phía dưới. Lao con nhi, Tôn Ngộ Không thanh âm, nện ở mỗi một cái tiên thần trong lòng. Đó không phải là lôi. Thanh âm này xuyên vào thần hồn, để bọn họ tiên thể hoang ngọng, đỉnh đầu mũ miệng đều đang run rẩy. Đầu xuất cung chủ nhân, Thái thượng lão quân, bị hắn một tiếng lao quan nhi gọi được nhắm mắt. Khí cũng diễn xong, trận cũng phá giải tán, ta đây lão tôn cũng không ra tay náo, là chính các ngươi tài nghệ không bằng người. Thanh âm của hắn truyền vào mỗi một tấc không gian. Hắn dừng một chút, ngữ liệu đề cao, hóa thành hồng trùng, mỗi một chữ đều mang lực lượng. Các ngươi cái này thiên đình nếu chỉ sẽ lấy thế để người, đùa bỡn tính toán. Muốn chờ ta đây lão tôn đại náo thiên cung đúng không? Nằm mơ đi. Ta đây lão tôn lại cứ không bằng các ngươi nguyện. Trong tiếng nói ẩn chứa, không phải nổi khủng, mà là khinh miệt cùng dễ cận. Phảng phất một người trưởng thành, xem thấu một đám hài đồng chiêu trò, liên phát giận hứng thú cũng lười đáp. Nói xong, Tôn Ngộ Không dưới chân, kim quang tràn ra. Lúc đầu như dòng suối, trong nháy mắt liền xếp thành sông suối. Tia sáng kia là một loại pháp tắc vận bẹo cùng dựng lại. Hôm nay, ta đây lão tôn đi cũng, bọn ngươi có thể làm gì được ta? Cuối cùng chất vấn vang dội chân trời, tiếng nói chưa tán. Tôn Ngộ Không thân hình thoát một cái, cả người hóa thành một đạo tung địa kim quang. Ly Hận Thiên không gian phong tỏa cùng tiên đạo giam cầm, ở nơi này kim quang trước mặt, giống như mạng nhện. Rắc rắc, một thanh âm vang lên động, ở tất cả tiên thần nguyên thần trong vang lên. Bọn họ xem, đạo kim quang kia lôi cuốn hầu vương bóng dáng, dung nhập vào hư không tường chắn, lại từ một chỗ khác dì ra. Xé mở một lỗ lớn. Thiên đình hư không tường chắn, giờ phút này xuất hiện một đạo vết thương. Hỗn độn khí tức từ trong tiết lộ ra ngoài, mang theo chôn vùi ý mà đạo kim quang kia đã sớm tiêu tán. Chỉ để lại một cái vết nứt không gian, này bóng dáng đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại đâu xuất cung trước đầy đất bừa bãi, cùng một đám vẻ mặt đọc lại thiên đỉnh chúng tiên. Thời gian phảng phất bị đóng băng. Gió ngừng, mây ngừng bay, chỉ có không gian kia cái khe ở hấp trường, cười nạo tại chỗ toàn bộ tiên thần vô năng. Thiên đỉnh chúng tiên. Chuyện gì xảy ra? Kịch bản không phải như vậy biết. Tiếp theo màn, chẳng lẽ không nên yêu hầu hung tính đại phát, côn quét thiên binh, đồng hát chúng tiên, sau đó bị dẫn vào bấy giờ, cuối cùng chấn áp sao? Thế nào? Chạy. Phù phù. Một tiếng vang trầm phá vỡ tĩnh mịch. Thái Bạch Kim Tinh hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên đất gạch bên trên. Đỉnh đầu hắn mũ quan lệch nghiêng đến một bên, lộ ra mấy sợi bị mồ hôi lạnh thấm ướt tóc trắng. Trên mặt đỏ thắm rút đi, chỉ còn giữ lại một mảnh vàng gọn. Mới vừa, đầu ngón tay của hắn thủ sẵn truyền âm ngọc giản, đang chuẩn bị sắp hiện ra trạng bẩm báo cấp Lăng Tiêu Điện Ngọc Đế. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Ai có thể nghĩ tới con khỉ này? Mẹ hắn, chạy! Lúc đó, Thái Bạch Kim Tinh đôi môi run rẩy, hàm râu tùy theo lay động, hắn nhìn Tôn Ngộ Không biến mất phương hướng, nhìn cái kia đạo vết nứt không gian. Trong mắt của hắn, gặp khó lấy tin tâm tình lấp đầy. Chạy! Thanh âm của hắn khô khốc, giống như là hai khối đá ở ma sát. Hắn cứ đi như thế. Chúng ta làm sao bây giờ? Như thế nào hướng bệ hạ giao phó? Một câu cuối cùng, hắn cơ hồ là kêu rên đi ra. Tây Du đại kế khai cuộc, xong đời. Xong. Triệt triệt để địa xong. Thái Bạch Kim Tinh kêu rên, như cùng một khối cự thạch nhập vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt ở chúng tiên trong lòng nhấc lên sóng cả ngũ trời. Toàn bộ đâu xuất cung trước, một mảnh mở mịt. Dự định kịch bản, kia hao phí vô số tâm huyết, dính dấp tam giới đại năng hùng vĩ kịch bản, liền mở màn cũng còn không có kéo ra. Vai chính liền đem cái bản cấp sốc. Cái này còn thế nào làm? Cái này còn thế nào diễn thôi? Quá con mẹ nó ngoại hạng A. Sau đó không lâu. Hay là Thái Bạch Kim Tinh, vị này thiên đỉnh thứ nhất quan ngoại giao từ cực hạn sụp đổ trong cưỡng ép dây rủa ra một tia lý trí. Hắn đột nhiên từ dưới đất bò dậy, cũng không đoái hoài tới sửa sang lại nghiêng lệnh mũ quan cùng sốc xếp nghi dùng hết lực khí toàn thân phát ra một tiếng gào thét. Nhanh truyền bệ hạ. Còn lại tiên quan, đuổi theo. Mau đuổi theo kia yêu hầu. Thanh âm của hắn bén nhọn mà biến hình. Đầu xuất cung trước. Một mực đứng hầu tại cửa ra vào, bị các lộ tiên thần hoàn toàn không thấy kim giác, ngân giác hai cái đồng tử, hơi nhíu lên chân mày, liếc mắt nhìn nhau một chút, lại ngắm nhìn những thứ kia mới vừa còn tiên phong đạo cốt, uy nghi muôn vàn, giờ phút này lại loạn cả một đoàn, thậm chí có mặt người như cho tàn tiên con nhóm, hai cái tiểu đồng tử tâm thần, không khỏi cũng có chút dao động đứng lên. Con khỉ này, xem cũng là bình thường dáng vẻ a, thế nào có kinh khủng như vậy thực lực. Ngân giác đồng tử trước tiên mở miệng, hắn chớp trong mắt to, trong ánh mắt tràn đầy thuần túy kinh ngạc. Nghe vậy, kim giác đồng tử như có điều suy nghĩ, hắn học nhà mình lao ra dáng vẻ cóng lên tay nhỏ, lão khí hoành tu chậm rãi nói, đối. Lão gia nói quả nhiên không sai, tam giới chính là một cái cực lớn gánh hát rong. Hai người ngươi một lời ta một lời, thanh âm chắc chúa, đều là hài đồng lời nói. Nào đâu biết, giờ phút này thiên đình đã hoàn toàn lộn xộn. Vô số tiên quan nghe được Thái Bạch Kim Tinh gào thét, như ở trong mộng mới tỉnh, cũng không phải đuổi theo, mà là đồng loạt hóa thành một đạo đạo lưu quang, hướng Lăng Tiêu Điện phương hướng hoảng hốt chạy tới. Bọn họ phải đi bẩm báo, phải đi xin tội, phải đi phủi sạch quan hệ, mà còn sót lại một bộ phận tiên quan thần tướng, thời là nghỉ chân ở Nam Thiên môn gia, tiến thoái lưỡng nan. Về phần trước nói bắt yêu hầu, mở cái gì Di La Tam ngàn đại thế giới đùa giỡn, kia chết con khỉ, thế nhưng là không nói câu nào, nhấc chân liền xé toạc Lý Hận Thiên không gian bích lũy a. Kia một tức tử, giống như là đem trời đều phá vỡ một cái lỗ thủng. Bọn họ đám người kia, làm sao có thể tóm được? Làm sao dám đi bắt? Xông lên, là cho kia con khỉ đưa cây gậy chơi sao? Cái này không náo đâu. Chương 68, Hỗn Độn Châu hiện. Huyết Hải mới là quy tụ. Phần 1 phần 2, chương 68, Hỗn Độn Châu hiện. Huyết Hải mới là quy tụ. Phần 1 phần 2, Thiên Đình hoàn toàn loạn thành một bầy. Trung vàng ngọc khánh văn loạn, tiên quan thần tướng giống giận, xen lẫn pháp lực mất khống chế ầm vang, cách 33 tầng trời, vẫn vậy mơ hồ có thể nghe. Lúc đó giữa, Tôn Ngộ Không thân hình hóa thành một đạo xé toạc vòm trời màu vàng vết thương, trong nháy mắt, liền đem tầng kia trùng điệp gấp không gian bích lũy đụng vỡ nát. Tam thập tam thiên giới hạn, ở trước mặt hắn yếu ớt giống như giấy dán cửa sổ. Sau lưng, kia mênh mông như biển sâu vực lớn thiên đình uy áp, vậy được trên vạn đạo dây dưa đan vào tiên thần khí tức, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hắn xa xa bỏ ra. Giống như là tránh thoát vô hình gông xiềng thú bị nốt, mỗi một tấc gân cốt đều ở đây hoan hô, mỗi một sợi thần hồn đều ở đây gầm thét. Hắc hắc, ta đây lão tôn tức chết các ngươi. Một cỗ hào khí từ lồng ngực nổ tung, xông thẳng Ngải Linh, đánh hắn cả người kim mao căn căn dựng thẳng, chiến ý cùng khoái ý đan vào sôi trào. Thoải mái, quả thật thoải mái đến cực hạn. Giờ phút này, hắn thậm chí không cần quay đầu lại, chỉ riêng bằng vào tưởng tượng, là có thể rõ ràng buộc vòng quanh Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên kia từng tờ một đặc sắc phân chỉ mặt. Ngọc Đế mặt mũi, bây giờ sợ rằng đã từ xanh mét chuyển thành màu đỏ tím, cuối cùng lắng động thành hoàn toàn tĩnh mịch đen. Buồn cười, đường đường tam giới chí tôn, Thiên Đình đại đế, tự cho là chấp trưởng cả khôn, tính toán muôn đời, kết quả đây, bị ta đây lão tôn một lần, lại một lần nữa, ngay trước đầy tiền tiên thần mặt, vẫn cận được xoay quanh. Tôn Ngộ Không ý niệm ở trong óc lan lộn, mang theo không che giấu chút nào giễu cợt. Còn có kia đầy Thiên Đình giá áo túi cơm, cứ như vậy trơ mắt nhìn, xem ta đây lão tôn tới, xem ta đây lão tôn đi, tiêu sái tới lui, ung dung không đội. Hắn gần như có thể nghe được Ngọc Đế lão nhi tức xì khỏi dưới, kia hàm dâu bị bản thân sinh sinh méo gãy thanh thúy thanh vang. Dưới chân kim quang rạng rỡ, mỗi một lần lấp lóe cũng xuyên thủng một phương hư không, đem vô số ngôi sao hà hệ bỏ lại đằng sau. Loại cảm giác này trước giờ chưa từng có. Dĩ vãng, hắn lúc nhỏ yếu, bất quá là trên bàn cờ một con cờ, mặc cho những thứ kia cao cao tại thượng chấp cờ người tùy ý định đoạt, quyết định sinh tử của hắn, hoạch định vận mạng của hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái gọi là Tây Du đại kiếp, cái gọi là trước kịch bản, đã bị đích thân hắn xé mở một đạo lại một đường giữ tận lỗ. Hắn không còn là cái đó chỉ có thể bị động tiếp nhận số mạng khí đá. Hắn là lật tung bàn cờ tay. Thậm chí, hắn còn tự tay đốt nhiều kịch bản ra ngút trời hỏa hoạn. Đang ở Tôn Ngộ Không bóng dáng mới vừa vượt qua Nam Thiên môn vô hình giới hạn, hoàn toàn thoát khỏi Thiên Đình pháp lý phạm vi quản hạt sát na. Một đạo hùng vĩ, uy nghiêm, không chứa bất kỳ cảm tình gì thanh âm nhắc nhở, giống như thiên hiến luân âm, trực tiếp ở hắn thần hồn chỗ sâu ầm ầm vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, tài tình lận tránh đại náo thiên cung trọng đại nhân quả thiết điểm, cực lớn nhiễu loạn Tây Du thiên mệnh, nhảy ra trước kịch bản cung. Thanh âm này lấn át hết thảy, lấn át Thiên Đình ầm ĩ cùng trong hư không tiếng gió hú. Tưởng tượng, Hỗn Độn Châu. Nam chữ, phản phất có khai thiên lập địa sức nặng. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không chạy như bay thân hình hơi chậm lại. Hai con mắt của hắn sáng choang. Trong cơ thể hắn pháp lực xuất hiện rối loạn, cặp kia phá vọng kim đồng vào thời khắc này mất khống chế. Bành! Hai đạo kim quang từ trong mắt hắn bắn ra, hóa thành thần trụ cuốn quang hoàn vũ, chói lọi phản chiếu trở về tam thập tam thiên, để cho vô số tiên thần giơ tay lên che con mắt. Hỗn Độn Châu. Tôn Ngộ Không trái tim dừng một cái chớp mắt, ngay sau đó gióng lên đứng lên, tiếng tim đập gần như muốn đánh rách lồng ngực. Một cỗ vui sướng che mất hắn, sức công phá để cho hắn thiếu chút nữa từ kim quang bên trên ngã xuống đi. Hỗn Độn Châu. Đây chính là Hỗn Độn Châu a. Cùng khai thiên thần phủ, tạo hóa ngọc điệp ngang hàng hỗn độn chí bảo. Là hỗn độn hải cũng tìm kiếm không phải báu vật. Ta oh my god. Dù là Tôn Ngộ Không, cũng bị cái này cọc may mắn đập đến có chút ngất xỉu. Ta đây lão Tôn đây là đi cái gì vận? Bảo vật như vậy, cứ như vậy. Tới tay. Cho dù là hắn, cũng cảm thấy một trận tắt tiếng. Đây chính là hỗn độn chí bảo. Đừng nói bây giờ hồng hoang thiên địa, liền xem như ở hỗn độn thời đại, có hỗn độn chí bảo ma thần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thất thần đi qua, Tôn Ngộ Không đè xuống tim đập. Dư vị hệ thống mới vừa rồi thành âm nhắc nhở, đầu óc của hắn lạnh đi. Xem ra lần này lẩn tránh nhân quả rất lớn. Hắn nghĩ thông suốt trong đó con thiếu. Đại náo thiên cung là Tây Du lượng kiếp tiết điểm, là Phật môn tham gia tam giới lý do. Hắn nếu đại náo, thiên đình tất nhiên bị tổn thương, ngọc đế tất nhiên mời Phật tổ rời núi. Đến lúc đó hắn bị trấn áp dưới ngũ hành sơn, Tây Du kịch bản sẽ gặp đi lên chính quỹ. Mà hắn không có đại náo, hắn chẳng qua là đi đâu xuất cung trước đi dạo một vòng, nhấp bàn, sau đó rời đi. Thiên đình dù rằng mất hết thể diện, lại cũng không bị thương gần động xương. Ngọc Đế coi như giận đến hộc máu, cũng không tìm được một cái đủ phân lượng lý do đi mời Động Phương Tây Tôn kia thánh nhân. Hắc hắc, hay là ta đây lão Tôn thông minh. Nghĩ thông suốt lần này nguyên do, Tôn Ngộ Không nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, đơn giản muốn ngoắc đến mang hai. Sau một khắc, hắn đem toàn bộ tâm thần cũng đắm chìm đến kia sắp đến tưởng tượng trên. Hỗn Độn Châu. hắn nhanh chóng nhớ lại liên quan tới món trí bảo này hết thể truyền thuyết. Này công hiệu, đơn giản là cho hắn giờ phút này tình cảnh Donnie đóng dạy. Che đậy thiên cơ, che giấu nhân quả, tự thành một phương hỗn độn thế giới. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể trốn vào trong hỗn độn châu bộ kia phiến độc lập hỗn độn thế giới trong. Một khi tiến vào, hắn liền từ hồng hoang thiên địa nhân quả trường hà trong hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, coi như Như Lai Phật Tổ bấm đứt ngón tay đi suy đoán, coi như Ngọc Đế Lao Nhi đem Hạo Thiên kính chiếu bức khói, cũng đừng hòng tùy tiện tìm được hắn một cây lông khỉ. Liền xem như kia cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh thiên đạo thánh nhân, mong muốn ở vô cùng trong hỗn độn thôi diễn ra hắn vị trí cụ thể, cũng không phải chuyện dễ. Ha ha ha, hệ thống quả thật là ta đây lão tôn kịp thời mưa. Tôn Ngộ Không không nhịn được cất tiếng cười to, tiếng cười ở tịch liêu trong tinh không truyền ra rất xa. Hắn tâm niệm vừa động, nghĩ đến trong tay mình một kiện khác bảo vật. Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Cờ dù cũng có thể che đậy thiên cơ, mông lung càn khôn, nhưng công hiệu dùng so với hỗn độn châu tới, thế nhưng là kém thực sự quá xa. Tôn Ngộ Không lắc đầu một cái, trong lòng có rõ ràng so sánh. Dù sao, một cái chẳng qua là cực phẩm tiên tiên linh bảo, mà đổi thành một cái, thời là áp đảo toàn bộ tiên tiên linh bảo cùng tiên tiên chí bảo trên. Hỗn độn chí bảo, hai người này ai mạnh ai yếu, căn bản không có tương đối cần thiết. Dĩ nhiên là hỗn độn châu. Tôn Ngộ Không trong lòng nét cười rồi rào, nhưng hắn kia sôi trào suy nghĩ nhưng ở trong nháy mắt tỉnh táo lại, cũng không lập tức lựa chọn tiếp thu món chí bảo này. Hỗn độn châu tuy tốt, nhưng khi nay tiếp thu cũng không phải là thời điểm. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang chậm rãi thu liễm, khôi phục ngày xưa sắc bén cùng tỉnh táo. Hắn rõ ràng, hỗn độn châu cũng không phải là vạn năng biến mất thuật. Bản thân vừa rồi tại đâu xuất cung chức gây ra động tĩnh thực tại quá lớn, động tĩnh lớn đến gần như toàn bộ thiên đình thai to mặt lớn thần tiên đều được người chứng kiến. Tận mắt thấy hắn bỏ chạy phương hướng tiên thần nhiều lắm. Dưới tình huống này, thiên đình cùng Phật môn căn bản không cần hao phí tâm lực đi suy đoán thiên cơ. Bọn họ chỉ cần dùng nguyên thủy nhất biện pháp, phái người theo đuổi. Dùng cái mông nghĩ cũng biết hắn chạy, hơn nữa đại khái chạy thuộc mạng phương hướng cũng có thể đoán được. Kim quang xé toạc trời cao, không gian pháp tắc ở quanh thân vặn bẹo thành một đạo đạo lưu quang tuyệt trần rung động. Tôn Ngộ Không thúc dục tung địa kim quang. Hắn không phải đang bay, là ở xé ra không gian, đem bản thân nhét vào kế tiếp tọa độ. Sau lưng là thiên đình sức nặng, áp lực từ trên 9 tầng trời rơi xuống, như tu di sơn áp đỉnh, phải đem hắn con này nhảy ra bàn cờ con khỉ, nghiền vì phấn vụ. Tuy nói lúc trước cao hứng, nhưng tỉnh táo lại sau, Tôn Ngộ Không cũng rõ ràng, phiền phức lớn rồi. Cái ý niệm này không phải suy tính, mà là gân cốt cùng thần hồn chỗ sâu rung động. Hắn hôm nay không ấn bọn họ kịch bản đi, hắn nhất bản. Ngọc Đế cùng Như Lai, kia hai cái coi chúng sinh làm quân cờ tồn tại, không phải người ngu. Bọn họ đã phát hiện, hắn Tôn Ngộ Không thoát khỏi nắm giữ. Đi qua, bọn họ còn tồn mèo đùa chuột tâm tư, cùng với lợi dụng mà ý niệm của hắn. Nhưng bây giờ, Tôn Ngộ Không thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến, Lăng Tiêu bảo điện trên, tấm kia Long Ý chủ nhân, trên mặt ôn hòa mặt giả vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra này hạ muôn đời không thay đổi lạnh băng cùng hờ hững. Hắn có thể nghe đến, đại lôi âm tự trong, Tôn Tiêu Kim Phật Nhạc Hoa cười một tiếng từ bi pháp tướng sau lưng, vang lên một tiếng lạnh băng thấu xương Phật hiệu. Long lợi dụng đã qua, mài ý đã tán, còn lại chỉ có cưỡng ép chân áp, thậm chí ma sát. Một luồng ý lạnh từ xương cổ sông thẳng thiên linh cái, để cho hắn màu vàng lông tơ cũng căn căn dựng thẳng. Cái này không còn là đông kịch. Sau đó hắn muốn đối mặt là thiên đình cùng Phật môn, thao xuống hết thể ngụy trang sau lôi đỉnh chi nộ, thậm chí sẽ có chuẩn thánh tự mình ra tay, thậm chí còn thánh nhân phân thân. Vừa nghĩ tới cái đó có thể, Tôn Ngộ Không chân mày cũng không nhịn được hơi nhíu lên. Nếu là rơi vào trong tay bọn họ, sẽ là kết cục gì? Bị giải đến Tây Thiên Linh Sơn, sau đó thì sao? Tôn Ngộ Không trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái hình ảnh. Hắn bị trấn áp ở dưới Ngũ Chỉ Sơn, gió thổi mưa rơi, rêu xanh khắp cả người. Không, đây chẳng qua là nguyên tắc. Lần này hắn nhất bản tội lỗi lớn hơn, kết quả chỉ biết thảm hại hơn. Hoặc giả liền trấn áp quá trình cũng mất đi, trực tiếp được đưa tới Đại Lôi Âm Tự, từ kia đẩy trời Phật Đà Bồ Tát niệm tụng kinh văn. Một cái từ ở trong lòng hắn hiện lên, độ hóa, màu vàng Phật quang sẽ gột rửa hắn yêu khí, từ bi phạm âm sẽ ma diệt giá tính của hắn, vô thượng pháp lực sẽ tái tạo thần hồn của hắn. Thứ này hắn hiểu ý cam tình nguyện, sẽ đầu giảm xuống đất, sẽ thành Phật môn trung thành nhất hộ pháp, thiên đình nghe lời nhất con cờ, ngoan ngoãn hộ tống Kim Tiền Tử đi về phía tây, vì Phật pháp đông truyền nghiệp lớn góp một viên bạch. Đến lúc đó hắn lại kéo dài nguyên tắc kết cục. Tôn Ngộ Không đột nhiên dùng mình một cái, không, kết cục như vậy so chết càng đáng sợ hơn. Đến lúc đó cái đó bị độ hóa đầu chiến thắng Phật hay là hắn Tôn Ngộ Không sao? Cái đó liền hỉ nộ ai nhạc cũng không do bản thân cái xác biết đi, hay là cái đó dám chọc thủng trời tể thiên đại thánh sao? Hắn vội vàng lắc đầu, đem cái này khủng bố hình ảnh bãi ra đầu. Lần này phiền thoái không thể bảo là không lớn. Ngọc Đế Lao Nhi kia giờ phút này chỉ sợ đã đem bản thân đi qua toàn bộ dị thường cũng sâu trôi lên, từ Đông Hải Long Cung đến địa phủ lại đến thiên đỉnh, từng cọc từng cọc từng món một, thinh linh sẽ phục hồi tinh thần lại, mình là bị một con khỉ từ đầu chơi đến đuôi. Lần này bọn họ tuyệt sẽ không còn nữa bất kỳ nương tay. Cũng may cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nếu không phải như vậy, hắn cũng không chiếm được hỗn độn chí bảo hỗn độn chung. Lại hắn không làm như vậy, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị Phật môn cùng thiên đình hoàn toàn tính toán đi vào. Đến lúc đó tu vi không cách nào nhanh chóng tăng lên đi lên, khí vận còn biến mất, thế nào là người, sợ là hoàn toàn không có cơ hội. Tự nhiên Tôn Ngộ Không không thể dựa theo kịch bản đi, cũng không cách nào dựa theo kịch bản đi, dưới mắt chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Ngược lại đã được nhiều như vậy bà bối, thật lớn không được, tùy tiện tìm một chỗ một cầu. Ngàn vạn năm sau, trừ thánh nhân, thử hỏi còn có ai có thể là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, cũng không có gì sợ. Nhưng bây giờ, ai? Một tiếng thở dài nặng nề, hô tạp ở xé toạc không gian gào thét trong tiếng gió. Chỉ tiếc, ta đây lão tôn bây giờ còn chưa từng đặt chân Hỗn Nguyên Kim Tiên. Nếu là hắn đã là chuẩn thánh, dù chỉ là mới bảo, bằng vào hỗn độn trùng cùng hồng mông lượng tiên xích, cũng dám quay đầu trở về, cùng kia đẩy trời thần Phật ngay mặt cương một đợt. Nhưng lớn La Viên mãn tu vi, cuối cùng là kém một đường. Cái này tuyến, chính là lệch trời. Nhìn như chỉ thiếu chút nữa, kỳ thực khác nhau trời vực. Đương kim bản thân, nhìn như lớn La Viên mãn, ở trong tam giới khó gặp địch thủ, liền xem như chuẩn thánh cũng có thể đánh một trận. Thế nhưng cũng chỉ là đánh một trận mà thôi. Thiên đình cùng bên trong Phật môn, chưa bao giờ thiếu hụt chân chính lão quái vật. Trong chuẩn thánh kỳ, thậm chí còn hậu kỳ đại năng, tuyệt không phải hiếm thấy. Cái đó ngồi ngay ngắn linh sơn Như Lai, chính là chuẩn thánh hậu kỳ đứng đầu tồn tại. Mà sư tôn của mình, Bồ Đề lão tổ. Tôn Ngộ Không ánh mắt buồn bã. Chuẩn thánh tuyệt cùng, thật thánh nhân phân thân. Loại này tồn tại nếu là tự mình ra tay, bản thân dựa vào hỗn độn trùng cùng hồng mông lượng tiên xích, cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi có thể. Trốn là duy nhất đường sống. Nhưng có thể trốn bao lâu? Mình thực lực, hắn có thể nói lòng biết rõ. Nhất định phải tìm một cái địa phương tuyệt đối an toàn trốn. Tranh thủ thời gian, chỉ cần có thể đem trong cơ thể hỗn độn châu cùng diệt thế hắc liên hoàn toàn luyện hóa, thực lực át sẽ nên đón một lần kinh thiên lột xác. Nếu có thể lại được đến xích khảo mã hầu bản nguyên, ta đây lão tôn đặt chân Hỗn Nguyên Kim Tiên, có thể nói là đinh đóng cột. Ổn định, nhất định phải ổn định. Trước cầu một đợt lại nói, bây giờ đối kháng chính diện, đó là muốn chết. Hết sức bất lợi a. Khó khăn lắm mới cầu đến bây giờ, tích góp như vậy của cải, làm sao có thể ở phút quyết định cuối cùng chơi thoát? Thế nhưng là, chạy đi đâu? Tam giới to lớn, nơi nào là ta đây lão tôn chỗ dung thần? Một cái ý niệm từ đáy lòng dâng lên. Lê Sơn, Vô Đang Thánh Mâu tấm kia trong trẻo lạnh lùng mà mang theo một tia ân cần mặt mũi hiện lên ở đầu óc hắn. Chương 68, Hỗn Độn Châu hiện. Huyết Hải mới là quy tụ. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 68, Hỗn Độn Châu hiện. Huyết Hải mới là quy tụ. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, nhưng chợt, hắn liền dùng sức bóp tắt cái ý niệm này. Vô Đang Thánh Mâu đối với mình xác thực có che chở ý, nhưng hôm nay thì giáo đã sớm không còn thượng cổ vinh quang. Chỉ dựa vào một mình nàng, như thế nào chống đỡ được tiên đỉnh cùng Phật môn liên thủ ngút trời áp lực? Mình nếu là đi, không phải tìm kiếm che chở, mà là dẫn lửa tiêu thần, là ngay cả mệt mỏi nàng. Không được, không thể đi. Kia, trở về Phương Tôn Sơn, sư tôn Bồ Đề tổ sư. Cái ý niệm này vừa mới ló đầu, liền bị Tôn Ngộ Không lấy lớn hơn lực đạo, tốc độ nhanh hơn hủy bỏ. Trở về, hắn gần như có thể tưởng tượng đến cái đó kết cục. Bản thân vừa mới bước lên Tà Nguyệt Tam Tinh động địa giới, vị kia nhìn như tiên phong đạo cốt sư tôn sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, hoặc giả liền một câu nói cũng sẽ không nói, có lẽ sẽ thở dài một tiếng đớn ốc. Sau đó, không đợi chính mình giải thích, không đợi chính mình cầu tha thứ, Bồ Đề lao tổ sẽ gặp đem bản thân bỏ bao, tự mình đưa về Tây Ngải Phật môn. Kia không tinh khiết tự chui đầu vào lưới. Từng cái một ý niệm ở trong đầu hắn nhanh chóng thoáng qua, lại bị nhanh chóng từng cái bắt bỏ. Bác Hải yêu sư cung. Không được, yêu tộc tự lo không xong. Ngũ Trang Quan. Trấn Nguyên Tử kia lão hòa đầu, tuyệt sẽ không vì mình đắc tội Phật môn cùng thiên đình. Hòa Vân Động. Nhân tộc ba hoàng tự phong ở đây, không hỏi thế sự. Chân trời góc biển, nhưng lại không có một chỗ có thể đi. Ở nơi này cổ nóng này cùng tuyệt vọng sắp cắn nuốt hắn tâm thần lúc. Ánh mắt của hắn trong lúc vô tình quét qua phía dưới cấp tốc thụt lùi mặt đất bao la. Núi sông, sông ngòi, thành quách, bang quốc. Làm tầm mắt lướt qua mênh mông Tây Như Hạ Châu lúc, trong lòng hắn đột nhiên động một cái. Một cái bị hắn quên lãng hồi lâu, nhưng lại sâu sắc không gì sánh được trí nhớ, từ thần hồn chỗ sâu cuộn trào đi lên. Đó là một cái tràn đầy vô tận sát phạt, dơ bẩn cùng tĩnh mịch địa phương. Một cái tam giới thần Phật đều không nguyện đặt chân cấm kỵ chi địa. Một đại đội thánh nhân cũng không muốn tùy tiện tiêm nhiễm nhân quả chỗ. U Minh Huyết Hải. Huyết Hải. Đúng. Còn có Huyết Hải a. Minh Hà lão tổ địa bàn. Tôn Ngộ Không trong mắt một sợi tinh quang đột nhiên nổ tung, xua tan toàn bộ mê mang. Nam xưa Phật môn địa tạng vương Bồ Tát lập được địa ngục không vô ích, thề không thành Phật đại hoành nguyện, và ở U Minh Huyết Hải độ hóa A Tu La tộc cùng vô tận oan hồn. Suy nghĩ của hắn trở nên vô cùng rõ ràng, từng cái đầu mối bị nhanh chóng sâu chuỗi. Kia địa tạng vương nhìn như ở tích lũy vô lượng công đức, kỳ thực chính là Phật môn một viên đinh, hung hăng thiết nhập U Minh địa giới. Bọn họ đây là đưa tay đưa vào Minh Hà địa bàn, không ngừng ăn mòn, áp xúc người lao quái kia vật không gian sinh tồn cùng quyền bính. Minh Hà lão nhân kia trong lòng sợ là đã sớm hận chết Phật môn. Giờ khắc này, U Minh Huyết Hải thành Tôn Ngộ Không trong đầu duy nhất, cũng là tốt nhất tránh hòa chỗ. Như người ta thường nói, địch nhân của địch nhân chính là bạn bè. Ta đây lão tôn bây giờ cần Phật môn, thiên đình tất cả đều không nể mặt mũi, vừa đúng đi chỗ của hắn tránh một chút danh tiếng. Nhịp tim của hắn trầm ổn có lực, mỗi một cái ý niệm đều mang chém đinh chặt sắt quyết đoán. Coi như Minh Hà lão tổ không ưa ta đây, có thể nhìn ở có thể để cho thiên đình cùng Phật môn cũng không thoải mái mức, hắn ít nhất sẽ không lập tức liền đem ta đây bán. Nói không chừng, còn có thể mượn cơ hội này cùng hắn hợp tác một chút. Đối, đi ngay Huyết Hải. Chỗ kia sát khí tràn ngập, nhân quả hỗn loạn, vốn là nhất đẳng nhất ẩn nút nơi. Hơn nữa ta đây lão tôn Hỗn Độn Châu, khí tức có thể che đậy đến xít sao, thánh nhân đích thân đến cũng chưa chắc có thể tùy tiện tính ra ta đây tung tích. Tâm niệm trước, Tôn Ngộ Không lại không một tơ một hào do dự. Hắn đột nhiên lắc một cái thân, điều chuyển phương hướng. Ông, tung địa kim quang bị hắn thôi phát đến trước giờ chưa từng có cực hạn, quanh thân không gian cũng dâng lên kịch liệt sóng gợn, phản phất sôi trào mặt nước. tốc độ của hắn một lần nữa tăng gọn. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo mắt thường gần như không cách nào bắt màu vàng sợi tơ, trong nháy mắt xé toạc nặng nề tầng mây. Thẳng hướng chín đu nơi, kia phiến dơ bẩn cùng tân sinh cùng tồn tại u minh huyết hải, chui tới. Đang ở Tôn Ngộ Không thân hình hoàn toàn biến mất ở chân trời không lâu về sau. 33 tầng trời, Lăng Tiêu Bảo Điện. Oeng. Một tiếng rung khắp thiên cung tiếng vang lớn, Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt long án, bị một con bàn tay vỗ vỡ nát. Kia tử vạn năm hạch tâm ngôi sao luyện chế mà thành bàn ngọc, trong nháy mắt nổ tung. Vô số chân quý sao trời ngọc mảnh hóa thành đầy trời lóe sáng bụi bặm, vang tứ phía. Điện hạ, mấy trăm tiên quan câm như hến, từng cái một đem đầu chôn được thật thấp, gần như muốn áp vào ngực, liền hô hấp cũng cố ý áp chế đến cực hạn. Toàn bộ Lăng Tiêu Điện, tĩnh mịch được có thể nghe được tiếng tim mình đập. Thái Bạch Kim Tinh càng là cả người quỳ rạp dưới đất, thân thể mập mạp run lẩy bẩy, một gương mặt dàn mua trắng bệnh như tờ giấy, lạnh băng mồ hôi đã sớm thấm ướt lộng lây triều phục, ở kim chuyên trên mặt đất nhân mở một mảnh nhỏ màu đậm giọt nước. Phế vật, một đám phế vật. Ngọc Đế tiếng gầm gừ chấn động đến Lăng Tiêu Điện vang lên ong ong, trong thanh âm đã không còn uy nghiêm, chỉ còn dư lại nỗi khủng. Cung điện lương trụ bên trên phủ văn nhân không chịu nổi cổ lửa giận này mà lấp lóe. Ở lửa giận của hắn dưới, còn cất giấu một tia chính hắn cũng không thừa nhận kinh hoàng. Triệu Thiên Minh không bắt được, cầu trần vẫn lạc. Ngọc Đế thanh âm một câu so một câu cao. Bây giờ lão quân ra tay, cho các ngươi bày bắt quái lô, các ngươi cũng có thể làm cho hắn chạy. Hắn đưa tay chỉ điện hạ tiên thần, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà run rẩy. Không chỉ có chạy, hay là ở trước mặt tất cả các ngươi, xé ra hư không chạy. Chấm. Nuôi các ngươi đam phế vật này, để làm gì? Ngọc Đế là thật tức điên. Cũng có một tia, thật luống cuống. Tôn Ngộ Không hôm nay cử động, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hắn không náo, không đánh, không tiếp tục khiêu chiến thiên đình uy nghiêm. Hắn ngược lại trực tiếp chạy trốn. Ngón này, chẳng khác gì là hung hăng một cước, trực tiếp đá ngã lăn bọn họ bố trí tỉ mỉ tốt bàn cờ. Toàn bộ sau này tính toán, toàn bộ vì đưa tới Tây Du lượng kiếp bố cục, vào giờ khắc này, toàn bộ rơi vào khoảng không. Càng đáng sợ hơn chính là, kia yêu hầu thực lực tăng trưởng tốc độ, cùng trên người hắn vô cùng vô tận bí mật, đã để Ngọc Đế vị này tam giới chí tôn, cũng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp cùng bất an. Nay khi chưa trừ diệt, tất thành đại họa tâm phúc. Bệ hạ bất giận. Bệ hạ bất giận a. Thái Bạch Kim Tinh dập đầu như dã tỏi, cái trán đụng kim chuyên phát ra tiếng vang nặng nề, trong thanh âm đã mang tới nước nở. Không phải là bọn thần không tận tâm, thực là kia yêu hầu quá mức gian hoạt, thực lực lại tăng trưởng quá mức quỷ dị. Này trong tay còn có kia hồng mông lượng tiên xích nơi tay, bọn thần thực tại cản hắn không được a. Đến cái này thời khắc xuống còn, Thái Bạch Kim Tinh cũng là vội vàng đem trên người mình liên quan quăng được không còn một ngống. Đùa giỡn. Bây giờ Ngọc Đế trạng thái, chính là một con bị triệt để chọc giận viễn cổ long thần. Nguyên bản sẽ phải viên mãn hạ màn, vì thiên đình mang đến vô lượng khí vận thiên đình kết số, nhưng ở phút quyết định cuối cùng, khoảnh khắc tiêu tán. Trời biết tức giận dưới Ngọc Đế sẽ làm ra chuyện gì tới. Hồng Mông Lượng Tiên Xích, lại là Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Cái này năm chữ, phản phất một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Ngọc Đế trong lòng. Sắc mặt của hắn từ giận đỏ chuyển thành xanh mét. Như thế khai thiên công đức chí bảo, tại sao lại rơi vào hắn một con yêu hầu trong tay? Ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng phương tây, dường như muốn xuyên thủng 33 tầng trời, thấy được kia linh sơn thánh cảnh. Phật môn đâu? Bọn họ ban đầu là thế nào cân chấm bảo đảm? Chương 68, Hỗn Độn Châu hiện. Huyết Hải mới là quy tụ. Phần 2, chương 68, Hỗn Độn Châu hiện. Huyết Hải mới là quy tụ. Phần 2, đây chính là bọn họ nói, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Ngọc Đế đơn giản tức tới cực điểm. Đây là hắn leo lên thiên đế vị, chấp trưởng tam giới tới nay, lần đầu thất thố như vậy. Đây coi là cái gì? Cái này không phải tương đương với bị một con khỉ ngay trước tam giới toàn bộ đại năng mặt, làm khỉ đùa bỡn sao? Nguyên bản định tốt Tây Du lượng kia đâu, còn chơi hay không? Đế uy như ngục, bao phủ cả tòa Lăng Tiêu Bảo Điện. Kia cổ xuất xứ từ tam giới chi tôn lửa giận, vô hình vô chất, lại nặng nề phải nhường trong điện mỗi một vị tiên thần nguyên thần đều ở đây run rẩy. Ngọc Đế ánh mắt chậm rãi quét qua phía dưới, lạnh băng, không mang theo một tia nhiệt độ, chỗ đi qua, tiên thần nhóm tất cả đều cúi đầu, liền hô hấp cũng theo bản năng ngừng lại. Cái này ánh mắt, là một thanh treo ở tất cả mọi người đỉnh đầu thần kiếm, lúc nào cũng có thể chém gục. Rốt cuộc, nó ngừng lại, rơi vào Thái Bạch Kim Tinh trên thân. Trong phút chốc, một cỗ lạnh leo thấu xương từ xương cổ sông thẳng thiên linh cái, Thái Bạch Kim Tinh cả người tóc gáy dựng thẳng, chán rỉ ra mịn mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được, cái kia đạo ánh mắt đã không còn là đơn thuần dò xét, mà là hóa thành thực chất áp lực, phải đem hắn tiên khu kể cả nguyên thần cùng nhau nghiền nát. Hoa thủy, trung quy muốn dẫn tới trên người mình. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, một cái ý niệm ở hắn gần như bị đóng băng trong đầu nổ tung. Bệ hạ, thần có một lời. Thanh âm khàn khàn, mang theo chính hắn cũng không từng xét biến run rẩy, lại quyết tuyệt phá vỡ cái này tĩnh mịch đại điện. Toàn bộ tiên thần ánh mắt, trong nháy mắt tập trung với hắn. Nói. Ngọc Đế mắt rồng nghiêng liếc về, nổ ra một chữ, hàm chứa đủ để đóng băng thời không uy nghiêm. Thái Bạch Kim Tinh cố nén nguyên thần chỗ sâu truyền tới rung động, cả người nằm dạng trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn kia chí cao vô thượng tồn tại. Bệ hạ, lần này biến cố, ngọn nguồn chính là Phật môn. Hắn không dám có chút vu hồi, đi thẳng vào vấn đề. Lúc trước, là Phật môn chính miệng hướng Thiên Đình bảo đảm, kia yêu hầu đã nhập bọn họ nắm giữ, chính là Tây Du lượng kiếp mấu chốt con cờ, vạn vô nhất thất. Nhưng hôm nay, ngoài Nam Thiên môn đã phát sinh từng màn, cọc kiệt kiện, đều ở đây nói rõ một chuyện, Phật môn tính sai. Bọn họ đối yêu hầu tính toán, xuất hiện chí mạng sai lệch. Thái Bạch Kim Tinh thanh âm càng ngày càng gấp, nhưng cũng càng ngày càng rõ ràng, chuỗi suy luận điều ở hắn bản năng cầu sinh hạ bị nhanh chóng trải bớt như ý lượng tiếp sắp tới, thiên cơ hỗn độn. bọn họ Phật môn mưu đồ Tây Du đại hưng, tất nhiên so bất luận kẻ nào cũng đội vàng. Đã như vậy, cái này yêu hầu thoát khỏi nắm giữ, gây ra họa lớn ngập trời, nhất nên bể đầu sức chán, cũng theo lý nên là bọn họ. Sao không? Sẽ để cho Phật môn đi thu thập cái này tàn cuộc. Hắn tựa đầu sọ nặng nề gõ hạ, toàn bộ trong đại điện chỉ còn dư lại hắn hoảng hốt lại mang một tia mong ước tiếng thở dốc. Đây là hắn có thể nghĩ đến, duy nhất có thể đem thiên đình, đem hắn bản thân từ nơi này bãi nước đục trong hái đi ra ngoài biện pháp. Bây giờ thiên đình mặt mũi đã mất hết, 10 vạn tiên binh tiên tướng, một đám tiên gia chính thần bị một con khỉ quậy đến long trời lở đất. Chẳng lẽ bệ hạ còn phải lại hạ chỉ mệnh miệng vòi nhị lang chân quân Dương Tiễn lần nữa đi trước cầm nã kia Tôn Ngộ Không? Đây quả thực là chuyện cười lớn. Lần đầu tiên là thiên đình chỗ chức trách, lần thứ hai lại đi, đó chính là thừa nhận thiên đình không người, chỉ có thể dựa vào cháu ngoại. Lấy Ngọc Đế kiêu ngạo cùng tự phụ, tuyệt đối không thể lại đi bước này. Lang Tiêu Điện bên trên, kia cổ gần như phải đem vạn vật ép vỡ đế uy, hơi chậm lại. Ngọc Đế ngồi đàng hoàng ở trên long ỷ, ngón tay thon dài ở trên lan can nhẹ nhàng gõ, phát ra thanh âm không lớn, lại giống như là một thanh trọng truy, đập vào mỗi một vị tiên thần trong lòng. Hồi lâu, hắn thở phào một hơi, khẩu khí kia hơi thở xa xa lâu dài, phản phất đem trong lồng ngực tích tụ muôn đời lửa giận, cũng hóa thành một tiếng lạnh lùng thở dài. Ngươi nói, thật có đạo lý. Ngọc Đế thanh âm khôi phục ngày xưa bình thản, thế nhưng bình thản dưới, là càng thâm trầm lạnh lùng. Lúc trước, thật là Phật môn đối chấm liên tục bảo đảm, nói là này khỉ tâm tính đã định, sắp quy y, vì đi về phía tây lót đường. Bây giờ, lại sinh ra như vậy kinh thiên động địa nhiễu loạn, đem ta thiên đỉnh quần tiên đùa bỡn trong lòng bàn tay, coi thiên quy giới luật như không. Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, đế uy tái khởi. Nơi nào có để cho ta thiên đỉnh đi cho hắn Phật môn cầm nã yêu hầu đạo lý? Bản thân gây ra phiền toái, đương nhiên phải hắn Phật môn đi lau sạch sẽ cái mông của mình. Lời vừa nói ra, trong điện đọc lại không khí trong nháy mắt giãn ra. Chúng tiên thần linh cảm thấy trên người tòa kia vô hình núi lớn bị rời hơn phân nửa. Ngọc Đế ý nghĩ hoàn toàn rõ ràng, hắn bây giờ đã thấy rất rõ ràng. Trang này nguyên bản từ thiên đình cùng Phật môn chung nhau đạo diễn Tây Du lược kiếp, kịch bản đã hoàn toàn bị xé bỏ. Mà xé bỏ kịch bản không phải người khác, chính là chính Phật môn. Nếu không phải bọn họ thất chức, chỉ có một con mấy trăm năm trước sơn giả khỉ đá, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy lặng yên không một tiếng động đến đại la kim tiên cảnh, thậm chí là lớn la viên mãn? Loại tu vi này đã đủ để ở tam giới khai tông lập phái, xưng tôn đạo tổ. Bây giờ xảy ra chuyện, liền muốn để cho hắn thiên đình xuất động nền tảng, đi lấp cái này động cùng đấy. Nghĩ gì thế? Hắn thiên đình không đổi Phật môn chơi tiếp. Dạ dạ dạ. Vậy hạ thánh minh a. Thần cũng cho là Phật môn hành động này chính là nghiêm trọng sơ sót cương vị. Bọn họ căn bản chưa từng ở Tây Du chuyện bên trên tận tâm, mới đưa đến cái này yêu hầu lớn mạnh, không cách nào vô thiên đến trình độ như vậy. Vậy hạ anh minh thần võ, nhìn rõ chân tơ cái tóc. Toàn bộ vấn đề dễ đang ở Phật môn trên người, nếu không làm sao có hôm nay họa. Hừ. Thần cả gan suy đoán, tất nhiên là kia Bồ Đề lão tổ đang truyền thụ yêu hầu đạo pháp lúc mất phân tức, kẹp theo hàng lầu, mới nuôi thành loại này quái vật. Đây hết thảy đều là bọn họ Phật môn một tay tạo thành. Trong lúc nhất thời, mắt thấy Ngọc Đế đã quyết định tư tưởng chính, trong điện hướng gió chợt biến. Mới vừa còn câm như hến tiên thần nhóm, giờ phút này rối rít mở miệng, căm phẫn trào dâng, đem toàn bộ trách nhiệm cũng đẩy hướng phương Tây. Đùa gì thế? Cái gọi là Tây Du lượng kiếp, về bản chất chính là một trận tiên đình cùng Phật môn hai đại cự đầu giữa trao đổi ích lợi. Bọn họ những thứ này ra tiên thần đâu? Nói trắng ra, bất quá là nghe theo an bài, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bây giờ kịch bản xảy ra vấn đề, diễn viên có nguy hiểm tính mạng, ai còn nguyện ý bán mạng? Lão đại nói ai nổi, đó chính là ai nổi. Thái Bạch Kim Tinh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy sau lưng tiên ý đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn thấy được Ngọc Đế vẻ mặt hoàn toàn hòa hóa lại, đội vàng lần nữa tiến lên trước một bước, không mình hành lễ. Bệ hạ, không bằng liền do lão thần tự tới Tây Thiên Linh Sơn đi một chuyến, đem ý của bệ hạ báo cho Phật môn. Hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng rời đi thiên đình đất thị phi này, cho dù là đi cùng Phật môn dây dưa, cũng so ở chỗ này chịu đựng đế uy tốt hơn. Ai ngờ Ngọc Đế nhếch miệng lên lau một cái lạnh băng độ cong, đột nhiên đứng dậy, thân hình hắn động một cái, toàn bộ thiên đình khí vận cũng tùy theo kích động, tiến về tây này. Vì sao? Chấm là tam giới đứng đầu, thống ngự muôn phương, dưỡng dục chúng sinh, chỉ có Phật môn, cần gì chấm sai người tiến về truyền lời? Sắc lệnh quát to một tiếng, như thiên đạo luân âm, vang dội cửu tiêu. Trong phút chốc, thiên đình trên kia mênh mông vô ngần hết thảy khí vận hóa thành ngàn tỷ đạo dạng rỡ chói mắt màu vàng sợi tơ, vào hư không trong điên cuồng hội tụ, đan vào ngưng hình. Chưa biết tại khí vận kim quang trong hiện lên luật pháp ở thiên đạo quy tắc hạ thành hình, thoáng qua giữa một đạo hàm chứa chi cao ý chí cùng thiên đạo quyền bính pháp chỉ liền đã xoan tốt trôi nổi tại Ngọc Đế trước người. Với anh Ngọc Đế vơi tay, đạo kim quang kia dạng dỡ pháp chỉ phát ra một tiếng ầm vang, đột nhiên xé toạc không gian, lôi cuốn không được xía vào ý chí, thẳng hướng phương Tây Tu Di Sơn Phật môn tịnh thổ rơi đi. Kỳ thế nhanh, này uy chi thịnh xỏ xuyên qua vô tận hư không, hết thảy đều do Phật môn lên, mà nay những mối hỏa này liền do hắn Phật môn đi trước một mình gánh chịu. Dứt tiếng, Ngọc Đế phất tay áo, lần nữa ngồi vững với trên long ỷ, không cần phải nhiều lời nữa một chữ. Hắn một đôi trong mắt lại hóa thành hai đợt huy hoàng lớn này, thần quang lưu chuyển, quan sát tam giới lục đạo, biết được quá khứ bị lai. Bây giờ sẽ chờ Phật môn ra tay. Chương 69, Như Lai đích thần tới, Á Thánh Minh Hà. Phần 1/2, chương 69, Như Lai đích thần tới, Á Thánh Minh Hà. Phần 1/2, lúc đó, Tây Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Phật quang từ mái vòm rũ xuống, hóa thành màn sa, bao phủ đại hùng bảo điện. Trong bát bảo liên hồ, công đức kim liên nở rộ, lá sen nâng đỡ cam lộ, mỗi một giọt cũng tích chứa thiền ý muôn vàn Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, kim cương chia nhóm hai bên, miệng tụng chân kinh. Tiếng tụng kinh hội tụ thành đạo vận, cùng thiên địa cộng minh, đan vào thành một chốn cực lạc. Ở nơi này phiến bên trong vùng tinh thổ, thời gian cùng không gian khái niệm trở nên dần dần mơ hồ. Vậy mà, rắc rắc, một tiếng tiếng vỡ vụn ở linh sơn đỉnh trong hư không vang lên. Thanh âm kia tác dụng với thần hồn, để cho vạn Phật tụng kinh hội tụ đạo vận, xuất hiện một tia ngưng trệ. Ngay sau đó, một đạo tràn đầy hoàng quyền vết rách, bị một cỗ lực lượng xé ra. Vết rách sau lưng là một cái khác nặng uy nghiêm. Một đạo kim quang pháp chỉ, lôi cuốn thiên uy, từ vết rách trong lao ra. Nó đẩy ra đại lôi âm tự Phật quang, trôi nổi tại đại hùng bảo điện ngay phía trên. Pháp chỉ trên, long khí quay quanh, thiên đạo uy áp rơi xuống, tức giận phóng xạ ra, để cho đại điện nhiệt độ hạ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngọc Hoàng Đại Đế đạo âm, không trải qua Phật môn cấm chế, trực tiếp ở mỗi một vị Phật Đà, Bồ Tát, La Hán trong óc nổ vang. Phật tổ Như Lai, bốn chữ hàm chứa thiên đế cơn giận, luôn xuất pháp tùy, chấn động đến ao sen mặt nước chập trùng, một ít La Hán kim thân Phật quang bắt đầu không yên. Bọn ngươi ban đầu như thế nào hướng chấm bảo đảm? Nói tôn ngộ không đã ở nắm giữ, Tây Du chuyển bạn vô nhất thất. Ngọc Đế thanh âm mang theo lửa giận, từng chữ cũng hóa thành lôi đỉnh, ở chúng Phật trong đầu lan lộn. Nhưng nay đâu? Nay khi kiệt ngạo sâu hơn ngày xưa, nay lại kháng chỉ bất tuân, hủy đâu xuất cung nắp lò, thương chấm thiên binh tiền tướng, coi rẻ thiên uy, sẽ toạc hư không trốn chui mà đi. Bọn ngươi Phật môn cái gọi là độ hóa nắm giữ, chính là như vậy kết quả sao? Nay khi đã mất khống chế, nếu gây thành càng đại họa hơn mắc, thư ta thiên đình uy nghiêm, loạn Tây Du khí vận, ngươi Phật môn có thể gánh được trách nhiệm? Cuối cùng chất vấn, tiếng sóng ngút trời, gần như phải đem đại lôi âm tự mái vòm lật tung. Chuyện này đều nhân bọn ngươi thật tở, vô năng gây nên, hạ ngươi Phật môn lập tức cầm nã yêu hầu tôn ngộ không, minh chính điển hình. Nếu còn nữa gì bất chắc, đừng trách chấm lần nữa cân nhắc cái này Tây Du ước hẹn. Đạo âm ủ ủ, dư uy không dứt. Cái kia đạo pháp chỉ đang phát tiết xong thiên đế lửa giận sau, cũng không tiêu tán, vẫn vậy cao huyền vũ không, thả ra dò xét uy áp. Nó giống như một con quan sát linh sơn ánh mắt, tràn đầy chất vấn cùng cảnh cáo. Mỗi một chữ cũng hóa thành bàn tay, quất vào linh sơn vạn Phật trên mặt. Tiếng tụng kinh chẳng biết lúc nào đã dừng. Tĩnh mịch, tĩnh mịch bao phủ vùng tịnh thổ này. Ngồi đầy Phật Đà Bồ Tát trên mặt trang nghiêm cùng từ bi rút đi, thay vào đó chính là vẻ kinh sợ. Bọn họ Phật tâm trong vắt, đã sớm không vì phàm tục chuyện lộ vẻ xúc động. Nhưng giờ phút này, bọn họ nghe được cái gì? Tôn ngộ không, đầu xuất cung, kháng chỉ, chạy trốn. Những thứ này từ hối tổ hợp lại với nhau, tạo thành sức công phá, để bọn họ thiện tâm xuất hiện chấn động. Quan Âm Bồ Tát trong tay tôn kia dương chi bạch ngọc lọ sạch, xuất hiện một tia cực nhỏ rung động. Miệng bình cắm xiên xanh biếc cảnh liễu bên trên, một giọt ngưng tụ nàng vô biên pháp lực cam lộ, cứ như vậy không có dấu hiệu nào tuột xuống, nhỏ vào ao sen, vang lên một vòng rung động. Nàng đôi mi thanh tú vận thành một đoạn, cặp yêu biết được tam giới tuệ nhãn trong, lần đầu tiên tràn đầy đậm đến tan không ra hoang mang, cùng với một tia liền chính nàng cũng không từng phát hiện bất an. Dưới nàng ý thức nâng đầu, nhìn về chỗ cao nhất tôn kia bị vạn trượng Phật quang vây quanh vĩ ngạn bóng dáng. Cách đó không xa, Văn Thủ, Phổ Hiền hai vị đại Bồ Tát lẫn nhau mắt nhìn mắt. Bọn họ đều ở đây ánh mắt của đối phương chỗ sâu, thấy được cùng một loại tâm tình. Khiếp sợ, thuần túy, không còn che giấu khiếp sợ. Kia đầu khỉ, vậy mà có thể làm được bước này. Đây chính là Thái Thượng lão quân bắt quái lô. Liên vậy chờ tồn tại cũng khốn không được hắn. Hắn không chỉ có đi ra, còn đánh bị thương thiên binh thiên tướng, ở thiên đình nặng nề bao vây hạ, xé toạc hư không chạy. Điều này sao có thể? Toàn bộ đại hùng bảo điện hoàn toàn lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Mới vừa kia ước bạn năm không thay đổi an lành cùng cực lạc, giờ phút này không còn sót lại gì, chỉ còn dư lại một mảnh kế hoạch bị triệt để xé nát sau kinh ngạc cùng mở mịt. Ngôi đàng hoàng ở cựu phẩm công đức kim liên trên, thân hình phảng phất cùng toàn bộ linh sơn, thậm chí còn toàn bộ phương Tây cực nhạc thế giới hòa làm một thể như Lai Phật tổ, cũng chậm rãi mở ra hắn cặp kia ẩn chứa 3,000 đại thiên thế giới trong mắt. Quanh người hắn Phật quang vẫn vậy khôi hoàng, nhưng không có chức nhu hòa chiếu khắp, mà là hơi trầm ngưng, trở nên nặng nề. Thâm thúy trong đôi mắt, vô tận Phật quang phủ văn đang nhanh chóng lưu chuyển, sinh diệt. Quá khứ, hiện tại, tương lai, vô số loại tuyến nhân quả ở tuệ nhãn của hắn trong đan bảo, thôi diễn. Cuối cùng, toàn bộ hình ảnh cũng định cách ở đó hầu vương sông phá chân trời, mang theo kiệt ngạo cười rú lên tan biến tại hư không một màn. Một tiếng như có như không than nhẹ, từ Phật tổ trong miệng phát ra, rõ ràng vang vọng ở trong lòng của mỗi người. A Di Đà Phật. Thanh âm vẫn vậy khôi hoàng, lại rút đi ngày xưa lạnh nhạt cùng ung dung, mang tới một câu ngưng trọng. Hay cho một tôn ngộ không, hay cho một biến số. Như Lai thanh âm phong thả, lại làm cho tại chỗ toàn bộ đại năng cũng cảm nhận được một luồng ý lạnh, lại đem bọn ta cùng thiên đình đều lùa bỡn trong lòng bàn tay. Trước hắn dù thông qua tuệ nhãn nhận ra được này khỉ tâm tính khác thường, tựa hồ cũng không bị hoàn toàn mài đi góc cạnh. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này cái gọi là chút dị thường hoàn toàn sẽ là như vậy hoàn toàn, như vậy quyết tuyệt. Đây cũng không phải là đơn giản bất hảo. Đây là từ trong xương lộ ra tới phản định, là đối Phật môn cùng thiên đình cái này hai đại cự đầu liên thủ bảy cuộc cờ, nhất trần chuồng đối kháng. Phật tổ. Quan Âm Bồ Tát bước ra một bước, rời đi bản thân tòa sen, trong giọng nói không nén được vội vàng. Tôn Ngộ Không bây giờ bỏ chạy, người mang đại thần thông, tâm này khó dò. Nếu mặc cho hắn ở trong tam giới che giấu trưởng thành, tụ tập khí vận, sợ thực sẽ trở thành ta Phật môn đại họa tâm phúc. Nhất định phải nhanh đem tìm về, lập lại trật tự. Giờ khắc này, Quan Âm trong lòng lại không chút xíu may mắn. Cái gì nghe lời, cái gì mài đi ra tính. Từ đầu tới đuôi, kia con khỉ sợ rằng đều ở đây mắt lạnh nhìn bọn họ tự cho là đúng bố cục, đưa bọn họ tất cả mọi người cũng làm thành con khỉ đang ngựa. Tìm về. Như Lai Phật Tổ chậm rãi dương mắt, ánh mắt quét qua nóng nảy Quan Âm, cuối cùng hướng về cái kia đạo vẫn vậy tản ra thiên đế uy nghiêm pháp chỉ. Hai con mắt của hắn trong lại không một tơ một hào chần chờ cùng thôi diễn, chỉ còn dư lại một loại lạnh băng đến mức tận cùng quyết đoán. Nay khỉ tâm tính đã hoàn toàn đi lên con đường sai trái, một thân thần thông đã đại thành, còn có không hiểu chí bảo bảo vệ này thân, tầm thường khuyến cáo điểm hóa, đã khó khiến cho quy y quay đầu. Thanh âm của hắn không cao, lại hàm chứa một loại không được xía vào ý chí, đã không có thể vì ta Phật môn hộ pháp, vì Tây Du sử dụng. Như Lai một nữa, trong điện tia sáng trở nên tối sầm lại. Vậy liên tịnh hóa này bản nguyên, tái tạo này tính linh, dẫn này nhập chính quỹ, vì ta Tây Du sử dụng. Lời nói này ngậm lấy Phật lý, nhưng ở trận Bồ Tát cùng cổ Phật, trong nháy mắt liền nghe hiểu trong đó hàm nghĩa. Phật tổ muốn ra tay, không phải cầm nã, không phải trấn áp, cũng không phải thuyết phục, mà là muốn lấy Phật pháp, tẩy đi tôn ngộ không ý chí, xóa sạch trí nhớ của hắn, từ căn nguyên thượng tướng hắn biến thành một cái nghe lệnh tôn ngộ không. Đây là cuối cùng thủ đoạn. Phật tổ anh minh. Thanh âm từ tòa sen ghế giữa cuốn qua. Chúng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán tất cả đều cúi đầu, Phật quang ở bọn họ giữa hai lông mày đảm bảo, không khí nặng nề. Sự thái nghiêm trọng đã vượt qua đám người dự liệu. Như Lai Phật tổ mặt không buồn vui, trong thanh âm là trấn áp tam giới ý chí. Kim Thiền tử mười thế chuyển kiếp đã mới, Tây Du lên đường không cho sơ thất. Mỗi một chữ đều giống như sao trời rơi đập, ở chúng Phật tâm trong nhấc lên sóng lớn. Tây Du là Phật môn hương tịnh mấu chốt, là thiên đạo định số. Chương 69, Như Lai đích thân tới, Á Thánh Minh Hà. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 69, Như Lai đích thân tới, Á Thánh Minh Hà. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, dao động này căn cơ biên số đều phải bị xóa đi. Này khỉ, không cho còn nữa sơ suất. Như Lai ánh mắt xuyên thấu linh sơn, vượt qua thời không, khóa được xa như vậy độn bóng dáng. Hắn giơ bàn tay lên, làm ra quyết đoán. Lần này, liền do ta tự mình đi một lần. Dứt tiếng trong nháy mắt, toàn bộ đại lôi âm tự lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thời gian, không gian, thậm chí còn tia sáng, cũng phản phất bị mấy chữ này ẩn chứa vô thượng ý chí cấp đóng băng. Phật tổ muốn đích thân ra tay, cầm nã một giới yêu hầu. Cái này, từng tôn kim thân La Hán dáng vẻ trang nghiêm trong nháy mắt đọc lại, từng vị Bồ Tát sau gót thất bảo vòng ánh sáng cũng xuất hiện sát na chập chờn. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là bực nào yêu hầu, có thể đưa đến Phật môn thế tôn lên đường hôn phạt. Vậy mà, ở nơi này liền hô hấp cũng đình trệ sát na. Một đạo gầy gò bóng dáng, không có dấu hiệu nào, cứ như vậy lặng lặng xuất hiện ở Như Lai bên người. Phản phất hắn từ tuyên cổ ban đầu liền đứng ở nơi đó, lại phản phất hắn là từ tương lai đạp thời gian trường hà mà tới. Tay hắn cầm một cây phất trần, muôn bàn tơ bạc rũ xuống, mỗi một cây đều tựa hồ dẫn dắt một cái đại đạo phát tắc. Người tới, rõ ràng là đã sớm lánh đời không ra, tung tích khó tìm Bồ Đề Tổ Sư. Hắn đến rồi. Bồ Đề Tổ Sư mặt mũi bao phủ ở hoàn toàn mông lung đạo vật trong, nhìn không rõ lắm, thế nhưng hai con mắt lại vô cùng rõ ràng. Đó là một đôi gánh chịu vô tận năm tháng tăng thương, cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng không đành lòng ánh mắt. Hắn xem Như Lai, cũng không ngôn ngữ, chẳng qua là phát ra một tiếng nhẹ vô cùng thở dài. Đạo hữu. Một tiếng này than, phản phất thổi tan trong điện đọc lại không khí. Nay khỉ trung quy cùng ta có đoạn thời trò duyên phận, nay tính dù kém, lại phi không có thuốc chữa. Bồ Đề Tổ Sư thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng chuyển vào tại chỗ mỗi một vị đại năng trong hai. Lần này, liền để cho ta với ngươi cùng đi đi. Có thể khuyên nữa hắn một khuyên. Như Lai Phật Tổ trong mắt màu vàng nóng chuyển hướng Bồ Đề, hai đạo xuyên qua kỷ nguyên ánh mắt trong hư không giao hội. Hắn tự nhiên có thể nhìn thấu vị này trong lòng vẫn còn tồn tại kia một tia thầy trò tình cảm, kia một luồng không đành lòng tim. Yên lặng chốc lát, Như Lai cuối cùng gật đầu. Thiện. Một chữ, nặng như cần gì. Có đạo hữu cùng đi, càng thêm một thỏa. Quyết nghị đã định, lại không sửa đổi có thể. Vâng. Trong một sát na, toàn bộ linh sơn không khí đột nhiên biến đổi. Lúc trước kia phổ độ chúng sinh an lành vật quang, bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng vào phía trong thu liễm, sụp đổ. Từ bi hóa thành uy nghiêm, an lành chuyển thành túc sát. Vô tận vật quang ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cỗ thuần túy, đủ để chấn áp chư thiên vạn giới khủng bố ý chí. Cổ ý chí này khóa được thiên địa huyền hoàng, chuẩn bị vượt qua 100 triệu 10 ngàn dặm núi sông, đi siêu tầm cái đó bỏ trốn bên ngoài đầy trời yêu hầu. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không đối với lần này còn hồn nhiên không biết, thân hình của hắn hóa thành một đạo dạng rỡ kim quang, ở u minh giới mở tối màn trời hạ cực nhanh đi xuyên. Tung địa kim quang thần thông bị hắn thôi phát đến cực hạn, bước ra một bước, chính là muôn sông nghìn núi. Quanh mình âm phong quỷ khí, tầng tầng u minh bình trướng, ở hắn thần tốc trước mặt đều như bọt nước vậy vừa đụng liền tan. Rốt cuộc, ở xé toạc cuối cùng một đạo không gian bích trướng sau, cảnh tượng trước mắt thông suốt biến đổi, không còn là thanh minh bầu trời, cũng không còn là âm trầm bị bực. Dọi vào hắn tầm mắt, là một mảnh căn bản trông không đến cuối, mênh mông bàng bạc hải dương màu đỏ ngòm. Ồ, gió tanh đập vào mặt, đó không phải là đơn giản mùi máu tanh, mà là hỗn hợp triệu triệu sinh linh vẫn lạc sau gán độc, căm hận, điên cuồng cùng không cam lòng, tạo thành một cô có thể trực tiếp ăn mòn thần hồn dơ bẩn khí tức. Oán khí ngất trời, thậm chí đem phiến thiên địa này pháp tắc cũng dính vào một tầng đỏ nhạt. Cô lỗ, cô lỗ. Xên xệ huyết lãng lan lộn, mỗi một lần tôn trào, cũng phảng phất có vô số trương giữ tận thống khổ khuôn mặt tại huyết hải bên trong hiện lên, tiêu rên, giấy rủa, ngay sau đó lại bị xoắn nát, dung nhập vào cái này vô biên huyết sắc. Nồng nặc đến gần như hóa thành thực chất khí huyết sát, để cho không gian cũng trở nên nặng nề ngắt ngứ. Nơi này là trong thiên địa hết thảy tâm tình tiêu cực tập hợp thể, là hồng hoang thế giới bẩn thỉu nhất, bạo lệ nhất, dơ bẩn nhất góc. Cái này chính là u minh huyết hải. Dù là Tôn Ngộ Không không sợ trời không sợ đất tính tình, cũng bị trước mắt đất này ngục vậy cảnh tượng cấp hung hăng rung động một thanh. Cứ thật, cái này huyết hải tràn diện, so hắn tưởng tượng, còn kinh khủng hơn hơn trăm lần không chỉ. Trong lòng hắn ý niệm nhanh đổi, liên quan tới nơi đây cổ xưa ghi lại từng cái hiện lên. Huyết hải là bản cổ đại thần khai thiên lập địa sau, nay cái rốn máu đen biến thành, quả nhiên là hồng hoang oán khí căn nguyên, lục đạo luân hồi chi cửa vào. Tôn Ngộ Không cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn động, ấn xuống đám mây, thân hình trôi lơ lửng ở huyết hải khu vực biên giới. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, kia đập vào mặt khí tức khủng bố, đang điên cuồng địa cố gắng chui vào hắn thất khiếu, ô nhiễm nguyên thần của hắn. Ông, hắn trong hai mắt, kim quang nổ bắn ra, phá vọng kim đồng toàn lực vận chuyển, tầm mắt xuyên thấu tầng tầng huyết lãng cùng sát khí, nhìn về huyết hải chỗ sâu. Chỉ thấy kia huyết hải chỗ càng sâu, mờ mờ ảo ảo, có vô số bóng dáng ở trong đó chìm nổi, chém giết, dâm dạp chằng chịt, đâu chỉ triệu triệu. Đó là từng cái một thân hình quái dị sinh linh, chính là Atula nhất tộc. Nam người người mặt xanh mênh vàng, dữ tợn xấu xí, tràn đầy hủy diệt cùng tàn sát dục vọng. Nữ nhưng lại người người dáng người sặc sỡ, xinh đẹp tuyệt luân, nhưng giữa hai lông mày giống vậy tản ra kinh tâm động phách sát khí cùng chiến đấu dục vọng. Bọn họ ở nơi này trong biển máu, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm cuối lẫn nhau công phạt, dùng nguyên thủy nhất, máu tanh nhất phương thức tiến hành vĩnh hằng chiến tranh. Chậc chậc, Tiêu Minh Hà lão tổ, quả nhiên là kẻ hung hãn. Tôn Ngộ Không âm thầm chắc lưỡi. Lập sát đạo, diễn A Tu La nhất tộc. Huyết hải không khô, Minh Hà bất tử. Phần này tài tình, phần này thủ đoạn, nếu không phải bị phương này huyết hải nơi khó khăn, chỉ sợ thành tựu này, xa không chỉ ở đây. Tôn Ngộ Không cũng không thể không xuất phát từ nội tâm địa cảm thán Minh Hà lão tổ ngư bức. Lão này, thế nhưng là từ thượng cổ Long Hán sơ kiếp thời kỳ liền tồn tại tiên tiên thần thánh, được xưng huyết hải đứng đầu, lấy sát chứng đạo, là dám nói giết ngày, giết, sát chúng sinh thứ nhất mãnh nhân. Năm đó, nữ hoa nương nương đoàn đất tạo ra con người, thành tựu thiên đạo thánh nhân, lấy được vô lượng công đức. Đều là tiên tiên thần thánh Minh Hà lão tổ lòng có cảm giác, cũng noi theo nữ hoa, lấy huyết hải nước bùn sáng tạo A Tu La nhất tộc, ý đồ nhờ vào đó lấy được công đức, chứng đạo thành thánh. Chỉ tiếc, thiên đạo phía dưới, thánh vị sớm có định số. Cuối cùng, Minh Hà công đức chưa đủ, chứng đạo thất bại, dừng bước với chuẩn thánh cuối cùng. Nhưng là, thiên đạo cũng không phải hoàn toàn vô tình. Ở nơi này phiến vô biên trong biển máu, Minh Hà lão tổ cũng là lấy được một phần đặc biệt vị cách. Chỉ cần thân ở huyết hải, hắn là được cùng khắp huyết hải hòa làm một thể, lấy được sức mạnh vô cùng vô tận tăng phúc, đến một cái huyền chi lại huyền cảnh giới, á thánh cảnh. Đây là một cái mạnh hơn chuẩn thánh, mà yếu hơn thánh nhân đặc biệt cảnh giới. Trong thiên hạ, cũng chỉ có Minh Hà lão tổ một người đã tới như thế trong cảnh giới. Á thánh. Hai chữ này ở Tôn Ngộ Không trong tâm hải nổ tung, nhấc lên vạn trượng sóng cả. Một loại kiếp hậu dư sinh may mắn, hôn tạp đối tương lai đánh cược quyết tuyệt, để cho hắn viên kia giống như cục đá vô hại trái tim, cũng không nhịn được kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đứng lên. Nay vậy cảnh giới, nói vậy Minh Hà cũng có thể vì ta đây lao tôn ngăn trở thiên đỉnh cùng Phật môn đi. Hắn phá vọng kim đồng chỗ sâu, kim mang lấp loe không yên, nhanh chóng tính toán dưới mắt đường sống duy nhất. Chương 69, Như Lai đích thần tới, Á Thánh Minh Hà. Phần 2, 2, chương 69, Như Lai đích thần tới, Á Thánh Minh Hà. Phần 2, 2, mạnh như điệu tiên chi tổ trấn nguyên tử, vị kia cùng thế cùng quân cổ xưa tồn tại, thân là tiên thiên thần thánh, không phải cũng chỉ có thể trơ mắt xem bạn tốt Hồng Vân thân tử đạo tiêu, vô lực hồi thiên. Trấn nguyên tử còn có cố kỵ, còn có không cách nào dung chuyển thiên số. Mà Minh Hà, tôn này sát thần, bản thân liền là thiên số một bộ phận. Đủ thấy Minh Hà mạnh, cái này bắt đuổi, ta đây lão tôn cũng chắc. Tôn Ngộ Không căng thẳng sống lưng, rốt cuộc vào thời khắc này hơi thả lỏng một cái chớp mắt. Hắn chạy trốn quá lâu, cũng chiến quá lâu. Bây giờ, đích thân hắn đánh nát tòa kia nhà tù, nhưng cũng đưa tới toàn bộ tam giới cao cấp nhất thế lực liên hiệp xoắn giết. Thiên đình cùng Phật môn, như hai ngồi không thể vượt qua thần sơn, ép tới hắn gần như thở không nổi. Nhưng Minh Hà không giống nhau. Tôn này tồn tại bối phận lớn đến kinh người. Hắn là năm xưa đạo tổ Hồng Quân tại Tử Tiêu cung bên trong giảng đạo lúc, dưới bồ đoàn 3.0000 hồng trần khách một trong. Đó là bực nào cổ xưa thời đại. Đó là thánh nhân chưa thành thánh, Long Vượng Kỳ Lân Hải cốt hãy còn ấm áp thời đại. Có thể nói, Minh Hà lão tổ là cùng Thái thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, chuẩn đề cái này 6 vị chư thiên thánh nhân, chân chính cùng cái bối phận tồn tại. Cái gì Tây Thiên Linh Sơn Như Lai Phật Tổ? Cái gì Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Hoàng Đại Đế? Ở Minh Hà lão tổ trước mặt, bất quá là chút không biết cách bao nhiêu đời đổ tử đổ tôn mà thôi. Đều là tiểu bối. Tôn Ngộ Không gần như có thể kết luận, chỉ cần Minh Hà nguyện ý ra tay, trong mắt mình cái này đủ để lật đổ càn khôn to như trời nguy cơ, cũng bất quá là trong chớp mắt là được tan thành mây khói phiền và nhỏ. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại là trầm xuống. Lần này Như Lai tất nhiên đích thân tới, không biết Minh Hà sẽ hay không nguyện ý vì ta đây lão tôn gánh phần này nhân quả. Bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng thở dài, bộ lông màu vàng nóng bên trên, tựa hồ cũng dính vào một tầng huyết hải phản xạ ra ảm đạm sáng bóng. Nói cho cùng, trong lòng hắn cũng là thất vọng. Phật môn, với bây giờ tam giới bên trong, là làm chi không thẹn siêu cấp thế lực. Nay sau lưng, thế nhưng là có Tiếp Dẫn, chuẩn đề hai tôn tiên đạo thánh nhân trấn giữ. Hơn nữa, Phật môn đại hưng, chính là thiên đạo vận chuyển hạ tất nhiên cử chỉ. Phật pháp đông truyền, càng là quần quật về phía trước, không thể ngăn trở đại thế. Minh Hà lão tổ mạnh hơn, trung phi chưa từng chứng đạo hư nguyên, hắn sẽ vì bản thân một cái chỉ có đại la kim tiên, đi đối cứng cái này không thể nghịch chuyển thiên đạo đại thế sao? Lão hồ ly này, tại U Minh huyết hải bên trong ngủ đông vô tận năm tháng, tâm này nghĩ sâu chìm, sợ rằng so cái này huyết hải bản thân còn khó hơn lấy đo lường được. Tôn Ngộ Không bây giờ, chỉ có đánh cuộc một lần. Hắn đổ giá trị của mình. đồ bản thân cái này tiên định lấy kinh người thân phận, cái này lượng kiếp chi tử nhân quả, đối Minh Hà loại này tồn tại, có đủ sức hấp dẫn. Dù sao, trừ cái này dơ bẩn hung hiểm huyết hải, tam giới to lớn, hắn thật đúng là không có chỗ để đi. Ánh mắt của hắn từ phương xa thu hồi, nhìn về phía dưới chân cái này trông vô tận sệt sệt huyết hải. Trên mặt biển, vô số tàn phá hồn phách ở trong đó chìm nổi tiêu rên, phát ra không tiếng động nguyên rủa. Nồng nặc đến tan không ra mùi máu tanh cùng ác khí, hô tạm thành một loại có thể ô người nguyên thần, thực nhân đạo cơ kịch độc trường khí, chiếm cứ ở mỗi một tấc không gian. Một cái truyền thuyết lâu đời, không có dấu hiệu nào nhảy vào Tôn Ngộ Không đầu. Nghe nói hậu thổ tổ Vu Từ Bi, lấy thân hóa luân hồi, này địa phủ chỗ, ở nơi này huyết hải dưới đáy. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên thâm thúy. Kia năm xưa Vu Yêu đại chiến sau, còn sót lại Vu tộc, sẽ có hay không có một bộ phận trốn vào cái này huyết hải chỗ sâu, dựa vào lục đạo luân hồi mà tồn tại tiếp. Cái ý niệm này vừa sinh ra, liền cũng không còn cách nào áp chế. Nếu là như vậy, cái này huyết hải nước, có thể so với tưởng tượng còn phải thâm trầm, còn phải đục ngầu. Bất quá, dưới mắt không phải tham cứu những thứ này viễn cổ bí tân thời điểm. Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được rõ ràng. Từ hắn xông vào huyết hải phạm vi một khắc kia trở đi, chí ít có ngàn vạn đạo tràn đầy nguyên thủy ác ý cùng tham lam thần niệm, giống như người được mùi máu tanh bầy cá mập, từ bốn phương tám hướng tụ đến, không chút kiêng kỵ quét mắt thân thể của hắn. Những thứ kia thần niệm chủ nhân, chính là huyết hải đặc sản, A Tu La tộc. Ở Tôn Ngộ Không cảm nhận trong, những thứ này A Tu La đem hắn cố này từ tiên đá, công đức, tiên đan, bàn đào thành tựu thân xác, coi là mỹ vị. Những thứ này A Tu La, thật đúng là tham lam. Thậm chí ngay cả ta đây lão Tôn cũng muốn ăn. Tôn Ngộ Không khỏe miệng kéo ra một tia độ cong. Đây là chủng tộc gì? Là đủ biến thái. Lúc này, hắn không do dự nữa. Hắn lồng ngực gồ lên, pháp lực vận chuyển, hợp ở nơi cổ họng. Sau một khắc, một đạo tiếng sóng lôi cuốn đại La Kim Tiên uy áp, dường như sấm sét truyền hướng huyết hải chỗ sâu, Hoa Quả Sơn thủy liêm động, Mị Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Hôm nay gặp đại nạn, chuyến tới để huyết hải, cầu kiến Minh Hà lão tổ. Còn mời lão tổ hiện thân gặp mặt. Thanh âm của hắn, từng chữ cũng hàm chứa ý chí cùng lực lượng. Sóng âm lướt qua, huyết lãng bị gạt ra, tạo thành một đạo lối đi, xuyên vào huyết hải nòng cốt. Ầm. Huyết hải vì vậy cuộn trào được càng thêm kịch liệt. Dứt tiếng, trung quanh xôn xao A Tu La nhóm bị khiếp sợ, phát ra tiếng rít, không còn dám tiến lên. Chẳng qua là, bọn nó ánh mắt tham lam kia trở nên càng thêm nóng bỏng, đóng ở Tôn Ngộ Không trên người. Huyết hải lâm vào yên lặng. Lúc trước oan hồn kêu rên bị đè xuống, chỉ còn dư lại huyết lãng lăn lộn âm thanh. Tôn Ngộ Không hai tay phủ sau, kim giáp ở huyết quang chiếu rọi lóe hàn quang, đứng lơ lửng với huyết hải bầu trời, yên nhẫn chờ đợi. Hắn biết, Minh Hà lão tổ có thể nghe được. Hắn cũng tin chắc, bản thân cái này bị Thiên Đình Phật môn truy nã nếu phạm, cái này vốn đi về phía tây lại bỏ trốn lượng kiếp chi tử, đối vị lao tổ kia mà nói, là một cái đáng giá chú ý dị số. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tôn Ngộ Không đang phía dưới huyết hải chỗ sâu, hai đạo huyết sắc quang luân sáng lên. Kia vòng ánh sáng vừa xuất hiện, tựa như cùng hai đợt huyết nhật mở ra, là một đôi mắt, lạnh băng, ngang ngược, không thèm nhìn chúng sinh ánh mắt, vượt qua không gian cùng thời gian, phong tỏa tại trên người Tôn Ngộ Không. Bị cái này ánh mắt nhìn chăm chú, Tôn Ngộ Không cảm thấy nguyên thần ở run rẩy, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt sẽ bị trong ánh mắt sát ý xé nát. Hừ, nơi nào đến con khỉ, chỉ có Đại La Kim Tiên cũng dám ở lão tổ ta huyết hải trước cửa ồn ào. Nhiều ta thanh tu, tội này đang chém. Một cái hùng vĩ thanh âm từ huyết hải chỗ sâu vang lên. Thanh âm kia không giống sinh linh phát ra, phản phất là bỏ mạng ở trong huyết hải toàn bộ sinh linh đoán niệm tập hợp thể, mỗi cái âm tiết đều mang ma lực. Đương theo lấy gầm lên, huyết hải sôi trào. Một con từ bản nguyên máu đen ngưng tụ bàn tay khổng lồ từ huyết hải vọt ra khỏi mặt nước. Kia bàn tay khổng lồ trên huyết quang lưu chuyển, phù văn sinh diệt. Vô số khuôn mặt ở bàn tay khổng lồ bề mặt hiện lên, không tiếng động tiếng rít. Nó mang theo một cỗ lực lượng, che đậy Tôn Ngộ Không đỉnh đầu bầu trời, hướng hắn đương đầu vô xuống. Một trường này uy lực vượt ra khỏi lúc trước câu Trần Đại Đế một kích. Lực lượng tầng thứ chạm đến chuẩn thánh ngưỡng cửa, lôi cuốn U Minh huyết hải bản nguyên chi lực. Tầm thường Đại La Kim Tiên ở chỗ này dưới lòng bàn tay sẽ thân xác sụp đổ, nguyên thần bị huyết hải đồng hóa. Cái định mệnh. Tôn Ngộ Không cả người kim mao dựng thẳng, lông tơ cuối chuyển tới đau nhói. Đây không phải là ảo giác, là pháp tắc tầng diện nghiền ép. Hắn kim cương bất hoại thân thể ở nơi này bàn tay lớn trước mặt như cùng một tờ giấy mỏng. Hắn đấu chiến ý chí ở nơi này cổ sát ý trước mặt như cùng một viên bụi bặm. Một lời không hợp sẽ phải làm thịt ta đây lão Tôn. Minh Hà lão nhi cái này tính khí cũng quá nổ. Tôn Ngộ Không con ngươi màu vàng nóng co rút lại. Thử vong bóng tối giữ lại thần hồn của hắn. Đây là hắn lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Từ xuất thế tới nay, Náo Thiên Cung, Chiến Quân Tiên bị trấn áp dưới Ngũ Hành Sơn, hắn cũng chưa từng có loại này cảm giác vô lực. Không có biện pháp. Minh Hà quá mạnh mẽ. Tôn này từ trong huyết hải ra đời ma tổ, sát phạt không đếm được. Một trường này ẩn chứa hắn tàn sát đại đạo. Đừng nói là hắn cái này Đại La Kim Tiên, chính là chuẩn thánh đại năng cũng phải ở dưới trường hóa thành nụ huyết. Cho dù là những thứ kia tiên tiên thần thánh đón đỡ chiêu này cũng phải đạo khu sụp đổ. Minh Hà lão tổ cặp kia treo ở chân trời trong mắt màu đỏ ngòm, lạnh băng lãnh đạm, không có để hắn vào trong mắt. Hắn chẳng qua là cảm thấy một con ruồi xông vào lĩnh vực của mình, tiện tay đập chết mà thôi. Uy áp đem Tôn Ngộ Không phong tỏa, quanh mình không gian đọc lại, đoạn tuyệt hắn bỏ chạy có thể. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vậy mà ở nơi này tử cảnh trong, Tôn Ngộ Không đạo tâm ngược lại bắn ra một câu ngang kình. Hắn cắn nát răng, miếng răng ma sát phát ra kéo kẹt âm thanh. Mẹ, đánh cuộc một lần. Trong chớp mắt, hắn làm ra một cái để cho tiên thần không thể nào hiểu được cử động. Hắn hoàn toàn không tránh không né, chậm rãi nhắm lại hỏa nhãn kim tình. Vương tha cho chống cự, vương tha cho dãy rủa. Hắn cũng không phải là tìm chết, mà là tại cự trường xuất hiện lúc, hắn nhận ra được một tia dị thường. Tia phong tỏa ở hắn thần hồn bên trên sắc cơ, thuần túy, ngang ngược, nhưng ở chạm đến hắn nhân quả một sát na, thoáng qua một tia dừng lại. Tia dừng lại, so nháy mắt còn nhanh, lại bị hắn chiến đấu trực giác bắt được. Hắn đang đánh cuộc. Đồ cảm giác của mình không có sai. Đồ tự mình gánh phụ thế đủ để cho vị này ma tổ ném chuột sợ vỡ đồ. Quả nhiên, sẽ ở đó bàn tay lớn màu đỏ ngòm sắc vút xuống. Ác liệt vô cùng trường phong, đã đem đỉnh đầu hắn linh vũ thổi độ dạng, đem hắn trên người tỏa tử hoàng kim giáp thổi bay phất phới, phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Cự trường, lại trong giây lát đỉnh trệ ở giữa không trung. Thời gian, phản phất vào giờ khắc này bị nhấn tạm ngừng. Kia lăn lộn huyết sát, kia gầm thét oan hồn, kia đủ để hủy diệt hết thể lực lượng, toàn bộ đọc lại. Cự trường lòng bàn tay, khoảng cách Tôn Ngộ Không đỉnh đầu, chỉ có chưa đủ ba thước. Xuống chút nữa chút nào, hắn sẽ gặp thần hình câu diện, liền một chút chân linh đều không cách nào trốn vào luân hồi. Trong lòng bàn tay lăn lộn gầm thét huyết sát lực, gần như muốn chạm đến hắn ra mỗi một tấc, ẩn chứa trong đó ăn mòn cùng khí tức hủy diệt, để cho hắn cả người đau nhói, nhưng lại cứng rắn ngừng, không cách nào lại tiến một thốn. Toàn bộ u minh huyết hải lâm vào một loại trước giờ chưa từng có quỷ dị yên tĩnh. Kia cực lớn trong mắt màu đỏ ngòm trong, thuần túy lạnh băng cùng ngang ngược chi sắc, giống như nước thủy triều thoáng thối lui. Thay vào đó là một loại sâu sắc dò xét, một loại khó có thể tin đoán chi sắc. Minh Hà lao tổ kia khàn khàn, cổ xưa, phản phất từ tuyên cổ chuyển tới thanh âm vang lên lần nữa, lần này lại mang tới một tia chính hắn cũng không từng phát hiện kinh ngạc không thôi. Ừm, không đúng. Thanh âm của hắn trên bầu trời huyết hải vang vọng, mỗi một chữ cũng đưa đến không gian rung động. Người cái này con khỉ. Minh Hà ý chí hóa thành vô hình xúc tu, trong nháy mắt xuyên thủng thời không, bắt đầu điên cuồng dò xét Tôn Ngộ Không trên người thiên cơ. Mới vừa dưới cơn thịnh nộ, hắn chỉ cảm thấy con khỉ này tu vi thấp kém lại gan to hơn trời, một lòng chỉ muốn đem này mà sát. Giờ phút này chuẩn bị một chút sát thủ, nhân quả dính dấp trong nháy mắt, hắn mới thật sự thấy rõ con khỉ này trên người rốt cuộc dây dưa kinh khủng bực nào vậy. Cứ thật, cái này dây dưa nhân quả. Lượng kiếp khí. Minh Hà thanh âm để cao mấy phần, cặp kia huyết sắc trong con mắt lớn, dò xét hóa thành kiếp sợ. Ở trong mắt của hắn, Tôn Ngộ Không không còn là một con khỉ, mà là một cái nước xoáy. Một cái từ nhân quả sợi tơ đan vào, dẫn động tam giới thiên cơ vận chuyển nước xoáy. Nước xoáy nòng cốt là gần như muốn ngưng tụ thành thực chất kiếp khí, hơn nữa còn là nòng cốt dây dừa chi tượng. Ngươi là lần này thiên địa đại kiếp ứng kiếp chi tử. Minh Hà lão tổ sống bao nhiêu nguyên hội, chính hắn cũng không nhớ rõ. Từ hồng hoang mở ra, hắn liền tồn tại. Hắn trải qua long hán sơ kiếp, chứng kiến qua vu yêu lượng kiếp lên xuống. Đối với lượng kiếp khí tức, hắn so tam giới bất kỳ sinh linh cũng rõ ràng hơn. Hắn nhìn đến, Tôn Ngộ Không trên người kiếp khí đã cùng thiên đạo đại thế, cùng Tây Du chuyện nòng cốt đan vào một chỗ. Hắn chính là báo táp trung tâm. Giết một cái sinh linh, với hắn mà nói, bất quá là nghiền chết một con sâu kiến. Nhưng, giết lượng kiếp chi tử, hay là ứng kiếp nòng cốt? Minh Hà lao tổ ý chí thôi diễn tất cả khả năng. Mỗi một loại cũng chỉ hướng một cái kết quả, nhân quả nghiệp lực cắn trả. Cái loại đó nghiệp lực, đủ để ô nhiễm hắn huyết hải không khô, Minh Hà bất tử căn cơ. Hắn là bất tử bất diệt, nhưng nếu bị thiên địa đại kiếp nòng cốt nhân quả tiêm nhiễm, hắn cũng không muốn chịu được. Thậm chí có thể đưa tới thiên đạo ý chí cắn trả, để cho hắn khổ tu đạo hạnh bị hủy trong chốc lát. Tôn Ngộ Không nhận ra được đỉnh đầu áp lực biến mất. Hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi không có khẩn trương, chỉ còn dư lại rõ ràng. Trong lòng hắn dây cung mới lỏng. Thành công. Hắn nhếch mép cười một tiếng, giơ tay lên, phủi một cái trên bả vai không tồn tại bụi bặm. Động tác kia lộ ra rất ung dung. Mới vừa rồi kia đủ để cho hắn mất mạng một kích, phản phất chẳng qua là một trận gió. Hắc hắc, lão tổ thật là tinh mắt. Tôn Ngộ Không ngửa đầu, nhìn thẳng cặp kia huyết mâu, thanh âm truyền khắp huyết hải. Ta đây lão tôn chính là trong miệng các ngươi Tây Du lượng kiếp lấy kinh người. Trong giọng nói của hắn là một loại tự tin. Dừng một chút, khoe miệng hắn nét cười càng sâu, mang theo một tia gây hấn. Cũng là bây giờ, muốn lập cái này quân cờ trên bàn cờ. Nghe vậy, Minh Hà lão tổ cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm có rút lại một chút, trong đó tâm tình trở nên phức tạp. Cứ thật, hắn nghe được cái gì? Một cái lượng kiếp chi tử, vốn nên là thiên đạo cùng thánh nhân trong tay con cờ, đi hết bản thân số mệnh. Nhưng người này, bản thân chạy đến hắn cái này U Minh huyết hải. Cái này cũng chưa tính, hắn còn nói muốn lật tung bàn cờ. Nhất thời, Minh Hà lão tổ hoài nghi mình lỗ tai. Con này ra đời mấy trăm năm con khỉ, là vô tri hay là điên rồi? Lật tung bàn cờ, đó là thánh nhân bày bàn cờ, là thiên đạo đại thế thúc đẩy bàn cờ. Cái này con khỉ, thật không có đùa giỡn. Chương 70, mệnh ta do ta không do trời. Kết minh Minh Hà. Phần 1 phần 2, chương 70, mệnh ta do ta không do trời. Kết minh Minh Hà. Phần 1 phần 2, Minh Hà cự mắt nheo lại. Động tác này, để cho U Minh huyết hải nhấc lên sóng lớn, máu bị một cố lực lượng để ép, lôi kéo, phát ra tiếng vang. Cự trong con ngươi sát khí tối lui, thay vào đó chính là tĩnh mịch. Minh Hà dò xét Tôn Ngộ Không, ánh mắt phải đem hắn từ thần hồn đến xương cũng nhìn thấu. Thưa không ngừng trệ. Thời gian cùng không gian khái niệm, tựa hồ cũng ở nơi này dưới ánh mắt mất đi ý nghĩa. Trong lát, có lẽ là vĩnh hằng. Minh Hà thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, mỗi cái âm tiết cũng dẫn động phát tác, trong hư không lưu lại đạo ngân. Lật tung bàn cờ, thanh âm không lớn, lại chấn động đến Tôn Ngộ Không thần hồn ong ong. Hắc hắc, một tiếng cười nhẹ chuyển tới, trong tiếng cười mang theo chế nhạo. Khẩu khí thật là lớn. Đồ khỉ, ngươi lời nói này, ngược lại để lão tổ ta nhớ tới mấy cái cố nhân. Năm xưa hồng hoang sơ khai, luôn có nhiều như vậy hỗn độn ma thần, không biết trời cao đất rộng, đã từng kêu gào muốn đánh vỡ hết thảy. Chỉ tiếc, Minh Hà thanh âm kéo dài, mang theo tàn nhẫn. Bọn họ phần lớn cũng hóa thành thiên địa này dưỡng liêu, một tia chân linh cũng không từng lưu lại. Ầm. Hắn dứt tiếng, dưới người huyết lãng chắp lên lại vô xuống, vang lên vòi máu mỗi một giọt cũng hàm chứa lực lượng. Mảnh này huyết hải, ở ứng hòa chủ nhân giễu cợt. Lượng kiếp chi tử, thiên mệnh lấy kinh người. Minh Hà thanh âm trở nên thong thả, mang theo cám dỗ. Đây là bực nào tạo hóa? Bực nào cơ duyên? Người có biết trong tam giới có bao nhiêu sinh linh vị như vậy khí vận, tranh bể đầu chảy máu. Thuận theo thiên đạo đại thế, hộ tống kia kim tiền tử đi hết con đường về hướng tây, đến lúc đó công đức biến mãn. Hắn dừng một chút, trong thanh âm lộ ra đầu độc. Một tôn Phật đà chính quả sẽ gặp rơi vào trên đầu của ngươi. Từ nay nhảy ra tam giới, không vào ngũ hành, hưởng tây thiên cực lạc, bị triệu triệu tín đồ hương khói cung phụng, chẳng phải tiêu dao. Vì sao? Vì sao nhất định phải nghịch thiên mà đi, tự tìm đường chết? Minh Hà có chút ngạc nhiên. Ở trong sự nhận thức của hắn, thuận theo thiên mệnh, chụp lấy chỗ tốt mới là pháp tắc sinh tồn. Phản kháng thiên đạo đại thế, đó là ngu xuẩn mới có thể làm chuyện. Huống chi thuận theo tưởng tượng phong phú, Phật đà chính quả. Cho dù là hắn Minh Hà, năm đó vì chứng đạo, lập A Tu La nhất tộc, chế sát đạo, cũng bất quá là nghĩa mưu cầu một cái thánh vị. Phật đà chính quả dù không kịp thánh nhân, nhưng cũng là vạn kiếp bất diệt tồn tại. Cái này con khỉ, không ngờ đừng. Đối mặt chất vấn, tôn nộ không đáp lại, là một tiếng chê cười. Suy, tiếng cười ở tĩnh mịch huyết hải trong gió lộ ra chói tai. Hắn ngẩng đầu lên, hắn con mắt lờ mờ, bắn ra hai đạo màu vàng thần mang, kim quang như kiếm, xé toạc sương mù, nhìn thẳng Minh Hà cự mắt, ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Giao sung sướng, lão tổ, ngươi chẳng lẽ là ở nơi này trong huyết hải ở lâu, đầu óc hồ đồ? Thật sự cho rằng kia Tây Ngày Cực Nhạc thế giới là cái gì nơi đến tốt đẹp? Tôn Ngộ Không giọng điệu chuyển lạnh, mang theo chán ghét. Quy y Phật môn, ăn chay niệm Phật, cả ngày hướng về phía tượng bùn Phật giống như gõ cá gỗ, nhớ tới ngay cả mình cũng không tin kinh văn. Cái này, phi ta đây lão tôn chi đạo. Lời tuy như vậy, nhưng chân chính để cho hắn cảm thấy lạnh băng, không chỉ chừng này. Trong nguyên tắc kết cục, hắn so với ai khác đều hiểu. Nếu đi về phía tây trên đường, bị những thứ kia tồn tại, an bài vừa ra thật giả mỹ hầu vương cực hay. Để cho một cái lục nhĩ mỹ hầu thay thế danh hiệu của hắn, đoạt hắn khí vận, đi hết tây thiên lộ, đi linh sơn lĩnh thưởng. Mà hắn cái này chính chủ, nói không chừng là được cái gọi là hai lòng thành nhất định phải chém tới tâm ma, bị một gậy đánh chết, hồn phi phách tán, nhập không phải luân hồi. Đây cũng không phải là suy đoán, mà là căn cứ vào hắn đối những thứ kia Phật Đà Bồ Tát biết được. Chân tướng như thế nào, ai có thể nói rõ? Khi tất cả người đều nói ngươi là giả thời điểm, ngươi liền xem như thật, cũng được giả. Đây mới là chỗ kinh khủng. Thật giả mỹ hầu vương, cái này năm chữ giống như một cây gai cắm rễ ở Tôn Ngộ Không thần hồn chỗ sâu. Huống chi hắn chán ghét Phật môn cái loại đó dối trá không khí, mỗi ngày tụng kinh mai đi góc cạnh, quên được tự mình, cuối cùng biến thành một tôn không có vui giận Phật đá pho tượng. Đó không phải là sống, đó là sống không bằng chết, hưởng thụ cung phụ. Hắn Tôn Ngộ Không cần người phàm hương khói để chứng minh sự tồn tại của mình sao? Huống chi Tôn Ngộ Không thanh âm đề cao, vẻ mặt quyết nhiên. Ta đây lao tôn là trời xanh đất dưỡng kỳ đá, sinh ra tiêu dao tự tại quen. Thanh âm của hắn ở huyết hải trên vang vọng, vượt trên huyết lãng gầm thét. Để cho ta đây hướng về phía đám kia con lường ốc, không lưng uốn gối, miệng nói Phật tổ. Để cho ta đây quên được hoa quả sơn, quên được những thứ kia ở thủy liêm động trước, mong đợi ta đây trở về còn khỉ các con. Không làm được. Ta đây lao tôn, không làm được. Hắn gần từng chữ cũng nện ở trong hư không. Loại này bị người an bài tiêu dao, như vậy bị người bố thí tạo hóa. Ta đây lao tôn, không là gì. Cuối cùng ba chữ, thạch phá thiên kinh. Một lời rơi xuống, huyết hải trở nên yên tĩnh. Hay cho không là gì. Hồi lâu, Minh Hà kia thanh âm lạnh như băng băng lên lần nữa, chẳng qua là lần này, trong giọng nói nghe không ra là vui là giận. Nhưng, thiên đạo lại thế, trung trùng điệp điệp. Thuận chi người xương, làm trái người mất. Cái này tám chữ, là khác ở hồng hoang thế giới tầng dưới chốt nhất quy tắc, há là ngươi nghĩ nghịch, là có thể nghịch. Minh Hà trong thanh âm, mang tới một tia khó có thể dùng lời diễn tả được tự dễ ước, cùng với một loại nguyên bởi sâu trong linh hồn, đôi cái nào đó chi cao tồn tại sâu sắc kiên kỵ. Mạnh như lão tổ ta, đản sinh tại máu đen trong, sen lẫn nguyên đồ, A Tị hai kiếm, trời sinh sát phạt đứng đầu. Ta với huyết hải chế A Tu La nhất tộc, bù đắp thiên địa luân hồi, lập được sát đạo, muốn lấy sát chứng đạo, bực nào ý khí phong phát. Nhưng cuối cùng kết quả như thế nào? Thanh âm của hắn trầm thấp đi xuống, phản phất lâm vào cái nào đó nghĩ lại mà kinh chi nhớ. Cũng không phải là quỷ kia lạnh băng vô tình thiên đạo quy tắc giới, bị vĩnh viễn khốn thủ với mảnh này dơ bẩn huyết hải nơi. Ngươi chỉ có một cái đại la kim tiên. Cho dù ngươi là lần này lượng kiếp chi tử, người mang đại khí vận, lại dựa vào cái gì, có năng lực gì đi nói vừa cải bệnh? Thiên đạo. Hai chữ này từ Minh Hà trong miệng thoát ra, phản phất mang theo vô cùng ma lực. Đó là từ cổ chí kim treo ở toàn bộ hồng hoang sinh linh đỉnh đầu một thanh kiếm sắc, là toàn bộ cường giả tâm ma, là không thể nói lời, không thể đo lường được, không thể ngỗ nghịch trí cao tồn tại. Cho dù là những thứ kia cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh thánh nhân ở thiên đạo thủ hạng, cũng bất quá là duy trì này vận chuyển tôi tớ mà thôi. Huyết hải yên lặng, xênh xệch đỏ thắm làn sóng im lặng vỗ hư không, mỗi một giọt trong nước cũng hàm chứa triệu triệu sinh linh oán niệm cùng sát khí, đủ để cho tầm thường kim tiên thần hồn trong nháy mắt tan vỡ. Tôn Ngộ Không đứng ở nơi tuyệt địa này, kim giác bên trên chói lọi bị vô biên huyết sắc ăn mòn ảm đạm. Cặp kia từng bệ nghệ thiên địa phá vọng kim đồng, giờ phút này chiếu ra chỉ có Minh Hà lão tổ kia hai đợt che khuất bầu trời trong mắt màu đỏ ngòm, cùng với trong đó sâu không thấy đáy hở hững. Áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng đè ép mà tới, phải đem sống lưng của hắn xương từng khúc nghiền nát. Vậy mà, Tôn Ngộ Không lưng, nhưng ở lúc này chậm rãi ưỡn đến căng thẳng. Hắn con ngươi màu vàng nóng chỗ sâu, giấy lên một đám ngoan cố bất diệt ngọn lửa, đem kia đầy trời huyết sắc cái bóng toàn bộ đốt cháy. Ngày diễn 49, còn chui tới một. Thanh âm của hắn không lớn, lại lộ ra một cỗ kim thạch vậy chất cảm, ở nơi này tĩnh mịch trong huyết hải kích thích tầng tầng rung động. Vạn sự vạn vật, luôn có một chút hy vọng sống. Trước kia, ta đây lão tôn thực lực không đủ, chỉ có thể ở kia đầy trời thần Phật bày trên bàn cờ lá mặt lá trái, âm thầm xúc tích lực lượng. Nhưng bây giờ bất động. Tiếng nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Tôn Ngộ Không ánh mắt cùng kia cực lớn huyết mâu ngang nhiên đụng nhau, bắn ra vô hình tia lửa. Ta đây lão tôn, có phản kháng tư bản? Có, nói không lòng tin. Hắn mỗi một chữ cũng cắn được cực nặng, phản phất không phải từ trong cổ họng phát ra, mà là từ thần hồn chỗ sâu bắn ra chiến giống. Nếu ngay cả thử cũng không thử liền túi đầu chấp nhận, đó cùng thất gỗ bên trên mặt người xẻ thịt thì cá, có gì khác biệt? Ta đây lão tôn, thà chết đứng, cũng tuyệt không tùy mà sống. Một câu cuối cùng, âm thanh chấn huyết hải, kích thích thiên trọng huyết lãng. Kia cổ ý chí bất khuất, thậm chí để cho chúng quanh sền sệt sát khí cũng vì đó hơi chậm lại. Hắn đem kia số một chạy trốn, kia hy vọng mong manh, hóa thành bản thân giờ phút này vũ khí duy nhất. Toàn bộ lời nói đều là vì thế mà làm cửa hàng. Số một chạy trốn. Một cái trầm thấp mà hùng vĩ thanh âm ở Tôn Ngộ Không nguyên thần trong ầm ầm nổ vang, mang theo một loại cổ xưa mà hài hước ý vị. Minh Hà kia cực lớn huyết mâu trong, u ám quang mang như nước xoáy vậy lưu chuyển. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Một đường sinh cơ kia, phiêu miểu mất tích. Từ khai thiên lập địa tới nay, có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm cố gắng bắt lại nó, cuối cùng kết quả, bất quá là thân tử đạo tiêu, liền một điểm bụi bặm cũng không từng lưu lại. Ngươi dựa vào cái gì cho là, ngươi chính là cái đó ngoại lệ. Mạnh như thánh nhân, bất tử bất diệt, không dính nhân quả, lại làm sao? Còn không phải như vậy ngã xuống quần quật đại thế giới. Minh Hà trong thanh âm không có phẫn nộ, chỉ có một loại nhìn thấu muôn đời giễu cợt. Hắn xác thực cảm thấy con khỉ này rất hợp khẩu vị của mình, cô này không sợ trời không sợ đất kiệt ngạo, cực kỳ giống mình năm đó. Nhưng là, phong thần lượng kiếp trận chiến ấy, hoàn toàn đánh nát toàn bộ cường giả ảo tưởng. Thông Thiên giáo chủ, đó là bậc nào tồn tại? Cầm trong tay Chu Tiên tứ kiếm, bảy vạn tiên đại trận, được xưng thánh nhân trong sát phạt thứ nhất. Vậy mà đâu? Kết cục sau cùng là tiệt giáo tan rã, vạn tiên lên bảng, vô số đệ tử hóa thành cho bay. Ngay cả vị tiêu chí cao vô thượng thánh nhân một tôn, cũng chỉ có thể nuốt vào vận thánh đan, bị tù với hỗn độn chỗ sâu, chọn đời không phải đặt chân hồng hoang. Chỉ có một cái đại la kim tiên, cũng dám vọng nói người tiên. Nhưng vào lúc này, Minh Hà kia hai đợt cực lớn huyết mâu chợt hơi chuyển động, tầm mắt xuyên thấu vô tận không gian, nhìn về huyết hải già sâu trong hư không. Khoe miệng hắn kia hai cây giữ tợn răng nanh chậm rãi nổi lên, lộ ra mấy phần nhìn có chút hạ hê ý vị. Hơn nữa, đồ khỉ, ngươi phiền phức đến rồi. Lão tổ ta đã cảm giác được, hai cố làm người ta chán ghét Phật môn khí tức, đang nhanh chóng áp sát U Minh huyết hải. Minh Hà thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Trong đó một cố khí tức, mênh mông rộng lớn, uy nghiêm vô biên, hẳn là kia Linh Sơn Như Lai đích thần đến. Một cố khác, à, khí tức mạnh hơn, còn sót lại làm người sợ hãi thánh nhân đạo vận, chắc là kia Tây Phương giáo chủ Bà Thi hóa thân một trong. Hắc hắc, một tôn chuẩn thánh hậu kỳ, một tôn chuẩn thánh cuối cùng. Vì cấm nã ngươi con khỉ này, Phật môn lần này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Ngươi bây giờ tự thân cũng khó bảo đảm, còn cân lão tổ nói chuyện gì cả mệnh. Vâng. Minh Hà mỗi một câu cũng như cùng một chôi trọng truy hung hăng nện ở Tôn Ngộ Không tâm thần trên. Như Lai đích thần đến, còn có Bồ Đề tổ sư. Tôn Ngộ Không toàn thân màu vàng lông tơ trong nháy mắt căn căn dựng thẳng, một luồng ý lạnh từ xương cổ sông thẳng thiên linh cái, để cho hắn thần hồn cũng vì đó run rẩy. Ta oh my god, lần này xem như đem Phật môn cấp làm mất lòng. Sư phụ cùng Như Lai cũng đến rồi. Hai cái danh tự này, bất kỳ một cái nào cũng đại biểu tam giới cao cấp nhất sức chiến đấu. Bây giờ bọn họ vậy mà dắt tay nhau mà tới, đây là bực nào chiến trận? Muốn thật rơi vào trong tay bọn họ, ta đây lão tôn chẳng phải là muốn bị Phật môn cấp cứng rắn độ hóa, bị trấn áp 500 năm, hắn còn có thoát khốn này? Chỉ khi nào bị độ hóa, vậy liền mang ý nghĩa hắn Tôn Ngộ Không người này đem từ trên căn bản bị xóa đi. Từ nay thế gian chỉ có một mặt cho hiệu lệnh đầu chiến thắng Phật, lại không cái đó Tề Thiên đại thánh. Vừa nghĩ tới cái loại đó kết quả, Tôn Ngộ Không tâm thần liền kịch liệt chấn động đứng lên. Nhưng hắn dù sao cũng là Tôn Ngộ Không, là cái đó dám lấy lực một người quay đến long trời lở đất con khỉ ngang ngược, kia cổ phát ra từ trong xương kiến nạo, để cho hắn cưỡng ép đè xuống sôi trào tâm tư. Hắn đột nhiên đem một hớp mang theo nồng đậm mùi tanh huyết hải không khí hút vào phế phủ, kia cổ lạnh băng mà bạo ngược khí tức ngược lại để cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trong mắt hắn ngọn lửa chẳng những không có tắt, ngược lại thiêu đốt được càng thêm điên cuồng, càng thêm quyết tuyệt. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn thẳng Minh Hà kia nhìn xuống chúng sinh trong mắt, gàn từng chữ nói, nguyên nhân chính là như vậy, ta đây lão tôn mới đến cầu kiến lão tổ, tìm kiếm che chở. Bốn chữ này, rõ ràng, tìm kiếm che chở. Minh Hà phảng phất nghe được khai thiên lập địa tới nay buồn cười nhất chuyện Tiếu Lâm. Kia hùng vĩ trong thanh âm, giễu cợt ý vị gần như phải hóa thành thực chất, đem Tôn Ngộ Không bao phủ hoàn toàn. Người cái này con khỉ, thân là lần này lượng kiếp nằm cốt, trên người quấn quanh nhân quả lớn đến dọa người, Phật môn vì ngươi, mưu đổ vô số năm tháng, tình thế bắt buộc. Lao tổ ta, dựa vào cái gì nên vì ngươi như vậy cái không liên hệ nhau con khỉ, đi đáp tội kia hai tôn thánh nhân chấp trưởng Phật môn? Dựa vào cái gì, muốn hay ngươi gánh xuống này thiên đại nhân quả? Minh Hà thanh âm đột nhiên chuyển lạnh, mang theo huyết hải ước vạn năm lắng đọng xuống vô tình cùng tàn khốc. chỉ bằng ngươi kia mấy câu không biết trời cao đất rộng của nôn. Cho dù Tôn Ngộ Không gan lớn tư thế rất hợp hắn khẩu vị, nhưng đây cũng không phải là cái gì nói ân tình, giảng nghĩa khí địa phương. Nơi này là hồng hoang, cá lớn nuốt cá bé, thực lực vi tôn. Hắn Minh Hà lão tổ là đạp vô tận hải cốt, từ núi thây trong huyết hải tuân ra tới kiêu hùng. Hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Chương 70, mệnh ta do ta không do trời. Kết minh Minh Hà. Phần 2, 2, chương 70, mệnh ta do ta không do trời. Kết minh Minh Hà. Phần 2, 2, dựa vào cái gì nên vì một con kiến hôi đi cùng toàn bộ Phật môn trở mặt? Đối mặt Minh Hà lão tổ liên tiếp chất vấn cùng không che giấu chút nào coi thường, Tôn Ngộ Không trong đầu vô số ý niệm điên cuồng chấp hiện. Xin tha, vô dụng, phân rõ phải trái, buồn cười, chỉ có lợi ích. Chân chuồng, không cách nào cự tuyệt, có thể để cho cái này lão ma đầu cũng vì đó động tâm cực lớn lợi ích. Hắn đột nhiên nâng đầu, cặp kia kiệt ngạo bất tuần kim tình gắt gao nhìn chăm chú vào trên trời cao huyết mâu, toàn bộ tạp niệm bị trong nháy mắt chặt đứt, chỉ còn giữ lại kia duy nhất có thể nảy ra sinh cơ một đường. Thanh âm của hắn đã không còn chút nào run rẩy, ngược lại trở nên réo rắt, kiên định, mỗi một chữ cũng như cùng kim thạch giao kích, xuyên thấu oan hồn gầm thét, thẳng đến Minh Hà ý chí nòng cốt. Chỉ bằng ta đây nếu trôi chảy, Phật môn ắt sẽ đại hưng. Mà Phật môn đại hưng, đối lao tổ ngươi, có trăm hại mà không một lợi. Dứt tiếng trong nháy mắt, kia hai đợt mặt trăng màu tròn, tuyên cổ không thay đổi hờ hững lần đầu tiên xuất hiện rất nhỏ rung động. Huyết mâu chỗ sâu đỏ thắm ánh sáng ba động một chút. Minh Hà không nói gì, kia như núi cao cảm giác gáp bách lại thoáng gian ra một tia, cái này không tiếng động tư thế, chính là một loại ngầm cho phép. Hắn đang đợi, chờ con khỉ này nói ra có thể để cho hắn động tâm lý do. Tôn Ngộ Không trong lòng nhất định, biết mình thành công phương hướng. Hắn đã không còn giữ lại chút nào, ngựa tốc đột nhiên tăng nhanh, chữ câu cũng hóa thành sắc bén nhất đao, tinh chuẩn mà đâm về Minh Hà lão tổ kia nhìn như hoàn toàn kín kẽ đạo tâm. Phật môn giảng cầu độ hóa chúng sinh, tích lũy công đức. Một khi bọn họ đại hưng, khí vận cường thịnh, cái này hồng hoang trong thiên địa hoàng khí, sát khí, sát lục chi khí, đem từ đâu mà tới? Lão tổ ngươi có từng nghĩ tới, đến lúc đó, vị kia trấn giữ ở ngươi huyết hải xuất khẩu địa tạng vương Bồ Tát, hắn toan tính lưu, sẽ còn chỉ là bây giờ điểm này quy mô sao? Tôn Ngộ Không thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một loại làm người ta không rét mà run đoán được tính. Không, hắn sẽ không thỏa mãn. Toàn bộ huyết hải, mảnh này từ vô tận nghiệp lực cùng oán giận hội tụ mà thành căn cơ nơi, sẽ thành trong mắt hắn lớn nhất, nhất một mỡ, dù người nhất công đức suối nguồn. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Đây là Tôn Ngộ Không đang bị đuổi giết trong tuyệt cảnh, duy nhất có thể nghĩ đến, đủ để đánh động Minh Hà Dương Lưu. Hắn bước về phía trước một bước, mặc cho dưới chân huyết lãng đánh ra, kim giáp trên chói lọi cùng phương thiên địa này dơ bẩn tạo thành so sánh rõ ràng. Trong huyết hải chìm nổi vô lượng oan khí, một khi bị Phật môn lấy đại hưng thế, kéo dài không ngừng độ hóa, hấp thu, lại chuyển hóa thành bọn họ chiếu khắp chư thiên công đức kim quang. Cứ thế mãi, lao tổ ngươi cái này được xưng không khô huyết hải, còn có thể còn lại mấy phần. Ngươi dựa vào làm gốc sát phạt đại đạo, căn cơ, có thể hay không bị những thứ kia rối trá phạm âm và sướng, một chút xíu ăn mòn, dao động. Đến lúc đó, ngươi kia huyết hải không khô, Minh Hà bất tử vô thượng thần thông, có hay không còn có thể như bây giờ như vậy, ngồi vững u minh, nhìn xuống luân hồi. Mỗi một cái vấn đề, cũng so sánh với một cái càng thêm bén nhọn. Mỗi một chữ mắt, cũng so sánh với một câu càng thêm chú tâm. Cái này phi sinh tha, là phân tích lợi hại, là vì một tôn tiên thiên đại năng công bố một cái hắn đã phát hiện lại không muốn suy nghĩ sâu xa tương lai. Vâng, huyết hải trên nhấc lên sóng cả. Đây cũng không phải là Minh Hà thi triển, mà là hắn yên lặng tâm cảnh bị Tôn Ngộ Không vậy quấy rối. Đúng nha, hắn làm sao sẽ không có phát hiện? Huyết hải là bản cổ khai thiên sau thiên địa dơ bẩn hóa nghiệm khí sát phạt hội tụ địa. Đây là hắn căn, hắn nói, hắn hết thảy. Cái đó địa tàng vương phát xuống địa ngục không vô ích, thể không thành phận hành nguyện tới nay liền chấn thủ ở huyết hải danh giới, ngày đêm niệm tụng kinh văn hóa giải tràn ra hàn khí. Mới đầu Minh Hà chỉ coi là hàng xóm giữa ồn ào, thậm chí không thèm. Một cái Bồ Tát nghĩ vượt qua hết hắn huyết hải, người xin nói ngọng. Nhưng bây giờ bị Tôn Ngộ Không mạch trần, hắn nghĩ đến sâu hơn. Nếu như Tây Du công thành, Phật môn đại hưng, những người kia sẽ thỏa mãn với chỉ độ hóa địa ngục sao? Tuyệt sẽ không. Mảnh này huyết hải ở trong mắt bọn họ chính là một cái công đức quan mỏ. A Tu La tộc người, hắn trung thành con dân, hẳn là đều được công đức. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, một cỗ sát ý dâng lên, không nhằm vào Tôn Ngộ Không, mà là chỉ hướng Tây Thiên Linh Sơn. Tôn Ngộ Không bắt được cái này kia biến hóa, trong lòng đã giãn ra. Hắn biết, thời cơ đã đến. Hắn thẳng tắp sống lưng, thanh âm vang lên lần nữa, lần này, tràn đầy lực lượng, vì chàng này đánh cược, hạ đạt định luận. Nhưng nếu ta đây lão Tôn không thuận theo, ở đi về phía Tây trên đường cản trở, cái này Tây Du chuyện, liền nhất định sinh ra chắc trở, Phật môn đại hưng thế, tất bị trì hoãn. Thậm chí, có thể vì vậy khí vận bị tổn thương, thịnh cực mà suy. Kể từ đó, bọn họ liền lại không dư lực, cũng không khí vận, tới mơ ước huyết hải, cướp đoạt vốn nên thuộc về lão tổ người căn nguyên. Tôn Ngộ Không kim tình nhìn thẳng huyết mâu chỗ sâu cuộn trào tính toán. Địch nhân của địch nhân chính là bạn bè. Lão tổ hôm nay che chở với ta, nhìn như gánh chịu rủi ro, kỳ thực ở áp chế phần môn, bảo vệ chính ngươi căn cơ. Đây là một khoản chỉ lời không lỗ mua bán. Dứt tiếng, huyết hải thế giới lâm vào tĩnh mịch, oan hồn gào thét biến mất. Huyết lãng thanh âm lắng lại, thời gian cùng không gian phản phất bị Minh Hà ý chí đóng băng. Chỉ có Tôn Ngộ Không lời nói dư âm vẫn còn ở huyết sắc trong thiên địa vang vọng. Huyết mâu trong ánh sáng kịch liệt lấp lóe. Đó là ý niệm sinh diệt, là lợi và hại cân nhắc, là giết cùng không giết lựa chọn. Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được, hai cỗ khí tức đang hướng nơi đây áp sát. Một đạo là Phật quang, một đạo khác là đạo vận. Như Lai, Bồ Đề, bọn họ tới. Thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm, mỗi một hơi thở chờ đợi đều là đau khổ. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, kia khàn khàn, cổ xưa thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, rêu cợt ý vị tiêu tán, ngược lại nhiều một tia thưởng thức. Tốt, hay cho một mồm nhanh mỏ nhọn con khỉ. Một cái tốt chữ, chấn động đến huyết hải mặt ngoài đẩy ra rung động. Địch nhân của địch nhân chính là bạn bè. Ngươi thành công để cho lão tổ ta thấy được lưu lại giá trị của ngươi. Ngươi lời nói này, xác thực đâm trúng lao tổ nỗi đau của ta. Minh Hà thanh âm ngừng lại, ngay sau đó, một cỗ sát ý ầm ầm đè xuống. Cái này sát ý không còn là thử dò xét, mà là hóa thành pháp tắc, đem Tôn Ngộ Không bao phủ. Dưới chân hắn huyết hải, đọc lại thành lưu ly, vô số mặt quỷ ở lưu ly dưới hiện lên, tất cả đều nhìn chằm chằm hắn. Con khỉ, nhớ ngươi hôm nay nói mỗi một chữ. Minh Hà thanh âm trở nên rất lạnh. Ngươi tốt nhất, thật có lời ngươi nói, quấy rối Tây Du, chỉ hoan Phật môn đại hưng bản lãnh. Nếu để lão tổ ta phát hiện, ngươi hôm nay nói, chẳng qua là ăn nói xuông. Nếu để lão tổ ta phát hiện, ngươi cuối cùng không có thể kéo Phật môn, ngược lại dung túng bọn họ khí vận. Câu nói kế tiếp, hắn còn chưa nói hết. Thế nhưng sát y đã nói rõ hết thảy. Vậy sẽ là một loại so hồn phi phách tán còn thê thảm hơn kết quả. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy thần hồn đều ở đây cổ sát ý hạ chiến lật, nhưng hắn không có sợ hãi, ngược lại trong lòng một tảng đá rơi xuống đất. Cực thắng. Hắn nhếch môi, lộ răng, nụ cười kia trong là mừng như điên cùng tự tin. Kim tình trong, thần quang bắn ra, lại không khói mù. Hắc hắc, lão tổ yên tâm. Hắn một bữa trong tay vậy sát, chấn động đến dưới chân lưu ly giạn nước. Làm hỏng chuyện, cấp đám kia con lường ngốc lột ngạt, đây chính là ta đây lão tôn nghề chính. Nhất định sẽ không để cho lão tổ thất vọng. Hừ, hy vọng như vậy. Minh Hà lão tổ phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, thanh âm kia vang lên lần nữa. Vào đi. Dứt tiếng, kia treo ở Tôn Ngộ Không đỉnh đầu máu trường, trên đó phủ văn từng cái một ảm đạm. Nó im lặng tan vỡ, hóa thành huyết sát bản nguyên, lần nữa dung nhập vào phía dưới huyết hải. Để ở thần hồn bên trên bóng ma tử vong, tiêu tán. Tôn Ngộ Không căng thẳng đến mức tận cùng yêu thân, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một tấc gân cốt đều ở đây một khắc lòng xuống. Thành công. Ta đây lão Tôn coi như là thành công a. Một ngụm trọc khí từ lồng ngực phun ra, mang theo kiếp hậu dư sinh khoái ý. Minh Hà quả thật sợ hai Phật môn đại hưng, như sợ huyết hải khó giữ được. Trong lòng hắn ý niệm bay lột, đem chọn sự kiện mạch lạc hoàn toàn làm rõ. Nước cờ này, hiểm, nhưng đáng giá. Như vậy rất tốt, cứ như vậy, ta đây lão Tôn liền có thời gian tiếp tục tăng cao tu vi. Quả nhiên, không có vĩnh viễn bạn bè, chỉ có lợi ích vĩnh viễn a. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không cảm giác mình thần hồn chỗ sâu vật gì đó bị triệt để gõ bể, lại ở phế tích trên thành lập lại đứng lên. Đó là thuộc về Tề Thiên Đại Thánh ngây thơ cùng tiền đạo. Bây giờ, nó bị một loại càng thâm trầm, càng lạnh băng vi tắc thay thế. Lợi ích trên hết. Đây mới là hồng hoang trong thiên địa, thánh nhân dưới, vạn vật sinh linh tuân theo duy nhất luật sát. Nếu không, đúng như trước Minh Hà cặp kia huyết màu trong chỗ tiết lộ ý chí. An Ba nói xong, liền muốn để cho hắn tôn này từ khai thiên lập địa ban đầu liền tồn tại cổ xưa thần thánh, đi vì người một con khỉ gánh như vậy khổng lồ nhân quả. Đơn giản là người si nói mộng. Ý niệm thông đạt trong nháy mắt, phía dưới huyết hải cũng lên biến hóa mới. Ung ung, sên sệt huyết lãng phát ra ngột ngạt gầm thét, không còn là trước cuồng bạo cùng tàn sát, mà là một loại nguyên bởi tuyệt đối ý chí thần phục. Trong huyết hải ương, một đạo sâu không thấy đáy vết nước chậm rãi mở ra. Vô tận huyết thủy hướng hai bên tránh lui, phản phất có bàn tay vô hình đem tách ra, lộ ra một cái đi thông u minh vực sâu rộng rãi lối đi. Hai bên lối đi, nồng nặc đến hóa thành thực chất khí huyết sắt ngưng tụ thành tinh bích, trên bách phản chiếu ước vạn năm tới bỏ mạng ở trong huyết hải oan hồn, bọn nó ở im lặng gào thét, rãy rủa. Con đường này, đi thông huyết hải nó cốt, Minh Hà lão tổ cung điện. Hai đạo thân ảnh hiểu điệu từ lối đi chỗ sâu đi ngược dòng nước, lơ lửng ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Là hai tên La Sát nữ. Các nàng mặc huyết sắc trang phục cung đình, thân hình sặc sỡ, dung mạo xinh đẹp làm cho người khác run sợ. Thế nhưng hai con mắt cũng là hoàn toàn tĩnh mịch lạnh băng, không mang theo chút nào sinh linh phải có tình cảm, chỉ có thuần túy tàn sát cùng phục tùng. Trên người các nàng khí tức cường hãn đến kinh người, mỗi một vị hoàn toàn cũng không kém hơn tiên đỉnh những thứ kia đỉnh cấp tinh quân. Một tên trong đó La Sát nữ mở miệng, thanh âm không có nhiệt độ, mỗi một chữ đều giống như dùng băng nhũ điêu khắc mà thành, lao tổ phát chỉ, mang ngươi nhập huyết thần cung. Một gã khác La Sát nữ lời ít ý nhiều, đi theo ta. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tình quét qua các nàng, trong lòng hơi run lên. Đây cũng là Minh Hà ngồi xuống, từ huyết hải bản nguyên thai nén á tu la tộc sao? Quả nhiên hung hãn. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái huyết hải lối đi, nơi đó là Minh Hà lão tổ xảo huyệt, hoặc giả so Nam Thiên môn càng hung hiểm. Đồng thời, thân hồn của hắn cảm giác được một cỗ khác khí tức. Ở huyết hải ra, chín u trên vòng trời, một cỗ uy áp đang lấy không thể ngăn trở thế giáng lâm. Đó là Phật ép, tịnh hóa hết thảy, trấn áp hết thảy. Tôn Ngộ Không nhìn đến, Phật quang xuyên thấu u minh giới tường chắn, đem âm đất ánh chiếu thành lưu ly tịnh thổ. Không có thời gian do dự, Tôn Ngộ Không gánh nổi kim cô đồng, hướng về phía bầu trời đôi kêu biến mất huyết màu chắp tay. Đa tạ lão tổ, ta đây lão tôn không quên hôm nay tri ân. Cái này lại là vì cầu sinh, cái này nặng là vì lợi ích. Lời con chưa dứt, hắn hóa thành kim quang, theo hai tên La Sát nữ sau, đâm vào huyết hải lối đi. Kim quang không có bảo, lối đi khép lại. Huyết hải về lại bình tĩnh. Tôn Ngộ Không biến mất mười hô hấp sau, huyết hải bầu trời màn trời bị xé nứt. Phật quang phổ chiếu xuống, ánh sáng rơi xuống, đem huyết hải sát khí xua tan 100 dặm. Ánh sáng ngọn nguồn, hai tôn bóng dáng hiện lên. một tôn sau gót treo công đức kim luân, người khoác cà sa, mặt mũi không gợn sóng, chính là Tây Thiên Lôi Âm chùa đứng đầu, Như Lai. Một vị khác, mặc một mạc đạo bảo, sau gót giống vậy Phật quang vạn trượng, nhưng lại mang theo một tia đạo pháp tự nhiên huyền ảo, chính là Tôn Ngộ Không thụ nghiệp tân sư, Bồ Đề tổ sư. Phật môn hai đại cự phách đã đích thân tới huyết hải ra. Bọn họ pháp thân bắt ngang chân trời, mỗi một cái lỗ chân lông trồng cũng phảng phất ẩn chứa một cái Phật quốc thế giới, triệu triệu tín đồ ở trong đó thành kính tụng kinh. Vậy mà, khi bọn họ ánh mắt quét về phía phía dưới kia phiến vô biên vô hạn huyết hải lúc, cho dù là Như Lai, tấm kia vạn kiếp bất diệt trên mặt, cũng hơi nhíu mày. Minh Hà, quá mạnh mẽ. Mảnh này huyết hải là đạo trường của hắn, là hắn căn cơ, cũng là hắn thân thể bất tử. Thân ở huyết hải, thánh nhân không xuất hiện, Minh Hà chính là tuyệt đối vô địch tồn tại. Huống chi, cái kia trong truyền thuyết thần thông, Minh Hà đã sớm ngưng luyện 480 triệu huyết thần tử phân thân. Mỗi một viên huyết thần tử liền tương đương với một cái mạng. Thử hỏi, toàn bộ Hồng Hoang tam giới, trừ kia cao cao tại thượng, bất nhiễm bụi bặm 6 vị thánh nhân ra, ai có thể có bản lãnh, có pháp lực đem Minh Hà lao tổ giết chết 480 triệu lần? Như Lai từ giao, cho dù bản thân chấp trưởng Phật môn khí vận, cũng tuyệt đối không thể ở trong biển máu thắng được Minh Hà. Đám này từ trong hỗn độn ra đời tiên tiên thần thánh, không có một là đơn giản tồn tại. Huống chi, Minh Hà hay là noi theo qua nữ hoa nương nương tạo hóa công, lấy A Tu La nhất tộc chứng được thiên địa vị cách kinh khủng tồn tại. Á thánh tôn vị. Bồ Đề tổ sư ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, hắn ngắm nhìn kia phiến quần trào huyết hải, khẽ thở dài một tiếng. Đúng là vẫn còn đến Minh Hà lão tổ địa bàn. Tôn Ngộ Không kia ngoan khỉ khí tức, khi tiến vào nơi đây sau, càng trở nên vô cùng mơ hồ, bị ngàn tỷ lớp khí huyết sắt tầng tầng che đậy, cuối cùng cùng toàn bộ huyết hải hòa làm một thể, khó hơn nữa tinh chuẩn phong tỏa. A Di Đà Phật. Như Lai hùng vĩ thanh âm vang lên, mỗi một cái âm tiết cũng hóa thành thực chất hoa sen vàng, bay xuống ở huyết hải trên, nhưng lại ở tiếp xúc máu trong nháy mắt bị ô trọng, tan rã. Minh Hà đạo hữu, bần tăng chắp tay, mong rằng đạo hữu ra gặp một lần. Quân quân Phật âm, hàm chứa vô thượng Phật pháp, vang dội toàn bộ huyết hải hoàn vũ giữa. Thanh âm này, đối tầm thường quỷ mị là độ hóa thanh âm, nhưng đối trong huyết hải sinh linh mà nói, cũng là nhất chói tai gây hấn. Nhất thời, u thâm huyết hải dưới, triệu triệu đôi đỏ thắm trong mắt đột nhiên mở ra. Vô số đang chém giết, tu luyện A Tu La của người, nhất tề nâng đầu, hai tròng mắt trong nháy mắt đầy máu, ngút trời hận ý cùng sát cơ hóa thành thực chất lang yên, từ huyết hải chỗ sâu phóng lên cao. Phật môn con lường đốc, đến rồi.